Chương 1559 đế cấp thế lực nội tình, chương 1559 đế cấp thế lực nội tình. Áp Tiên Nhân Thương Hại nhìn trước mắt hảo hữu, yên lặng dùng tay phải bưng kín mặt. Nó ngược lại là không nghĩ tới, Giang Tả lão cầu thế mà thảm như vậy, đây là đem toàn bộ thân gia đều cho bồi thường a, ngay cả vạn tượng tinh cầu bực này trọng bảo cũng bị mất, đây quả thực là muốn lão cầu này mạng già a, thật đúng là cả ngày đánh ngỗng, gọi ngỗng mổ vào mắt. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng đi. Dù sao lão cầu này bình thường chuyện thất đức làm được nhiều lắm. Áp Tiên Nhân trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn một câu. Lão Áp, trên người ngươi đồ vật có thể có mất đi. Vừa rồi ta nhìn ngươi còn thả ra một bộ trận kỳ đâu. Đột nhiên, Giang Tả lão cẩu đống nhiên đứng dậy, một đôi mắt chó trực câu câu nhìn chằm chằm Áp Tiên Nhân. Áp Tiên Nhân vội ho một tiếng, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, tổ chim bị phá không chứng lành. Ngươi cũng bị tức đoạt như vậy sạch sẽ, ngươi cảm thấy ta có thể tốt hơn chỗ nào sao? Về phần trận kỳ, là bởi vì ta giấu đầy đủ lần nấp, không có bị tìm ra đến mà thôi. Mặt khác bảo bối thật có thể nói là tổn thất nặng nề a. Nói đến đây, Áp Tiên Nhân cũng là một bộ đau lòng không thể thở nổi bộ dáng. Giang Tả lão cẩu lúc này mới trong lòng có chút trấn an gật gật đầu. Mau cùng ta nói một chút, Thiên Thần Tinh Phường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa nói cái kia Phương Tử Thần có cái cựu giai tiên vương sư phụ. Áp Tiên Nhân trong lòng hiếu kỳ, gấp đến độ vào đầu bứt tai, muốn từ Giang Tả lão cẩu trong miệng biết được lúc đó chuyện xảy ra. Ai? Lúc đó ngươi chính là bị vị kia cựu giai tiên vương đánh ngất xỉu, sau đó Giang Tả lão cẩu đủ rũ, hắn đem Thiên Thần Tinh Phường lúc đó chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Áp Tiên Nhân càng nghe càng giật mình, đôi mắt đều trợn thật lớn. Thiên Thần Tinh Phường quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Toa thuốc này thần phía sau lại có một vị cựu giai tiên vương sư phụ. Áp Tiên Nhân lông mày nhíu lên, nói nhưng trung vực cựu giai tiên vương vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là nổi tiếng lâu đời hạng người. Nhưng trong miệng ngươi vị này, vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có chứ? Lão cẩu, ngươi sẽ không ở gạt người đi. Giang Tả lão cẩu tức giận đến ông ông gọi, nói đều đến phần này bên trên, ta lừa ngươi làm gì? Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tốt. Lão cẩu, đừng kích động như vậy. Bình tĩnh một chút. Áp Tiên Nhân vội vàng an ủi, Giang Tả lão cẩu lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bất quá ngươi nói không sai, vị này cựu giai tiên vương hoàn toàn chính xác rất lạ lẫm, đừng nói trung vực. Ta tại cái khác bốn bực cũng chưa từng gặp qua người này. Giang Tả lão cẩu mắt lộ ra vẻ suy tư, nói ở thời đại này quật khởi vô thượng tiên vương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trung bực tăng thêm đông nam tây bắc bốn bực, cũng liền mấy trăm vị mà thôi. Mà cựu giai tiên vương càng là thưa thớt, nhưng người này lại đặc biệt lạ lẫm, cũng chỉ có một cái khả năng. Mấy trăm vị vô thượng tiên vương, nhìn như không ít, nhưng đối với toàn bộ tiên bực ước vạn tính sinh linh tới nói, đã là rất rất ít. Áp Tiên Nhân ngầm hiểu, nói xem ra ngươi cùng ta nghĩ một dạng, người này rất có thể là mặt khác thời đại phủ bụi đến nay một vị nào đó chí cường giả. Cựu thiên tiên vực trải qua vô số thời đại, mỗi cái thời đại đều có thiên kiêu quật khởi, có số ít thành tựu vô thượng tiên vương, số rất ít thành tựu chuẩn đế. Mà những cái kia vô thượng tiên vương bên trong trí cường giả cùng chuẩn đế, bọn hắn tại thọ nguyên gần thời điểm đều sẽ lựa chọn tự phong. Cứ như vậy, một khi thế lực tại tương lai gặp tai họa ngập đầu thời điểm, những này tự phong vô thượng tiên vương cùng chuẩn đế liền có thể phá phong mà ra, giải khẩn cấp. Cái này từng vị tự phong cường giả chính là các đại đế cấp thế lực nội tình. Lúc trước tạo hóa tiên triều bị địa phủ xâm lấn, hoàng phủ vô kỵ liền mời đi ra hoàng phủ vĩnh nhân chính là nội tình một trong. Mà như hoàng phủ vĩnh nhân dạng này nội tình, tạo hóa tiên triều tất nhiên còn có, chỉ bất quá đến cùng có bao nhiêu, đây là tạo hóa tiên triều cùng các đại đế cấp thế lực bí mật. Đương nhiên, nội tình này đại giới cũng không nhỏ. Những này tự phong cường giả, thường thường thọ nguyên liền đem lấy hết, không có nhiều năm bị tốt, lại chỉ có thể tự phong một lần. Cho nên, một khi phá phong mà ra, những này mặt khác thời đại cường giả, liền không cách nào lại lần tự phong, ở thời đại này chỉ có thể chết giả. Cho nên, nội tình chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể chân chính sử dụng. Mà tạo hóa tiên triều mặc dù là mới nhất bậc khởi đế cấp thế lực, nội tình không bằng những cái kia trung vực uy tín lâu năm đế cấp thế lực, nhưng nội tình không chỉ có riêng chỉ có hoàng phủ vĩnh nhân một vị, tất nhiên còn có mặt khác ngoại giới không biết nội tình. Chỉ bất quá mỗi một vị tự phong cường giả đều là cường đại át chủ bài, tự nhiên muốn dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Lúc trước địa phủ xâm lấn sát thực cho tạo hóa tiên triều tạo thành to lớn có nhiều, nhưng còn không đáng đến tạo hóa tiên triều dốc toàn bộ lực lượng. Lại địa phủ cũng không chuẩn bị cùng tạo hóa tiên triều không chết không thôi, nếu thật không chết không thôi, lúc trước đại chiến tướng sẽ càng đáng sợ, có khả năng đem toàn bộ đông vực đều cho đánh sợ. Mà Thiên Thần Tinh Phường đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ cựu giai tiên vương, Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả tiên sinh đem vũ mặc suy đoán vì những thứ khác thời đại tự phong cường giả cũng là hợp lý. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Áp Tiên Nhân nhìn về phía Giang Tả lão cầu hỏi. Áp Tiên Nhân vốn là không có gì tổn thất, khi biết Thiên Thần Tinh Phường phía sau có một vị cựu giai tiên vương, nó cũng không muốn tiếp tục trêu chọc. Ngược lại là Giang Tả lão cầu, lần này tổn thất nặng nề, không biết sẽ khai thác cái gì sách lược đâu. Giang Tả lão cầu cắn răng nghiến lợi nói, còn có thể làm sao? Đây chính là cựu giai tiên vương a, lại vốn là chúng ta đối lý. Coi như mời đến lao long, vậy cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi là tháp chủ ra mặt, nhưng vấn đề là chúng ta không chiếm lý a. Áp Tiên Nhân khinh bỉ nhìn Giang Tả lão cầu, việc này người sau tuyệt sẽ không để tháp chủ biết đến. Việc này một khi bị tháp chủ biết, Giang Tả lão cầu hạ chẳng nhưng so sánh hiện tại muốn thảm hại hơn. Chúng ta đến cùng Phương Tử Thần nói chuyện. Những bảo vật khác ta có thể không cần, nhưng vạn tượng tinh cầu chính là Giang Tả thế gia truyền thừa chí bảo, vạn không cho sơ thất. Giang Tả lão cầu thần sắc nghiêm nghị, mặc dù những bảo vật khác bị cướp, để tâm hắn đau không thể thở nổi. Nhưng cùng vạn tượng tinh cầu so sánh, những bảo vật kia với hắn mà nói xem như chân chính vật ngoại thân. Vạn tượng tinh cầu hắn nhất định phải cầm về. Muốn đi ngươi đi. đây chính là cựu giai tiên vương, ta lại không muốn đi tự chui đầu vào lưới. Áp tiên nhân lắc đầu liên tục, căn bản không nguyện ý bồi Giang Tả lão cẩu đi mạo hiểm. Nếu là hắn đồ vật cũng đều ném đi lời nói, có lẽ sẽ còn mạo hiểm đi cùng Phương Tử Thần đàm phán. Nhưng vấn đề là hắn căn bản cái gì đều không có ném, không đáng đi mạo hiểm a lão áp. Người cái này không tử tế, chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ, không được đồng cam cộng khổ sao? Giang Tả lão cẩu trừng lớn mắt chó, kêu gào. Áp tiên nhân thở dài, nói lão cẩu, ta không đi chung với ngươi cũng là vì ngươi tốt. Vạn nhất ngươi chết thật ở trên Thiên Thần Tinh Phượng, ta vừa vặn nhặt xác cho ngươi, nếu không, ngươi chết đều không có người nhặt xác. Giang Tả lão cẩu, chương 1560 dọa dẫm chương 1560 dọa dẫm cuối cùng, Giang Tả lão cẩu vẫn không thể nào thuyết phục vị tiên nhân, vẻ mặt giống như bại chó giống như hạ xuống Hà Thần Thành. Lão cẩu, chúng ta ngay tại này mỗi người đi một ngả đi. Ngươi đi Thiên Thần Tinh Phượng, nếu thật xảy ra chuyện, trước khi chết nhớ kỹ cho ta biết. Vị tiên nhân liếc mắt bên người một lần nữa mang theo mũ rộng đành, phủ lấy trường bào Giang Tả lão cẩu. Nói xong, liền phủi mông một cái cấp tốc tiến nhập Lạc Hà Thần Thành, cũng như chạy trốn biến mất, tựa như sợ bị Giang Tả lão cẩu liên lụy. Giang Tả lão cẩu không nói nhìn xem trốn thật nhanh quan vịt, trong miệng hùng hùng hổ hổ vài câu. Nếu không tính toán, cựu giai tiên vương thật là đáng sợ, lão phu thật đi Thiên Thần Tinh Phượng, có thể hay không bị tại chỗ đánh chết ta. Giang Tả lão cẩu nhìn về phía Thiên Thần Tinh Phượng phương hướng, ánh mắt lấp lóe, sợ sợ hãi rụt rè, sinh ra nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Vạn tượng tinh cầu hoàn toàn chính xác quý giá, nhưng cùng mạng chó so sánh, tự nhiên hay là mạng chó quan trọng hơn. Các ngươi có nghe nói không? Thiên Thần Tinh Phượng bị tặng, nghe nói là cái kia đại danh đỉnh đỉnh cậu yêu. Nghe nói, tin tức này gần nhất thế nhưng là tại thần thành nội truyền đi xôn xao, cái kia đáng hận cậu yêu đã cách nhiều năm, lại đi ra gây sóng gió. Hừ, lần này ta muốn con chó này yêu trốn không thoát, Thiên Thần Tinh Phượng Phương Phượng chủ nói qua, bọn hắn đã nắm giữ chó này yêu tung tích cùng thân phận. Vậy nhưng quá tốt rồi, con chó này yêu nhiều năm như vậy ở trung vực trộm cắp quá nhiều sao phượng, quá mức càng rỡ, nhưng một mực không có thể bắt đến, bây giờ xem ra muốn bại. Đầu đường cuối ngõ, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, lại làm cho Giang Tả lão cẩu sắc mặt kỳ biến. Nó là bực nào lão hồ ly à, từ trên Thiên Thần Tinh Phượng thả ra tin tức này, không phải liền là ám chỉ nó không được chạy sao? Một khi nó thật chạy, đoán chừng Thiên Thần Tinh Phượng thật sẽ đưa nó thân phận chân thật cho công bố. Đến lúc đó, nó coi như thật muốn thân bại danh liệt ta mà lại trung vực lấy trước kia chút bị nó trộm nhà Tinh Phượng cùng thế lực, đoán chừng đều muốn tìm tới cửa. Thật hung ác a. Là cái kia Phương Tử Thần chủ ý hay là cái kia Cựu Giai Tiên Vương chủ ý, thật sự là lòng dạ hiểm độc a. Giang Tả lão cậu sắc mặt khó coi, hắn biết, cứ như vậy, thoát của hắn liền triệt để bị Thiên Thần Tinh Phượng nắm giữ. Bây giờ hắn không còn con đường nào khác, chỉ có thể đi Thiên Thần Tinh Phượng tới đàm phán. Giang Tả lão cậu than thở, chỉ có thể nện bước nặng nề bước chân, hướng phía Thiên Thần Tinh Phượng đi đến. Ai nha, nguyên lai là Giang Tả tiên sinh giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Khi Giang Tả lão cậu mang tâm thần bất định tâm tình bước vào Thiên Thần Tinh Phượng cửa lớn thời điểm, một tên chủ quản nhiệt tình tiến lên đón. Giang Tả tiên sinh, phương chủ sớm có phân phó, nói ngài ngày nữa Thần Tinh Phượng lời nói, lập tức đem ngài mang đến gặp hắn, do phương chủ đại nhân tự mình chiêu đãi. Chủ quản đội vàng hướng Giang Tả lão cậu làm cái xin mời động tác, còn xin Giang Tả tiên sinh đi theo ta. Giang Tả lão cậu trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng hoảng đến một nhóm, đành phải kiên trì đi theo chủ quản hướng phía Thiên Thần Tinh Phượng chỗ sâu đi đến. Khi bước vào Tinh Phượng trong nháy mắt, Giang Tả lão cậu run lên trong lòng, bởi vì hắn phát hiện một cỗ cường đại mà đáng sợ tiên thức từ trong hư không giáng lâm với hắn thân. Cái kia kinh khủng tiên thức, giống như ngàn vạn sơn nhạc nghiền ép tại thân. Đây là vô thượng tiên vương tiên thức. Hắn hiểu được, tại bước vào Thiên Thần Tinh Phượng trong nháy mắt, hắn liền đã bị vị cường giả này khóa chặt. Hắn hôm nay lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ chốc lát sau, vị chủ quản này liền dẫn Giang Tả lão cẩu đến một tòa rộng lớn mà lộng lẫy lâu vũ. Tòa lâu vũ này sừng sững tại quảng trường khổng lồ trước, vàng son lộng lẫy, tráng lệ. Phương chủ đại nhân, Giang Tả tiên sinh đã mang đến chủ quản cung kính đứng ở cửa ra vào, thi lễ một cái đạo. Ân. Thối lui đi, trong các truyền đến một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc. Làm chủ quản thối lui sau, cửa các một tiếng kéo kẹt, ung dung mà mở, trong đó truyền đến Phương Tử Thần thanh âm, Giang Tả tiên sinh, còn xin tiến. Giang Tả lão cẩu trong lòng khẩn trương, vô ý thức muốn lui ra phía sau, nhưng này cố cường đại tiên thức lại gắt gao khóa chặt lại hắn, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thở dài, Giang Tả lão cẩu nệ bước chân nặng nề, tiến nhập trong lầu cát. Trong lầu cát, trang trí trang nhã, cổ hương cổ sắc, trong đại sảnh chỗ bố trí lấy một cái gỗ tử đàn khắc hoa bàn lớn. Phương Tử Thần ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hai tay như nước chảy mây trôi giống như lộ ra được hắn trà nghệ. Ôn nhuận đồ uống trà, thịnh trà, bên ngoài cua, tới pha, cuối cùng châm trà, đem một chén nước trà lui đến trước bàn. Giang Tả tiên sinh, đây là bích giao tiên trà, dựa vào cửu thiên hạ xương tới pha, có thể đem trà này thành hương trình độ lớn nhất phát huy ra, nếm thử. Phương Tử Thần cười nhìn lấy Giang Tả lão cẩu, ôn tồn lễ độ địa đạo. Giang Tả lão cẩu trầm mặc không nói, chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xuống. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phương Tử Thần sau lưng bình phong. Sau tấm bình phong, có một đạo uy nghiêm như núi thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền làm Giang Tả lão cẩu có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn biết, người này hẳn là Phương Tử Thần vị kia tiên vương cấp bậc sư tôn. Phương Phượng chủ khách khí, không biết Phượng chủ lần này chuyên môn gọi ta đến đây, có chuyện gì đâu? Giang Tả lão cẩu mắt nhìn trước mặt nước trà, cẩn thận không có uống, ánh mắt lóe lên trước tiên mở miệng. Ha ha, Giang Tả tiên sinh không cần thận trương, ngài gần nhất cũng hẳn là đối với chúng ta Thiên Thần Tinh Phượng bị tặc có chỗ nghe thấy đi. Phương Tử Thần không chút hoang mang địa đạo. Giang Tả lão cẩu trong lòng căng thẳng, kiên trì nhẹ gật đầu, nói có chỗ nghe thấy. Cái này ta, chính là năm đó ở trung vực gây sóng gió cầu yêu, lúc đó chúng ta tinh phường bảo khố kém chút bị chuyển không. Phương Tử Thần tiếp tục nói, may mà ta sư tôn chạy đến, đem cầu yêu kia đánh cho trọng thương, từ trên thân nó đạt được rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này đều là tang vật, cơ hồ không có giống nhau là nó. Ngươi đoán ta tại những tang vật này bên trong tìm được cái gì? Giang Tả lão cầu đội ho một tiếng, lắc đầu nói, cái này lão phu thật đúng là không biết. Vạn tượng tinh cầu. Phương Tử Thần cười mỉm địa đạo. Giang Tả lão cầu run lên trong lòng, kinh nghi một tiếng, nói lại là vạn tượng tinh cầu. Lão phu đoạn thời gian trước vừa vặn bị mất bảo vật này, thật không nghĩ tới, bảo vật này nguyên lai là bị cầu yêu kia trộm đi, quả nhiên là đáng giận a. Lần này lão phu muốn cảm tạ Phương phường chủ, giúp lão phu tìm về bảo vật này. Phương Tử Thần gật đầu, nói đúng a. Cái kia đang giết ngàn đao cầu yêu, quả nhiên là đáng hận, hẳn là tiên đao vật quả, liên Giang Tả tiên sinh ngài đồ vật cũng dám trộm. Giang Tả lão cầu mí mắt liên tục vượn, đành phải chê cười nói, Phương phường chủ, không biết có tiện hay không đem vạn tượng tinh cầu trả lại cho lão phu. Phương phường chủ yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý đem vạn tượng tinh cầu trả lại cho lão phu, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phương Tử Thần khoát khoát tay, có chút giả mù sa mưa địa đạo, này làm sao có ý tốt đâu. Nếu đây là Giang Tả tiên sinh ngươi, ta tìm về làm sao có ý tứ muốn chỗ tốt đâu. Nói, Phương Tử Thần đem vạn tượng tinh cầu lấy ra ngoài, đẩy tới Giang Tả lão cầu trước mặt. Giang Tả lão cầu con mắt đều trợn tròn, vô ý thức liền muốn đem vạn tượng tinh cầu thu lại. Nhưng sau tấm bình phong tồn tại, thư lạnh một tiếng, cường đại tiên thức nương theo lấy uy áp kinh khủng, vô thanh vô tức nghiền ép tại Giang Tả lão cầu trên thân. Giang Tả lão cầu vừa rũa ra tay, doa đến khẽ run rẩy, đội vàng thu hồi lại, cười khăn nói, "Phương phường chủ khách khí, ngươi có thể giúp ta tìm về vạn tượng tinh cầu, đây đối với ta tới nói thế nhưng là thiên đại ân tình. Nếu ta không cho ra thủ lao tương ứng, ta hái ngại à, còn xin Phương phường chủ chớ có chối từ." Phương Tử Thần liên tục khoát tay, dáng tươi cười chân thành, khách khí đứng lên. Giang Tả lão cầu trong lòng tức giận đến nghiến răng, đành phải giả bộ như rất nhiệt tình nhất định phải cho thủ lao. Cuối cùng, Phương Tử Thần mới miễn cưỡng tiếp nhận thủ lao của hắn. "Giang Tả tiên sinh, ta cũng không phải người tham của, ngươi ý tứ là được rồi." Phương Tử Thần cười híp mắt nói. Giang Tả lão cầu thăm dò tính địa đạo, "Vậy ta cho ngươi một kiện cực phẩm đại la tiên khí chỉ là." Giang Tả lão cầu lời còn chưa dứt, uy áp đáng sợ kia càng kinh khủng, trực tiếp đặt ở trên người của nó. Giang Tả lão cầu trong lòng chửi mắng, lần này cũng rốt cuộc không dám keo kiệt, liên tiếp báo ra các loại chân bảo. Chương 1561 Giang Tả lão cầu thọ khôn có 3 hang chương 1561 Giang Tả lão cầu thọ khôn có 3 hang Phương Tử Thần càng nghe càng kinh hãi, hắn phát hiện Giang Tả tiên sinh báo ra tới chân bảo đều là kỳ chân dị bảo a, có vô thượng tiên đan, vô thượng tiên khí, vô thượng tiên phủ chờ chút, còn có các loại bí thuật tiên pháp. Hắn hơi tính kế bên dưới, phát hiện Giang Tả tiên sinh báo ra tới thù lao, nó tổng giá trị thế mà không chút nào thấp hơn bọn hắn trước đó tại Giang Tả tiên sinh trên thân vơ vét chân bảo tổng cộng. Ngoa tào, lão cẩu này thân gia cũng quá phong phú đi, vừa bị chúng ta vơ vét một lần sau, thế mà còn có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đến a. Sau tấm bình phong, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người ngồi tại Vũ Mặc bên người, trong đó Mộ Phong thì là khiếp sợ đem đôi mắt trừng tròn xoe. Có Vũ Mặc khi thiên chi thuật, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người căn bản cũng không sợ bại lộ, thậm chí bọn hắn tại sau tấm bình phong nói chuyện lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không bị Giang Tả tiên sinh phát hiện. Mộ Phong nguyên lai tưởng rằng hắn đem Giang Tả lão cẩu toàn thân vơ vét một lần sau, lão cẩu này đoán chừng không có nhiều tài sản. Hiện tại, hắn biết hắn còn quá trẻ. Không nghĩ tới Giang Tả lão cẩu thọ khôn có ba hàng, trên người chân bảo vẫn chỉ là hắn thân ra một bộ phận mà thôi. Hoa tắc, cái này Giang Tả tiên sinh cũng quá có tiền đi. Thế mà còn có vô thượng tiên vương cấp bậc chân bảo, hơn nữa còn không ít đâu. Kỳ Sam cũng là đôi mắt trừng lớn, nói mặc dù đại đa số đều là hạ phẩm phẩm chất chân bảo, nhưng dù gì cũng là vô thượng tiên vương cấp bậc bảo bối a. Vũ Mặc gật đầu, thản nhiên nói, xem ra vị này Giang Tả tiên sinh thân gia so với rất nhiều phổ thông vô thượng tiên vương đều muốn phong phú à. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia vô thượng tiên vương bên trong cường giả thân gia khả năng vượt qua hắn. Mộ Phong niết miệng nói, bực này phong phú thân gia cũng không phải chính hắn, tất cả đều là trộm gà bắt chó mà đến. Kỳ Sam rất tán thành địa đạo, cho nên chúng ta hô hắn, nhưng thật ra là một loại mở rộng chính nghĩa. Vũ Mặc liếc mắt bên người hai cái đệ tử, thầm nghĩ, Kỳ Sam cô gái nhỏ này tại Mộ Phong bên người ở lâu cũng biến thành có chút xấu bụng đi lên. Bình phong bên ngoài, Phương Tử Thần cùng Giang Tả tiên sinh đàm phán cũng là tiến nhập hồi cuối. Giang Tả tiên sinh, ngài có thể quá khách khí, những thủ lao này quả nhiên là để cho ta nhận lấy thì ngại a. Phương Tử Thần sứ bộ làm tịch, đem vạn tượng tinh cầu kín đáo đưa cho Giang Tả lão cẩu nói, Giang Tả tiên sinh, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cái này vạn tượng tinh cầu trước hết cho ngươi, thủ lao ngươi tùy tiện lúc nào cho ta liền có thể. Giang Tả lão cẩu mí mắt chực nhảy, hắn nào dám hiện tại thu vạn tượng tinh cầu a, dù sao sau tấm bình phong vị tưởng giả bí ẩn kia tiên thức còn tại một mực tập trung vào hắn đâu. Nếu là hắn thật thu, đoán chừng đều đi không ra nơi này. Phương phường chủ, là để bày tỏ thành ý, chờ lão phu đem thủ lao hai tay dâng lên sau, lão phu lấy thêm đi cái này vạn tượng tinh cầu. Nói, Giang Tả lão cẩu liền đứng dậy cáo tử. Phương Tử Thần tự mình đem Giang Tả lão cẩu đưa ra Thiên Thần tinh phường, sau đó mới trở về trong lầu các. Ha ha, phát, triệt để phát. Sư đệ, ngươi kế này thật sự là diệu a, lão cẩu này quả nhiên thọ khôn có ba hàng, lại còn có bảo bối giấu ở chỗ hắn. Phương Tử Thần hưng phấn mà khuôn mặt đỏ lên, lần này từ Giang Tả lão cẩu trên thân dọa dẫm đi ra đồ vật giá trị, đủ để so sánh hắn tất cả tinh phường mấy trăm năm lời. Đây chính là một bút đầy trời phú quý a. Mộ Phong cười nói, sư minh, ta cũng là suy đoán thôi, cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ, không nghĩ tới lão cẩu này thế mà thật thọ khôn có ba hàng. Lão cẩu này những năm gần đây thế nhưng là phạm vào không ít bản án, trên thân tàng bảo tất nhiên rất nhiều, đoán chừng lần này dọa dẫm đi ra đồ vật, còn không phải hắn toàn bộ thân ra. Phương Tử Thần ánh mắt lấp lóe, cười nói, nếu không lần sau gõ lại hắn một bút. Mộ Phong lắc đầu, nói có chừng có mực đi, thật đem hắn ép cũng không phải chuyện tốt. Việc này nếu là đâm đến thần tháp bên kia, coi như phiền toái. Nghe vậy, Phương Tử Thần rất tán thành gật đầu, xoa xoa tay nói sư đệ, ngươi thật dự định đem lần này dọa dẫm tới đồ vật giao cho sư huynh ta? Mộ Phong cười nói, đó là tự nhiên. Lần này dọa dẫm tới đồ vật, mặc dù đều rất chân quý, nhưng đại bộ phận ta đều là không dùng được, còn không bằng giao cho sư huynh ngươi đến phụ trách của tay. Những này đều là tang vật, ta cũng không dám tùy tiện lấy ra dùng, không phải vậy có thể sẽ rước họa vào thân. Phương Tử Thần cười ha ha nói, vậy liền giao cho vi huynh thủ tiêu tang vật công việc này, sư huynh của ngươi ta lành nghề. Các loại tang vật đều bán xong sau, lấy được linh thạch, ngươi chín thành, vi huynh chỉ cần một thành. Mộ Phong vẫn như cũ khoát tay, nói sư huynh, thủ tiêu tang vật cũng không phải công việc nhẹ nhõm, ngươi ta phân chia năm, năm liền có thể. Phương Tử Thần ngạc nhiên, hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Mộ Phong ngăn trở. Mắt thấy Mộ Phong kiên trì, Phương Tử Thần liền không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là càng thân thiết cùng nhu hòa. Hắn người tiểu sư đệ này thật sự là biết làm người a, sẽ còn thay hắn người sư huynh này cân nhắc. Mà Mộ Phong sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Thiên Thần Tinh Phường ở trung vực rất có lực ảnh hưởng, con đường rất nhiều. Về sau hắn muốn thủ tiêu tăng vật, hoặc là muốn mua một chút trên thị trường khó mà mua được đồ vật, hắn chỉ có thể tìm Phương Tử Thần. Cùng Phương Tử Thần quan hệ chỗ tốt, nhắm ngay chuẩn bị tiến vào thần tháp Mộ Phong tới nói, có trợ giúp thật lớn. Tuy nói coi như hắn cái gì cũng không cho, về sau hắn tìm Phương Tử Thần hỗ trợ, trở ngại sư minh đệ quan hệ, Phương Tử Thần cũng sẽ tận lực giúp hắn. Nhưng Mộ Phong cũng không muốn như vậy bỡ đỡ, nếu có thể dùng loại phương thức này chỗ tốt quan hệ, cần gì phải sử dụng nhân tình đâu. Sư đệ, vi huynh cái gì cũng không nói, ta nghe sư tôn nói qua, về sau ngươi liền muốn gia nhập thần tháp. Phương Tử Thần vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, tình chân ý thiết địa đạo, về sau có bất kỳ khó khăn, nhất định phải nói cho vi huynh. Vi huynh tại thần vực thậm chí trung vực kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng tích lũy không ít người mạch, có khó khăn tùy thời giúp ngươi giải quyết. Vũ Mặc cũng là cười nói, Mộ Phong, tại thần tháp trong khoảng thời gian này, có bất kỳ nhu cầu, cứ việc tìm Phương Tử Thần, hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhân mạch cực lớn. Ngoại trừ, hắn hay là liên lạc những sư huynh đệ khác cùng Thiên Kiếm Thánh cao tầng mối quan hệ, có vấn đề tìm hắn chuẩn không sai. Phương Tử Thần hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tốt. Sư tôn, sư đệ còn có sư muội, các ngươi tạm thời liền ở tại Thiên Thần Tinh Vương, tòa thần thành kia thành chủ còn có nửa tháng mới có thể xuất quan. Các loại thần thành thành chủ sau khi xuất quan, ta liền trước tiên mang các ngươi đi gặp hắn, cái này thần tháp người đưa đỏ cũng chỉ có thần thành thành chủ biết. Phương Tử Thần ý cười giạt rào đạo. Vũ Mặc gật đầu, đứng dậy mang theo Mộ Phong, Kỳ Sam đi theo Phương Tử Thần tiến về sớm đã an bài tốt sương phòng. Chương 1562 Tử Dương Kim Long Diễm chương 1562 Tử Dương Kim Long Diễm Mộ Phong. Tử Dương Kim Long Diễm uy lực lớn, lựa này chủng ngươi nếu có thể bồi dưỡng được đến, dù cho là một sợi đối với ngươi cũng là trợ giúp lớn. Chỉ là lựa này dù sao cũng là thập đại vô thượng tiên diễm một trong, thật muốn bồi dưỡng cần thiết hao phí tài nguyên thế nhưng là rộng lượng. Coi như chỉ là một sợi, chỉ sợ rất nhiều phổ thông vô thượng tiên vương đều muốn táng ra bại sản. Trống trải mà yên tĩnh trong sương phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng, mà trong đầu của hắn thì là không ngừng hiện ra cùng Vũ Mặc cách ra thời điểm, người sau đối với hắn nói lời. Tại Mộ Phong phía trước, lặng lặng nổi lơ lửng một viên tử kim hạt châu, nó trong hạt châu cháy hừng hực lấy tử kim hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa chỗ, thì là có một đầu sinh động như thật tử kim thần long đang du động lấy. Nay tử kim thần long một đôi mắt rồng đặc biệt linh động, xoay tích chuyển, tò mò đánh giá Mộ Phong. Ai? Vốn cho rằng đạt được lửa này loại là nhặt được đại tiện nghi, không nghĩ tới lại là cái động tiêu tiền. Mộ Phong cười khổ, từ Vũ Mặc nơi đó biết được bồi dưỡng Tử Dương Kim Long Diễm cần có đại giới sau, để tâm hắn kinh. Bất quá còn tốt lần này từ Giang Tạ lão cẩu trên thân đạt được đại lượng tu di hạt châu, những hạt châu này bên trong đều là có giá trị không nhỏ chân bảo. Những hạt châu này bên trong đồ vật, ta đều đã nắm nhị sư huynh cầm tới hắn con đường bên trên đấu giá, sau đó tại thông qua hắn thu mua lửa này cần có vật liệu. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng thì là có chút may mắn có cái Thiên Thần Tinh Phường phường chủ sư minh. Phương Tử Thần tử đường so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú. Lần này hắn mặc dù từ Giang Tạ lão cẩu trên thân đạt được rất nhiều đồ tốt, nhưng muốn tuột tay lời nói, đã hao phí thời gian, lại hao phí tinh lực, mà lại coi như đồ vật đều rời tay, nhưng Tử Dương Kim Long Diễm thức tỉnh cần có vật liệu, thế nhưng là không ít đều là chân quý hiếm thấy đồ vật. Mới đến hắn, muốn mua đến những này chân quý hiếm thấy vật liệu, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Bất quá, có Phương Tử Thần, hắn hoàn toàn thành vùng tay trưởng quỹ, hết thảy công việc Phương Tử Thần đều có thể giúp hắn làm thỏa đáng. Còn có ba kiện này vô thượng tiên khí. Mộ Phong vung tay lên, ba đạo lưu quang lướt ngang mà ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này ba đạo lưu quang chân diện mục theo thứ tự là nội giáp, chiến thứ nhất cùng tiểu tháp. Nội giáp ngoại hình là tuyết trắng như ngọc lân giáp chất liệu hẳn là một loại nào đó cường đại tiên long vậy luyện chế mà thành, kỳ danh là tuyết vậy rồng giáp, chính là trung phẩm vô thượng tiên khí. Mà chiến thứ nhất toàn thân huyết hồng, chỗ khớp nối có dữ tợn cong đâm, nguyên bộ mặt nạ huyết hồng mà đáng sợ, tại trên trán diễn sinh ra hai cây huyết hồng ngọc sừng. Chiến thứ nhất này tên là Tu La Chiến Y Liệt, là một kiện trung phẩm vô thượng tiên khí, nghe nói mặc vào áo này có thể hóa thân Tu La, chiến lực tăng gấp bội. Nhưng tác dụng phụ cũng rõ ràng, Tu La trong chiến thứ nhất ẩn mãnh liệt sát ý, có thể xâm nhập tâm trí, dễ dàng để cho người ta sa đọa thành ma, từ đó điên mất. Nhất làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, cuối cùng một kiện ngoại hình là tiểu tháp vô thượng tiên khí, đúng là thượng phẩm vô thượng tiên khí. Tháp này tên là Hư Không Hồn Tháp, là một kiện chuyên môn bảo hộ trong thức hải thần hồn vô thượng tiên khí. Nghe nói tháp này có thể hấp thu ngoại giới thần hồn công kích, từ đó tích xúc tại trong tháp, sau đó chuyển hóa thành cổ vũ thần hồn chất dinh dưỡng. Cái này hư không hồn tháp là cái thứ tốt ta. Lại là thần hồn loại tiên khí, đây chính là cực kỳ chân quý phẩm loại. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, thần hồn loại bí thuật cùng tiên khí đều là cực kỳ hi hữu, nó giá trị xa xa cao hơn cùng cấp bậc. Tỷ như cái này hư không hồn tháp, mặc dù là thượng phẩm vô thượng tiên khí, nhưng nó giá trị không thua gì mặt khác loại cực phẩm vô thượng tiên khí. Dù sao loại này tiên khí, thật sự là quá ít, vật hiếm thì quý thôi. Bất quá cái này dù sao cũng là vô thượng tiên khí, bằng vào ta bây giờ tu vi, căn bản khó mà luyện hóa, xem ra vẫn là phải cầu trợ ở sư tôn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đi ra sương phòng, trực tiếp hướng phía Vũ Mặc sương phòng đi đến. Chuyện gì? Khi Mộ Phong vừa đi vào Vũ Mặc trạch viện thời điểm, Vũ Mặc thanh âm tại Mộ Phong bên tai vang lên. Sư tôn, ta từ Giang Tả lão cẩu nơi đó đạt được ba kiện vô thượng tiên khí, nhưng đồ nhi khó mà luyện hóa, cho nên Mộ Phong nói rõ ý đồ đến. Vào đi. Vũ Mặc đáp ứng lập tức xuống dưới, chỉ thấy phía trước cổng lớn kéo kẹt mở ra, mà Mộ Phong thì là cấp tốc xông vào. Rộng rãi mà phong cách cổ xưa trong đại sảnh, Vũ Mặc ngồi xếp bằng, hắn cười nhìn lấy tiến đến Mộ Phong, nói ngồi đi. Đem cái kia ba kiện vô thượng tiên khí lấy ra đi. Mộ Phong gật đầu, đem tuyết vảy rồng giáp, tu la chiến thứ nhất cùng hư không hồn tháp lấy ra giao cho Vũ Mặc. Vũ Mặc tay áo bung lên, ba kiện tiên khí phiêu đãng mà đến, trôi nổi tại trước người. Hai kiện trung phẩm vô thượng tiên khí, còn có một cái thượng phẩm vô thượng tiên khí, không tệ a. À, cái này hư không hồn tháp thế mà còn là thần hồn loại tiên khí. Vũ Mặc tùy ý liếc mắt ba kiện vô thượng tiên khí, rất nhanh liền bị món kia tiểu tháp hấp dẫn. Thần hồn loại tiên khí vốn là thưa thớt, hắn không nghĩ tới Mộ Phong từ Giang Tả lão cẩu trên thân vơ vét ra bực này chất bảo. Đồ nhi ngoan, số ngươi cũng may, tuyết này vảy rồng giáp cùng hư không hồn tháp đều là loại phòng ngự tiên khí. Mặc dù tu vi của ngươi chỉ là đại la kim tiên, nhưng một khi vi sư vì ngươi luyện hóa, ngươi liền có thể sử dụng đến bảo mệnh. Ngược lại là cái này tu la chiến y liệt, coi như vi sư luyện hóa, ngươi cũng vô pháp sử dụng, lại tác dụng phụ quá lớn. Vũ Mặc nhìn chăm chú trước mắt ba kiện tiên khí, từng cái cấp ra chính mình đánh giá. Vô thượng tiên khí vốn là chuyên môn là vô thượng tiên vương luyện chế, muốn thôi động vô thượng tiên khí, tự nhiên cần vô thượng tiên lực cùng đại đạo chi lực. Mộ Phong mặc dù yêu nghiệt, nhưng cuối cùng chỉ là đại la kim tiên, hắn đại la tiên lực cùng đạo tắc chi lực là khó mà thôi động vô thượng tiên khí, thậm chí có khả năng bị phản vệ. Cái này cùng tiểu đao cùng thanh long hiển nguyệt đao khác nhau. Thanh long hiển nguyệt đao uy lực so tiểu đao lớn không biết bao nhiêu lần. Nhưng vấn đề là như người cầm đao là đứa bé lời nói, hắn có thể tùy tiện nâng lên tiểu đao, từ đó phát huy ra tiểu đao tất cả uy lực. Nhưng thanh long hiển nguyệt đao quá nặng nề, đứa bé căn bản là để lên không nổi, ngược lại thành đệ sập tự thân núi lớn, chớ đừng nói chi là chém vào tới giết địch. Cho nên đại la kim tiên sử dụng vô thượng tiên khí, tựa như cùng đứa bé dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Bất quá vô thượng tiên vương trở xuống tu sĩ cũng không phải là cũng không thể sử dụng vô thượng tiên khí. Trong đó công sát loại vô thượng tiên khí, bởi vì cần chủ động kích phát, cho nên vô thượng tiên vương trở xuống tu sĩ căn bản khó mà sử dụng. Nhưng loại phòng ngự vô thượng tiên khí, chỉ cần có cường giả tự mình luyện hóa, đồng thời đem nó vô thượng tiên lực cùng đại đạo chi lực rót vào vô thượng tiên khí, dù cho là vô thượng tiên vương trở xuống tu sĩ, cũng có thể kích phát từ đó tự vệ. Mà Mộ Phong từ Giang Tả lão cẩu bên kia lấy được ba kiện trong tiên khí, tuyết vảy rồng giáp cùng hư không hồn tháp đều là loại phòng ngự tiên khí. Chỉ cần Vũ Mặc đem luyện hóa, sau đó đem tự thân tiên lực cùng đại đạo chi lực rót vào một phần nhỏ đi vào. Tại Mộ Phong nguy cơ sinh tử bên trên, cái này hai kiện tiên khí sẽ chủ động hộ chủ, bảo vệ Mộ Phong tính mệnh. Mà tu la chiến y đi, chính là cả công lẫn thủ tiên khí, còn có lấy không nhỏ tác dụng phụ. Tiên khí ấy Mộ Phong nếu là sử dụng, rất dễ dàng gặp phản vệ. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ quên ta trong tay còn có một vị vô thượng tiên vương cấp bậc nô bộc sao? Mộ Phong cười mỉm địa đạo. Vũ Mặc ánh mắt sáng lên, cười nói, vi sư suýt nữa quên mất, tiên khí ấy vừa bận cho cái kia Tào Đạo Văn sử dụng, có thể để trên thực lực của hắn thăng một mạng lớn. Ba kiện này tiên khí luyện hóa, vi sư cần mấy ngày thời gian, ngươi tạm thời về trước đi, các loại luyện hóa xong, vi sư sẽ để cho nhị sư minh ngươi đưa đến phòng ngươi. Mộ Phong chắp tay thi lễ, chợt liền chậm rãi lui lại, rời đi Vũ Mặc nơi ở. Chương 1563 thần thành thành chủ xuất quan. Chương 1563 thần thành thành chủ xuất quan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong cùng Kỳ Sam thường xuyên luận bàn kiếm thuật. Hai người đều là ngộ ra được thiên kiếm chín thức bên trong trước bảy thức, kiếm thuật so đấu có thể nói là thế lực ngang nhau, khó phân trên dưới. Mà tại bực này không ngừng luận bàn trong tỷ thí, Mộ Phong nhìn trời kiếm chín thức càng ngộ càng khắc sâu, đối cứng ngộ ra thức thứ bảy phi tiên vận dụng cũng là càng thêm thuần thục. Khanh khanh khanh. Trong đình viện, hai bóng người như thiên ngoại phi tiên, lướt dọc như bay, đấu chuyển tinh gì, sáng chói mà đáng sợ kiếm thuật không ngừng hiện lên, như sóng chiều giống như từng lớp thay nhau nổi lên. Nếu không có trong đình viện có cường đại cấm chế, hai người này kiếm thuật đấu động tĩnh, đủ để rung động toàn bộ thần thành. Cuối cùng là đem tiểu sư đệ muốn vật liệu đều tập hợp đủ. Còn có Giang Tả tiên sinh cũng đúng hẹn đem thủ lao lấy ra trao đổi vạn tượng tinh cầu. Bên ngoài đình viện, đã xanh lát thành tiểu đạo, Phương Tử Thần tâm tình thật tốt chậm rãi đi tới. Đoạn thời gian trước, Mộ Phong sẽ từ Giang Tả lão cẩu trên thân lấy được rất nhiều tu di trong hạt châu chân bảo đều giao cho hắn đến xử lý. Đồng thời xin nhờ hắn mua sắm Tử Dương Kim Long Diễm thức tỉnh cần có các loại vật liệu. Hắn con đường đủ nhiều, xử lý tang vật ngược lại là rất thuận tiện. Nhưng phiền phức chính là, Tử Dương Kim Long Diễm thức tỉnh cần có vật liệu đều rất hi hữu, hắn con đường mặc dù đủ nhiều, nhưng cũng không có nắm chắc toàn bộ tập hợp đủ. Trong khoảng thời gian này, hắn bận trước bận sau, phát động Thiên Thần Tinh Phượng hết thảy mọi người mạch cùng con đường đi mua sắm, cuối cùng là gom góp đại bộ phận vật liệu. nhưng lại hay là thiếu khuyết một loại tên là tinh thần chi lệ đặc thù quan thạch. Bất quá, hôm nay Giang Tả lão cẩu đến, lại mang đến cho hắn mưa đúng lúc. Giang Tả lão cẩu theo ước định, đem hứa nặc thù lao nhịn đau cắt thịt giao cho Phương Tử Thần, mà Phương Tử Thần cũng theo ước định đem vạn tượng tinh cầu trả lại Giang Tả lão cẩu. Mà Giang Tả lão cẩu lần này lấy ra thù lao bên trong, vừa vặn có một viên lớn chừng bàn tay tinh thần chi lệ. Lần này, Phương Tử Thần liền đem Mộ Phong cần có vật liệu toàn bộ gom góp. Nói đến, lần này hắn bởi vì Mộ Phong đạt được lợi ích cực kỳ lớn, cái này khiến hắn một mực nhận lấy thì ngại. Cho nên, Mộ Phong thỉnh cầu hắn đặc biệt coi trọng. Ân, thật cương liệt kiếm khí. Có người tại trong đình viện so kiếm. Khi đến cửa đình viện thời điểm, Phương Tử Thần sắc mặt biến hóa, dừng bước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đình viện, sau đó liền trông thấy trong đình viện có hai bóng người đang luận bàn giao chiến. Phương Tử Thần phát hiện, hai người này căn bản không có vận dụng tiên lực cùng đạo tắc lực lượng, thuần túy là tại tỉ thí kiếm thuật. Nhưng coi như vậy, hai người kiếm thuật so tài động tĩnh cực lớn, vô số kiếm khí lôi kéo khắp nơi, kiếm ý như sóng triều giống như cuộn cuộn, làm cho đình viện cấm chế đều phát ra gào thét thanh âm. Nguyên lai là tiểu sư đệ cùng kỳ sam sư muội đang luận bàn. A, đây là Thiên Kiếm Thức thứ 7 Phi Tiên. Phương Tử Thần liếc mắt một cái liền nhận ra luận bàn thân phận của hai người, khóe mắt mang theo ý cười, nhưng rất nhanh dáng tươi cười đọc lại xuống tới, bất khả tư nghị nhìn xem chuyên tâm so kiếm hai người. Hắn phát hiện hai người này tỉ thí so tài chính là Thiên Kiếm chính thức bên trong kiếm thuật, càng đáng sợ chính là hai người thế mà đều nắm giữ Thức thứ 7 Phi Tiên. Thiên Kiếm chính thức bên trong trước 7 thức kiếm chiêu, tại trong tay hai người hạ bút thành văn, sắp xếp tổ hợp, cuối cùng diễn hóa xuất từng đạo đáng sợ dọa người công sát chi thuật. Thật đáng sợ. Nguyên lai Thức thứ 7 Phi Tiên uy lực so trước đó 6 thức mạnh hơn nhiều như vậy. Khó trách năm đó sư tôn nói Thiên Kiếm chính thức từ thức thứ 7 bắt đầu mới là thuế biến bắt đầu. Phương Tử Thần yên lặng nhìn xem so tài hai người, nhưng trong lòng tràn đầy rung động. Đương nhiên, hắn chấn động nhất hay là Mộ Phong. Hắn nhớ ký Mộ Phong mới bị Vũ Mặc Thu làm đệ tử mới ngắn ngủi mấy năm thời gian đi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong là tại mấy năm trước vừa mới bắt đầu tiếp xúc Thiên Kiếm chính thức. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thế mà liền ngộ ra được Thiên Kiếm chính thức bên trong trước 7 thức, đây là đáng sợ đến bực nào ngộ tính a. Phải biết, bọn hắn sư minh muội bên trong, Kỳ Sam là ngộ tính cao nhất người, lại là vô thượng kiếm thể. Lúc trước kẹt tại thức thứ 7 trọn vẹn trên 100 năm, gần nhất mới thuận lợi ngộ ra. Mà Mộ Phong lại chỉ tốn ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ số không cơ sở nhảy lên nắm giữ Thiên Kiếm trước 7 thức. Khó trách đã cách nhiều năm, sư tôn sẽ lần nữa thu đồ đệ. Tiểu sư đệ cũng quá mạnh. Phương Tử Thần đôi mắt tỏa sáng, thì thào nói nhỏ. Phanh. Đột nhiên, trên đỉnh biệt không, so tài hai bóng người bên trong, một đạo thân ảnh tiểu tiểu chật vật bay ngược mà đến, rơi vào Phương Tử Thần cách đó không xa. Phương Tử Thần phát hiện, thân ảnh tiểu tiểu này không phải người khác, chính là Kỳ Sam. Thời khắc này Kỳ Sam gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cầm kiếm tay phải tại ẩn ẩn run rẩy. Hắn hiểu được, lần này so tài thắng bại đã phân. Sư tỷ, đa tạ. Mộ Phong treo ở giữa không trung, tay hắn cầm kiếm gỗ, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Sam. Ngươi tiểu tử này thật biến thái, rõ ràng so ta càng muộn ngộ ra thức thứ 7, lại tiến bộ nhanh như vậy, đối với phi tiên nắm giữ đạt đến trình độ này. Kỳ Sam nhếch miệng, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chịu phục. Mộ Phong tiến bộ quá nhanh, từ trước đó một mực bị nàng ngược, càng về sau thế lực ngang nhau, cho tới hôm nay có thể ép nàng một đầu, vẹn vẹn chỉ tốn 1 năm không đến. May mắn mà thôi. Mộ Phong cười cười, sau đó nhìn về phía cửa đình viện Phương Tử Thần, nói nhị sư minh, ngươi là tìm đến sư tôn hay là tìm chúng ta? Phương Tử Thần cười nói, ta là tới tìm ngươi. Ngươi cần vật liệu, ta đều giúp ngươi mua. Mộ Phong đại hỉ, lập tức cấp đến Phương Tử Thần trước người, không kịp chờ đợi nói nhị sư minh, ngươi quả nhiên là học trò khắp thiên hạ à, nhân mạch cùng con đường thật sự là lợi hại. Vừa mới qua đi không bao lâu, thế mà liền đã tìm được Tử Dương Kim Long Diễm thức tỉnh vật liệu. Lời này, Mộ Phong là thật tâm thực lòng. Hắn biết rõ thức tỉnh Tử Dương Kim Long Diễm vật liệu có bao nhiêu chân quý, đặc biệt là gọi là tinh thần chi lệ khoáng thạch, nó thu hoạch độ khó càng là cực cao. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Tử Thần sứ sao đều muốn nửa năm một năm mới có hy vọng tìm được, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi hơn 10 ngày liền cho hắn tìm được. Xem ra, hắn cái này nhị sư huynh giao thiệp cùng con đường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha, Vi huynh có thể tập hợp đủ vật liệu, cũng là thành phần có bất ý. Trong này có loại gọi tinh thần chi lệ khoáng thạch, Vi huynh chậm chạp không thể tìm được. Nhưng hôm nay lại có người tự mình đưa tới cửa, ngươi nói cũng trễ. Phương Tử Thần cười đáp ý, có chút đắc ý nói. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức nghĩ đến Giang Tả lão cẩu. Chẳng lẽ là Giang Tả lão cẩu đem thủ lao giao cho sư minh ngươi, tinh thần này chi lệ chính là Giang Tả lão cẩu thủ lao bên trong một vật. Mộ Phong hỏi. Phương Tử Thần vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, tiểu sư đệ thông minh, tinh thần này chi lệ đích thật là Giang Tả lão cẩu. Đồ vật ngươi kiểm kê bên dưới, nhìn xem có hay không bỏ sót. Mộ Phong từ Phương Tử Thần trong tay tiếp nhận túi chứa vật, kiểm lại, xác nhận không sai sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có những tài liệu này, Mộ Phong biết, hắn liền có thể lấy tay chuẩn bị thức tỉnh Tử Dương Kim Long Diễm Hỏa Trùng. Một khi thành công thức tỉnh, cho dù là một sợi hỏa diễm, uy lực của nó cũng đủ để uy hiếp được phổ thông vô thượng tiên vương. Đúng rồi, ba kiện này tiên khí là sư tôn mệnh ta giao cho ngươi, nói đã luyện hóa tốt. Phương Tử Thần tay áo bung lên, ba đạo chùm sáng chính là xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt, chính là đoạn thời gian trước Mộ Phong giao cho Vũ Mặc luyện hóa ba kiện vô thượng tiên khí. Nhị sư minh, làm phiền ngươi. Mộ Phong thu hồi ba kiện vô thượng tiên khí, tâm tình thật tốt. Đúng rồi, còn có sự kiện phải nói cho ngươi, thần thành thành chủ hôm qua xuất quan, ta đã cùng bên kia chào hỏi, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi bái kiến thành chủ. Phương Tử Thần cười nói. Nghe vậy, Mộ Phong đại hỉ. Chương 1564 đổi lấy Hỗn Nguyên trận đồ, chương 1564 đổi lấy Hỗn Nguyên trận đồ, phủ thành chủ bên kia ta đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Tùy thời cũng có thể đi, sư đệ ngươi muốn khi nào đi qua? Phương Tử Thần cười nhìn lấy Mộ Phong. Hiện tại liền đi đi thôi. Bất quá tại trước khi đi, ta muốn hướng sư minh ngươi muốn một kiện đồ vật. Mộ Phong đột nhiên nói.
Thứ gì?
Phương Tử Thần nghi hoặc hỏi.
Hỗn Nguyên trận đồ.
Mộ Phong thần sắc chăm chú, nói trước đó ta nghe sư minh ngươi đã nói, vật này ngươi cũng không dùng được, dự định đấu giá rơi. Ta có vị bằng hữu chính là trận đạo yêu nghiệt, vật này rất thích hợp hắn, cho nên muốn theo sư minh bên này đòi hỏi.
Đương nhiên, nói là đòi hỏi, tự nhiên cũng không phải không cầm muốn, sư đệ ta sẽ cầm ngang nhau giá trị đồ vật trao đổi, sẽ không để cho sư minh ngươi ăn thiệt thòi.
Phương Tử Thần ngạc nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Phong lại để cho chính là Hỗn Nguyên trận đồ. Vật này thế nhưng là can hệ trọng đại, lại là chí cao tiên trận a, mặc dù là tàn đồ, nhưng nếu có thể phát huy ra đến, uy lực sẽ không thua chuẩn đế trận.
Đương nhiên, vật này chỉ có thể do tiên trận sư đến thôi động, cho nên đối với phần lớn tu sĩ tới nói đều vô dụng chỗ. Nhưng đế cấp thế lực lại biết cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đại bộ phận đế cấp thế lực đều là có đỉnh tiêm tiên trận sư. Tàn đồ này nếu là nắm giữ tại đỉnh tiêm tiên trận sư trong tay, sẽ cực kỳ đáng sợ. Tuy nói bọn hắn Tiên Kiếm Thánh Địa giá từng là đế cấp thế lực, nhưng suy sụp quá lợi hại, lại bây giờ chính là khuyết trương thời kỳ, cũng không có đỉnh tiêm tiên trận sư. Cho nên, Phương Tử Thần cùng Vũ Mặc thảo luận qua sau, liền dự định đem nó tu tay, sau đó đổi lấy đối với bây giờ Tiên Kiếm Thánh càng quan trọng hơn tài nguyên.
Sư đệ, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Hỗn Nguyên trận đồ thế nhưng là chí cao tiên trận, mặc dù là tàn đồ, nhưng giá trị so với chuẩn đế tiên khí còn muốn đắt đỏ, ngươi nơi đó có ngang nhau giá trị đồ vật.
Phương Tử Thần ý thức được cái gì, nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Mộ Phong.
Hỗn Nguyên trận đồ tàn đồ, đủ để so sánh không chọn vẹn chí cao tiên khí, giá trị khó mà đánh giá. Hắn rất khó tin tưởng trước mắt tiểu sư đệ có thể xuất ra tới ngang nhau giá trị bảo vật đến.
Một bộ hoàn chỉnh đế kinh.
Mộ Phong khẽ miệng hơi bệnh, chậm rãi mở miệng.
Phương Tử Thần giật mình, chợt đôi mắt trở nên nóng bỏng, nhưng rất nhanh lắc đầu cười khổ nói, đế kinh hoàn toàn chính xác khó được, nhưng đối với ta tác dụng không lớn.
Sư đệ, ta cũng không muốn ngươi cùng kỳ sam sư muội, thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ ta tu luyện Thiên Kiếm Đế Kinh đều đặc biệt cố hết sức.
Mặc dù lại có một bộ đế kinh thì có ích lợi gì?
Ta khó mà phân tâm đi tu luyện, mà lại ta không am hiểu chiến đấu, cũng không thích chiến đấu, chỉ muốn cậu thả lấy làm một chút sinh ý.
Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, nói sư huynh, bộ này đế kinh vừa lúc thích hợp ngươi.
Bởi vì đế này trải qua tên là Đạo Đế Cổ Kinh.
Phương Tử Thần trầm mặc lại, hắn đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Mộ Phong.
Đạo Đế Cổ Kinh?
Lại là Đạo Đế Cổ Kinh?
Cái này,
ta cửu ngưỡng đại danh. Phương Tử Thần kích động hai tay một thanh dựng ở Mộ Phong bà bay, đôi mắt tỏa sáng, nói sư đệ à,
thành giao, lập tức thành giao.
Hôn Nguyên trận đồ là của ngươi.
Mộ Phong ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Tử Thần sẽ còn do dự một hai, không nghĩ tới so với hắn còn không kịp chờ đợi. Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Phương Tử Thần đã quay người liền biến mất không còn hình bóng.
Chỉ chốc lát sau, Phương Tử Thần liền hứng thú bừng bừng chạy tới, trong tay hắn nâng một tấm trận đồ thần bí. Tấm này trận đồ thần bí do đặc thù nào đó chất liệu luyện chế mà thành, mặt ngoài nhìn lại có điểm giống kim lụa, nhưng lại lóe ra bóng ánh xanh ngọc.
Càng kỳ dị là, tại trận đồ chung quanh lại quanh quẩn lấy thần bí mây khói, thần bí mà rộng lớn, tản ra làm cho người khí tức kinh người. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tấm trận đồ này là không trọn vẹn, còn sót lại một góc.
Đây chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên trận đồ.
Còn có quanh quẩn ở đây hình chung quanh mây khói là Hỗn Độn tiên khí đi.
Thật thần kỳ, tiên khí Mộ Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Tử Thần trong tay không trọn vẹn trận đồ, nhẹ nhàng đụng vào tàn đồ mặt ngoài mây khói, lại có loại tựa như ảo mộng cảm giác.
Sư đệ, cái này Hỗn Nguyên trận đồ sau này sẽ là ngươi.
Phương Tử Thần nhiệt tình đem tàn đồ nhét vào Mộ Phong trong tay.
Mộ Phong yên lặng ngắm nghĩa trong tay tàn đồ, tại mây khói phía dưới, trong tàn đồ lít nha lít nhít trận văn phức tạp, lại ẩn chứa thiên địa chí lý giống như vật bị.
Mộ Phong hơi nhìn mấy lần, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đội vàng thu hồi ánh mắt.
Không hổ là chí cao tiên trận, trận văn này thật sự là huyền ảo kỳ dị, ta hoàn toàn xem không hiểu.
Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng.
Sư đệ,
cái kia.
Đạo Đế Cổ Kinh. Phương Tử Thần xoa xoa tay, một bộ như đói như khát bộ dáng.
Mộ Phong cười gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản, đem nó đưa cho Phương Tử Thần.
Sư minh,
Đạo Đế Cổ Kinh phương pháp tu luyện, ta đều ghi lại ở trong ngọc giản này.
Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, sư minh đang nhìn xong, cần phải đem ngọc giản này hủy đi, để tránh rơi vào tay người khác.
Phương Tử Thần trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận ngọc giản, nói sư đệ yên tâm, vi minh hiểu được.
Đúng rồi,
sư tôn đã đem Đạo Đế Cổ Kinh tu luyện đến tầng thứ 7, ngươi nếu là ở phía trên này có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy hướng sư tôn thỉnh giáo.
Mộ Phong cười nói.
Phương Tử Thần ánh mắt tỏa sáng, nói lúc đó tại bảo khố thời điểm, sư tôn hiển hóa bộ phân thân kia, có phải hay không chính là pháp này?
Mộ Phong cười gật đầu.
Con thần,
lần này ngươi nhặt được đại tiện nghi, Đạo Đế Cổ Kinh giá trị so Hỗn Nguyên trận đồ tàn đồ cao hơn rất nhiều.
Lúc này, đình viện chỗ sâu truyền đến Vũ Mặc rộng lớn mà thanh âm uy nghiêm, sau đó Mộ Phong sẽ tiến vào thần tháp bồi dưỡng, về sau không thiếu được cần trợ giúp của ngươi, ngươi muốn hết sức trợ hắn.
Phương Tử Thần thần sắc trịnh trọng, đối với đình viện chỗ sâu cung kính thi lễ, nói sư tôn yên tâm.
Sau đó, đồ nhi tất nhiên hết sức giúp đỡ tiểu sư đệ.
Ân,
mang Mộ Phong đi phủ thành chủ đi.
Vi sư sau đó phải bế quan, chuẩn bị trùng kích chuẩn đế chi cảnh.
Vũ Mặc thanh âm lần nữa truyền đến.
Mộ Phong, Phương Tử Thần cùng Kỳ Sam ba người nhìn nhau, đều là mừng rỡ trong lòng.
Xem ra sư tôn của bọn hắn, khoảng cách chuẩn đế chi cảnh đã không xa.
Một khi Vũ Mặc có thể đột phá đến chuẩn đế, như vậy Thiên Kiếm Thánh đem quật khởi có hy vọng. Phương Tử Thần lần nữa thi lễ một cái, chính là cười nhìn lấy Mộ Phong, nói tiểu sư đệ, đi, cùng vi huynh đi phủ thành chủ. Mộ Phong gật đầu, đi theo Phương Tử Thần hướng phía bên ngoài đỉnh viện đi đến. Ta cũng muốn đi. Kỳ Sam không cam lòng yếu thế, cấp tốc đuổi theo, nhưng một cỗ rộng lớn lực lượng từ đỉnh viện chỗ sâu truyền đến, cấp tốc cầm cố lại Kỳ Sam. Hừ, ngươi ngay cả đạo đế cổ kinh tầng thứ 5 cũng còn không có đột phá, nào có tư cách ra ngoài, ngoan ngoãn đợi tại vi sư bên người đi. Vũ Mặc hừ lạnh thanh âm truyền đến, sau đó Kỳ Sam liền bị cỗ này đáng sợ đại đạo chi lực nắm kéo bay ngược hướng đỉnh viện chỗ sâu. Không cần a. Nhị sư minh, tiểu sư đệ, cứu ta. Kỳ Sam cao vút tiếng la truyền đến. Mộ Phong cùng Phương Tử Thần thì là ăn ý cấp tốc chạy đi, cũng không dám nhìn hậu phương đỉnh viện một chút. Lạc Hà thành chủ phủ, ở vào Lạc Hà thần thành khu vực hạch tâm, là thần thành chân chính trung tâm. Có Phương Tử Thần quan hệ, Mộ Phong đi theo Phương Tử Thần, tại phủ thành chủ có thể nói là thông suốt. Lần này tới phủ thành chủ, Vũ Mặc cũng không đi theo. Dù sao Vũ Mặc bây giờ thân phận còn chưa thích hợp bại lộ, nếu là cũng tới phủ thành chủ lời nói, hành tung khó tránh khỏi có tiết lộ phong hiểm. Bây giờ Vũ Mặc đã tu thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, lại lấy đại thần thông cắt đứt Mộ Phong trên người nhân quả. Cho nên, Mộ Phong mặc dù không thể tu thành đạo đế cổ kinh tầng thứ 7, nhưng tự thân nhân quả tại Vũ Mặc bảo vệ bên dưới. Dù cho là Thái Ức tiên rơi, cũng rất khó truy tung đến hắn vị trí cụ thể. Khi Phương Tử Thần, Mộ Phong đến phủ thành chủ cửa ra vào thời điểm, vừa lúc có hai bóng người từ trong phủ thành chủ đi ra. Mộ Phong tùy ý thoáng nhìn, lập tức cúi đầu, trong ánh mắt hơi có chút chột dạ. Chương 1565 cố nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 1565 cố nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ngoại tảo, thật sự là oan gia ngõ hẹp, thế mà tại phủ thành chủ cửa ra vào liền gặp gỡ Giang Tả lão cẩu. Mộ Phong vô ý thức cúi đầu, đôi mắt lấp lóe, có chút chột dạ, trong lòng thì là cấp tốc đầu đen rau muống. Không đúng, ta chột dạ cái gì? Lão cẩu này nhưng không biết lần này là ta hô hắn, chột dạ hẳn là lão cẩu này mới là. Dù sao lần trước tại tạo hóa tiên triều thời điểm, lão cẩu này bất đương nhân tử, lẽ ra cho ta kỳ tình toàn mẹ nó là giả. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong ý thức được cái gì, vội vàng che giấu trong mắt chột dạ, giữ mắt nhìn thẳng đối diện đi tới hai người. Mà cái này đi tới hai người, chính là Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân. Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy Phương Tử Thần cùng Mộ Phong. Đặc biệt là trông thấy Phương Tử Thần thời điểm, Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân sắc mặt hai người đều có chút không dễ nhìn. Nhưng ở chú ý tới Phương Tử Thần bên người Mộ Phong sau, Giang Tả tiên sinh cùng Áp tiên nhân hai người thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Giang Tả tiên sinh chột dạ trong mắt quay tròn chuyện, bước chân càng là gấp rút tăng nhanh mấy phần. Ngược lại là Áp tiên nhân, thái độ có chút nhiệt tình, đối với Mộ Phong chào hỏi, "Mộ tiểu hữu, hứa cửu không thấy a? Ngươi có thể rốt cục đến thần tháp, Giang Tả?" "A, người đâu?" Áp tiên nhân vừa cùng Mộ Phong lên tiếng chào, liền phát hiện bên người lão hữu đội vã bước nhanh rời đi, lập tức bắt hắn cho bỏ xa. Mộ Phong cười híp mắt đối với Áp tiên nhân nhẹ gật đầu, lại là dẫn đầu ngăn ở Giang Tả tiên sinh phía trước. "Tôn kính Giang Tả tiên sinh, đã lâu không gặp, tại hạ rất là tưởng niệm, lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi làm sao lại như vậy vội vã rời đi?" Mộ Phong chăm chú nhìn Giang Tả tiên sinh, giả trang ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, "Bái tiên sinh ban tặng, ban đầu ở tạo hóa tiên triều, tiên sinh thế nhưng là cho ở kế tiếp kinh ngạc vui mừng vô cùng, làm cho tại hạ đến nay khó mà quên." Giang Tả tiên sinh chột dạ rụt cổ một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói "Nguyên lai là tiểu tử ngươi à. Vừa rồi lão phu đi rất gấp, không thấy rõ ràng. Ta còn có chút việc gấp, liền đi trước." Mộ Phong nhìn xem còn muốn trượt Giang Tả tiên sinh, lạnh lùng nói, "Giang Tả tiên sinh còn nhớ đến tạo hóa tinh phường bị trộm một chuyện, kẻ cầm đầu, vãn bối đã tra được." Giang Tả tiên sinh bước chân dừng lại, trong lòng thầm mắng, chợt xoay người lại, chột dạ cười hắc hắc nói, "Ấy, Mộ Phong, người ta dù sao có sư đồ tình nghĩa, ngươi khó được đến thần vực, ta coi như sự tình lại nhiều, cũng không thể lãnh đạm ngươi." Nói, Giang Tả tiên sinh truyền âm cho Mộ Phong, "Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Muốn uy hiếp ta sao?" Mộ Phong truyền âm trả lời, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc trước đã nói xong cho ta một nửa kỳ tình, nhưng những cái kia kỳ tình toàn bộ đều là trước đó bị mổ qua." "Trước đó bị mổ qua? Lại có việc này?" Giang Tả tiên sinh cố giả bộ tức giận. "Lão cậu, đừng giả bộ. Những cái kia kỳ tinh đều là ngươi dở cho quỷ, phía trên có Giang Tả hạ đồ tình tượng chi lực." Mộ Phong lạnh lùng phá đạo. Giang Tả lão cậu gặp không giả bộ được, dứt khoát liền nằm thẳng, nói, "Mộ Phong, ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta xin lỗi ngươi. Lúc đầu ta tính toán đợi ngươi đến thần tháp sau, hảo hảo bồi thường ngươi, nhưng đoạn thời gian trước trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, ta bị đánh cướp, lại bị dọa dẫm. Nhiều năm qua toàn bộ thân gia tận giao chạy về hướng đông, hiện tại ta là nghèo rất mồm tơi, coi như ta muốn bồi thường ngươi, cũng là có lòng không đủ lực." Mộ Phong trong lòng mừng thầm, hắn đương nhiên biết Giang Tả lão cậu có bao nhiêu thẳng rồi, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. "Giang Tả lão cậu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ này? Hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường ta. Nếu không, ta sẽ đem diện mục thật của ngươi cùng tại tạo hóa tiên triều hành động toàn bộ đem ra công khai. Ngươi không cần hoài nghi ta quyết tâm, địa phủ chiến dịch sau, ta cùng tạo hóa tiên hoàng quan hệ cũng không tệ lắm. Việc này nếu là bị tạo hóa tiên hoàng biết, ngươi cũng đã biết hậu quả. Còn có ngươi chân diện mục ta sẽ đem nó truyền khắp trung vực cùng đông vực." Giang Tả lão cậu triệt để luống cuống, "Tiểu tử ngươi ác như vậy. Thôi thôi, ta còn có chút bồ liếng, chậm một chút ta sẽ cho ngươi." Lão cậu này quả nhiên đa bảo a. Mộ Phong trong lòng kinh ngạc, hắn lần này dọa dẫm cũng là ôm thử một chút tâm thái. Như Giang Tả lão cậu thật một nghèo hai trắng lời nói, hắn cũng sẽ không thật cùng bề mặt. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Tả lão cậu lại thật còn có bà bối. Lão cậu này những năm này đến cùng là làm bao nhiêu trộm gà bắt chó sự tình, mới có thể độn nhiều như vậy bảo bối á thành giao.
Mộ Phong yên lặng truyền âm trả lời một câu. "Mộ tiểu hữu, những năm này tiến bộ của ngươi rất nhanh a, thế mà đã là đại la kim tiên." Lúc này, Áp Tiên Nhân đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi tiến bộ thật sự là thật tốc. Lúc trước khi thấy ngươi, ngay cả chân tiên đều không phải là đi. Bây giờ không ngờ đã là đại la kim tiên, tốc độ tu luyện này so với rất nhiều đệ tử đều muốn nhanh a." Mộ Phong chắp tay khiêm tốn nói, "Nam tiền bối quá khen. Vạn bối đây cũng là vận khí tốt, tính không được bản sự." "Đúng rồi, Xá Muội cùng Vân sư huynh những năm này tình huống như thế nào?" Nhắc lên Mộ Dao cùng Mây Ấm Áp, Áp Tiên Nhân nụ cười trên mặt như hoa cúc giống như nở rộ. Mộ Dao nha đầu này chính là không huyền thánh thể, thiên phú của nàng phi thường kinh người, lại cũng đặc biệt cố gắng. Tiên đạo tứ nghệ bên trong, trận đạo, đan đạo cùng phù đạo nàng đều là tiến giai đến ngũ giai, trong đó nàng phù đạo cùng đan đạo đột xuất nhất, đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Vì thế còn kinh động đến thần tháp nghiên cứu tiên đạo tứ nghệ một ít lao gia hỏa này, nhao nhao muốn thu nàng làm đệ tử. Nói đến đây, Áp Tiên Nhân toát ra vẻ đắc ý, "Đáng tiếc, nàng là ta đệ tử thân truyền, bọn hắn muốn thu đồ đệ, phải đi qua bản tọa đồng ý. Bất quá bản tọa chỉ am hiểu trận đạo, vì không chậm trễ Mộ Dao, ta vẫn là chuyên môn vì nàng tìm đan đạo, phù đạo hai vị sư phụ nói lên Mộ Dao." Áp Tiên Nhân mặt mũi tràn đầy tự hào, nghiêm nhiên hóa thân thành lắm lời, líu lo không ngừng. Mộ Phong nghe được say sưa ngon lành, từ Áp Tiên Nhân trong đôi câu vài lời, Mộ Phong tin tưởng biết được Mộ Dao những năm này kinh lịch. Mộ Dao thiên phú cực cao, lại đầy đủ cố gắng, tiến bộ thần tốc, đã sớm bị thần tháp cao tầng liệt vào đệ tử hệ tâm. "Đúng rồi, Vân sư huynh đâu?" Mộ Phong lại hỏi Mây Ấm Áp tình huống. Thế nào biết vừa nhắc tới Mây Ấm Áp, Áp Tiên Nhân sắc mặt liền âm trầm xuống, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, tên nghịch đồ này, không đề cập tới cũng được." Áp Tiên Nhân hừ lạnh một tiếng. Mộ Phong ngạc nhiên. Vân sư huynh đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, sao đến trêu đến Áp Tiên Nhân như vậy không nhanh? Chương 1566 người đưa đỏ cùng ám không ở giữa, 1, chương 1566 người đưa đỏ cùng ám không ở giữa, 1, tuy nói Áp Tiên Nhân nhấc lên Mây Ấm Áp thời điểm, đúng, nhìn trái phải mà nói hắn, không muốn nhấc lên. Mộ Phong cầm đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, hắn cái kia thân yêu Vân sư huynh khẳng định lại đang thần tháp bên trong giới giả bộ. "Đúng rồi, Mộ Phong, ngươi lần này đến đây phụ thành chủ, chắc là xin nhờ thành chủ tìm người đưa đỏ đi." Áp Tiên Nhân nhìn xem Mộ Phong cười hỏi. Mộ Phong cười gật đầu. "Với bạn, ta cùng Giang Tả cũng chuẩn bị trở về thần tháp, đến lúc đó chúng ta cùng thuyền trở về." Áp Tiên Nhân có chút sốt ruột địa đạo. "Vậy thì tốt quá. Bất quá ta hay là cần phải đi thành chủ bên kia báo cáo chuẩn bị một chút." Mộ Phong gật đầu nói. "Ta cùng Giang Tả đi chung với ngươi đi. Lạc Hà thành chủ cùng chúng ta giao tình không tệ." Áp Tiên Nhân nhiệt tình đạo. Thấy vậy, Mộ Phong thật cũng không tự tuyệt, chắp tay nói câu làm phiền sau, liền theo Áp Tiên Nhân tiến vào phủ thành chủ. "Mộ Phong, ngươi khi nào cùng Phương Phượng chủ có giao tình?" Trên đường, Mộ Phong cùng Áp Tiên Nhân nói chuyện với nhau thật vui. Lúc này, Giang Tả tiên sinh bỗng nhiên chen miệng nói. Áp Tiên Nhân cũng là tò mò nhìn về phía Mộ Phong. Lần trước nó cùng Giang Tả tiên sinh ở trên Thiên Thần Tinh Phường gãy kích trầm xa, đến nay nhớ tới đều rất là nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ tới Thiên Thần Tinh Phường phía sau thế mà còn ẩn giấu đi một vị cựu giai tiên vương đâu. Cái này cũng dẫn đến Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả lão cẩu trông thấy Phương Tử Thần đều trong lòng có chút rụt rè. Đặc biệt là Giang Tả lão cẩu, chột dạ rất, bây giờ đồng hành cũng muốn cùng Phương Tử Thần kéo ra một khoảng cách lớn. "A, tuy nói là Phương Mỗ chủ động kết bạn Mộ huynh đệ, hai vị cũng hẳn là biết, Phương Mỗ là mở tinh phường, từ khi trong phường kỳ tinh phong phú. Mà cực tinh chính là Thiên Thần Tinh Phường chủ yếu thu nhập nơi phát ra, Mộ huynh mới đến Lạc Hà Thần Thành sau, liền tới ta tinh phường cực tinh. Các ngươi khoan hay nói, Mộ huynh tuổi còn trẻ, cái này tinh tượng chi thuật quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Chúng ta tinh phường tất cả tinh phường đại sư đều là bại vào tay hắn." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Phương Tử Thần mở miệng, trên mặt ý cười giản dị, trong đôi mắt còn mang theo một tia kính nghệ. Mà Phương Mỗ lại là tích tài người, Mộ huynh có đại tài, Phương Mộ tự nhiên lên lòng cái dao. Về sau biết được Mộ Minh nguyên lai là thần tháp bên trong người, lần này đến đây Lạc Hà Thần Thành là mới đến, không biết tiến vào thần tháp còn cần người đưa đỏ. Mà Phương Mộ tại phủ thành chủ bên này có chút chút tình mọn, liền mặt dày mang theo Mộ Minh đến đây bái kiến Lạc Hà thành chủ. Phương Tử Thần đôi mắt mang theo ý cười, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. "Thì ra là thế." Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả tiên sinh đều là mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Không qua sông Tả tiên sinh vẫn như cũ có nghi ngờ trong lòng, mặc dù trên đường đi không có ở hỏi thăm, nhưng này hai con mắt lại không ngừng tại Mộ Phong cùng Phương Tử Thần ở giữa quanh quẩn một chỗ. Lần này hắn ở trên Thiên Thần Tinh Phường bại ngã nhào, tổn thất nặng nề. Mà bây giờ Mộ Phong lại cùng Phương Tử Thần dính líu quan hệ, điều này không khỏi làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái. Một đường không nói chuyện, Lạc Hà Thần Thành thành chủ phụ cảnh giới, cực kỳ sông nghiêm, ba bước một tốt, từng nhánh đội tuần tra tại san sát nối tiếp nhau kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua. Tại trên phủ thành chủ không, có ngàn vạn hào quang tại dâng lên, thủy thải ước vạn sợi buông xuống, rung động làm cho người kinh hãi khí tức. Những này đều là cường đại tiên trận trận văn, chỉ là cũng không khởi động. Một khi có địch tập, bao phủ tại trong phủ thành chủ tiên trận sẽ trước tiên phát động, oanh sát bất luận cái gì kẻ xâm lấn. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là giải ở trong phủ vô số đạo tiên thức, những này tiên thức bên trong đều là ẩn chứa mênh mông uy áp, đều là đại la kim tiên cấp bậc. Cũng may Phương Tử Thần, Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả tiên sinh đều là phủ thành chủ khách quen, cái này cũng làm cho Mộ Phong một đường thông suốt. Khi đến phòng khách chính sau, trong đó truyền đến một đạo vang dội mà hùng hậu cởi mở tiếng cười. "Nam tiên sinh, Giang Tả tiên sinh sao phải đi mà quay lại? Thế nhưng là còn có chuyện gì?" Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong phòng khách chính đi tới một tên đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, một bộ thanh kim trường bào, nhưng như cũ với hắn mà nói có chút bó sát người, hơn một trượng thân cao, như một tòa núi nhỏ, cảm giác gáp bách mười phần. Hắn chính là Lạc Hà Thần Thành thành chủ Diệp Hà Vẫn, một vị đại la bắt đầu tôn đỉnh phong cường giả. Chương 1566 người đưa đỏ cùng ám không ở giữa, 2, chương 1566 người đưa đỏ cùng ám không ở giữa, 2, Diệp thành chủ, lần này tại ngươi trong phủ gặp cố nhân, hắn cũng là nghĩ tiến về thần tháp, cho nên đến đây dẫn hắn đến báo cáo chuẩn bị. Áp tiên nhân chắp tay nói. Dễ nói dễ nói. Diệp Hà Vẫn cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào Phương Tử Thần cùng Mộ Phong trên thân. Phương phường chủ, ngươi cũng nghĩ nhập thần tháp? Diệp Hà Vẫn hiển nhiên nhận biết Phương Tử Thần. Phương Tử Thần khoát tay, nói Diệp thành chủ chớ có nói giỡn, ta một ngoại nhân, coi như muốn bảo, cũng phải có tư cách kia. Chân chính muốn nhập thần tháp chính là bên cạnh ta vị này, hắn gọi Phượng Nguyên. Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh hai người mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhưng hai người đều là cáo giả hạng người, tự nhiên không có đi vạch trần Phương Tử Thần hoang luôn. Thần tháp ra vào đều có nghiêm khắc hạn chế. Không phải ta thần tháp bên trong người, một khi tiến vào, liền sẽ bị tại chỗ vây sát. Diệp Hà vẫn vẻ mặt nghiêm túc, nói chỉ có cầm trong tay thần tháp ấn tỷ người, mới có thể tự do ra vào thần tháp, tiểu hữu có thể có thần tháp ấn tỷ. Mộ Phong cười lấy ra thần tháp ấn tỷ, giao cho Diệp Hà vẫn. Diệp Hà vẫn tiếp nhận thần tháp ấn tỷ, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, lại chú ý tới phía trên khắc lục chính là Phượng Nguyên hai chữ sau, lúc này mới trên mặt tươi cười. Đích thật là thần tháp ấn tỷ, tin tức phía trên cũng là không sai. Phượng Nguyên tiểu hữu, đây là thuyền đò vé tàu, nắm giữ vé tàu mới có thể nhấc lên độ thuyền. Diệp Hà vẫn đem thần tháp ấn tỷ trả lại Mộ Phong, cũng lấy ra một viên lớn chừng ngón cái ngọc lụa, phía trên là cấn lấy đường vân thần bí. Đa tạ thành chủ. Mộ Phong bái tạ, liền yên lặng đứng ở một bên. Phương Tử Thần thì là thân thiện cùng Diệp Hà vẫn bắt chuyện. Mộ Phong không khỏi không cảm khái Phương Tử Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng khéo léo, tại trong lúc nói chuyện với nhau luôn có thể chủ đáo, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Một trận nói chuyện xuống tới, phòng khách chính bầu không khí lập tức thân thiện hòa hợp rất nhiều. Người đưa đò đã đến, chư vị có thể trực tiếp tiến về tháp lâu đột nhiên, Diệp Hà vẫn chủ động kết thúc nói chuyện, cười nói. Đám người bái biệt Diệp Hà vẫn sau, liền rời đi phủ thành chủ, trực tiếp hướng phía tháp lâu mà đi. Tháp lâu ở vào phủ thành chủ đối diện, là một tòa giống như tháp phi tháp, giống như lâu không phải lâu kỳ dị kiến trúc, cao vút trong mây, nguy nga tráng quan. Nghe nói thần vực 108 tòa thần thành nội đều có một tòa tháp lâu. Thần thành nội tháp lâu, cùng loại với trong biển rộng hải đăng, người đưa đỏ đều là thông qua tháp lâu ở trong tối trong không gian xác nhận phương hướng. Áp tiên nhân gặp Mộ Phong đối với tháp lâu hoàn toàn không biết gì cả, ở trên đường kiên nhận cho hắn giải thích đứng lên. Mà ám không ở giữa, chính là khác biệt với chúng ta bây giờ nguyên thủy không gian, là xen vào nguyên thủy không gian cùng hư vô ở giữa một chỗ tường kép không gian, chúng ta xưng lại ám không ở giữa. Ở trong tối trong không gian, nó tốc độ chạy cực nhanh, rất nhiều tại nguyên thủy không gian cần mấy chục trên trăm năm mới có thể xuyên thẳng qua khoảng cách, ở trong tối trong không gian chỉ cần mấy tháng. Mặc dù ám không ở giữa hiệu suất cực cao, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm, trong đó tràn ngập các loại không gian loạn lưu cùng thái kiếp, một nước vô ý, liền xem như vô thượng tiên vương đều muốn thân tử đạo tiêu. Tuy nói thần tháp nội tình thâm hậu, đối với thần vực bên này ám không ở giữa sớm đã rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng cần tháp lâu dạng này hại đang đến định vị, không phải vậy lạc mất phương hướng liền sẽ người chết. Cho nên đây cũng là vì gì thần tháp người ra vào đều cần người đưa đỏ, bởi vì trừ người đưa đỏ bên ngoài, người bình thường tiến vào ám không ở giữa liền phải mê thất, bao quát ta cùng Giáng Tả. Nghe xong Áp tiên nhân sau khi giải thích, Mộ Phong giờ mới hiểu được vì sao thần tháp tổng bộ tại Cửu Thiên Tiên vực như vậy thần bí. Nguyên lai thần tháp là trực tiếp xây dựng ở ám không trong phòng. Không thể không nói, thần tháp người sáng lập là cái có đại khí phách người. Cửu Thiên Tiên vực tất cả đế cấp thế lực, không ai có thể dám đem tổng bộ xây dựng ở ám không ở giữa bên trong, dù sao trong đó quá nguy hiểm, không gian cũng không ổn định. Đương nhiên, địa phủ ngoại trừ, dù sao đó là một đám tiên điên, cũng dám đem tổng bộ xây dựng ở cấm viên bên trong. Đến, Mộ Phong dừng bước lại, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tòa cao vút trong mây tháp lâu, sừng sững tại trên mây xanh. Giờ phút này, Vân Tiêu tuôn ra trận trận vân lãng, một chiếc đen như mực thuyền nhỏ từ vân lãng bên trong chậm rãi ra. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi vào thuyền nhỏ sau sao thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Chương 1567 triệu tượng người đưa đỏ, chương 1567 triệu tượng người đưa đỏ trên lầu tháp, vân lãng cuộn cuộn, một chiếc thuyền nhỏ phá sóng mà ra. Tại thân thuyền sau sao chỗ, một đạo hắc ảnh cầm trong tay mái chèo, thản nhiên huy động. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi vào trên bóng đen trong đáy mắt, sắc mặt của hắn đọc lại xuống tới. Bóng đen này không phải người không phải yêu, mà là một đoàn thuần túy bóng đen, tròn vo béo lùn chắc địch, như cái mọc đầy lông đen viên thịt lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế cái cổ quái lông đen viên thịt lớn, lại có trắng loãng mà thon dài một đôi tay trắng, cùng một đôi thon dài đôi chân dài. Ta nói nam tiền bối, Giang Tả tiên sinh, cái này thứ đồ chơi gì mà? Mộ Phong xích lại gần Áp tiên nhân, Giang Tả tiên sinh thấp giọng hỏi. Người đưa đỏ a? Áp tiên nhân, Giang Tả tiên sinh trăm miệng một lời. Ta biết đây là người đưa đỏ, ta muốn hỏi chính là, người đưa đỏ này là người hay quỷ a? Cái này dáng dấp là thật có chút chịu tượng. Mộ Phong một mặt nhức cả trứng địa đạo. Áp tiên nhân, Giang Tả tiên sinh ra mặt hơi run rẩy, đều là lắc đầu. Người đưa đỏ thân phận vẫn luôn là bí mật, nó đã không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, cũng không phải thú loại, là không tồn tại ở nguyên thủy không gian sinh vật kỳ lạ. Áp tiên nhân trầm ngâm giải thích nói, này sinh vật kỳ lạ lai lịch cụ thể đặc biệt thần bí, năm đó là chúng ta thần tháp người sáng lập từ ám không ở giữa chỗ sâu mang tới. Ngươi cũng biết, ám không trong phòng, nguy cơ trùng trùng, tràn ngập đủ loại thai kiếp, lại không gian kỳ lạ, đảo ngược thiên cương. Dù cho là vô thượng tiên vương ở bên trong xuyên thẳng qua cũng dễ dàng mất phương hướng, mà ở trong tối trong không gian mất phương hướng, mang ý nghĩa vẫn lạc.
Mộ Phong gật đầu, hắn đã sớm từ Áp Tiên Nhân nơi đó biết Ám Không ở giữa đáng sợ. Ám Không ở giữa cùng Nguyên Thủy không gian điểm khác biệt lớn nhất chính là, Ám Không trong phòng cũng không cái gì thiên khí, tràn ngập tại trong đó là một loại nào đó quỷ dị năng lượng tối. Loại này năng lượng tối đối với tiên nhân đến nói chính là kịch độc. Cho nên tiến vào Ám Không trong phòng tiên nhân, một khi lạc mất phương hướng, coi như không gặp được thai kiếp, cũng sẽ ở Ám Không trong phòng không chiếm được tiên khí bổ sung mà tươi sống kiệt quệ mà chết. Dù sao tiên khí đối với tiên nhân đến nói, giống như lương thực, cường đại tới đâu tiên nhân, như thời gian dài không chiếm được tiên khí bổ sung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là chuẩn đế cùng tiên đế loại cấp bậc kia, bọn hắn cấp độ sớm đã siêu việt tiên vương. Mặc dù tiến vào Ám Không ở giữa mất phương hướng, bọn hắn cũng khó có thể bất lạc, thậm chí có bó lớn thời gian đi tìm ra chân chính lối ra. Nhưng người đưa đỏ cái này sinh vật kỳ lạ lại hoàn toàn khác biệt, bọn chúng lấy năng lượng tối là tư lương, nhưng tại Ám Không trong phòng sinh long hoạt hổ sinh hoạt, mà lại bọn hắn đối với Ám Không trong phòng thái kiếp, bấy dập có bén nhạy cảm ứng, có thể sớm tránh đi đại bộ phận nguy hiểm. Có những người đưa đỏ này, chúng ta thần tháp tổng bộ mới lấy xây dựng ở Ám Không trong phòng mà hương thịnh đến nay. Áp Tiên Nhân chậm rãi mở miệng, là Mộ Phong giải hoặc. Mộ Phong trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới người đưa đỏ này dĩ nhiên như thế phi phạm. Khó trách thần tháp tại Cửu Thiên Tiên vực một mực lấy thần bí chứ danh, mà lại ra vào thần tháp cũng nhất định phải người đưa đỏ đến dẫn độ. Nam tiền bối, đã ngươi nói Ám Không trong phòng cũng không tồn tại tiên khí, lại tồn tại năng lượng tối đối với tiên nhân có kịch động. Cái kia thần tháp xây dựng ở Ám Không trong phòng là như thế nào sinh tồn được? Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Áp Tiên Nhân, hỏi nghi ngờ trong lòng. Thần tháp toàn bộ, trong đó tiên nhân đến trăm vạn mà tính, có thần tháp cao tầng, cường giả, càng có các đại thế lực đến đây bồi dưỡng đệ tử yêu nghiệt cùng mang tới tùy thân tôi tớ, cấp dưới. Nhiều người như vậy tại thần tháp toàn bộ, mà tổng bộ lại đang Ám Không ở giữa, bọn hắn là như thế nào sinh tồn, càng là tu luyện như thế nào? Áp Tiên Nhân cười nói, bởi vì Vĩnh Hằng Thần Tháp. Vĩnh Hằng Thần Tháp. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Áp Tiên Nhân cho hắn đáp án lại là cái này. Mộ Phong, chờ ngươi đi thần tháp tổng bộ, gặp được Vĩnh Hằng Thần Tháp sau, liền minh bạch thần tháp tổng bộ vì sao có thể ở trong tối trong không gian trường chỉ cửu an. Áp Tiên Nhân bắt đầu bán cái nút. Đi thôi, chúng ta lên thuyền đi. Người đưa đỏ nhanh không kiên nhẫn được nữa, lúc này, Giang Tả Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Mộ Phong lúc này mới chú ý tới, phía trên thuyền nhỏ, toàn thân đen nhung nhung người đưa đỏ, trong miệng phát ra kỳ dị lẩm bẩm âm thanh. Cái kia một đôi trắng tinh không tì vết tay ngọc đang không ngừng ngắc, nhìn rất đội bộ dáng. Mộ Phong gật đầu, hắn bái biệt Phương Tử Thần sau, chính là đi theo Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh nhảy lên thuyền nhỏ. Đại nhân, Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh lên thuyền sau, đối với người đưa đỏ cùng kính thi lễ một cái, sau đó lấy ra bọn hắn thần tháp ấn tỷ, đưa cho người đưa đỏ. Người đưa đỏ trong miệng bô bô nói nghe không hiểu lời nói, tiếp nhận hai người thần tháp ấn tỷ liếm liếm, lại lộ ra say mê biểu lộ. Mà lần sau độ người đem thần tháp ấn tỷ ném vào cho Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh, một đôi sắc bén mắt đen thì là nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong đáy mắt, Mộ Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt thẳng gọt đỉnh đầu. Người đưa đỏ ánh mắt lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, liền tựa như hắn là nhỏ yếu bất lực tiểu nhà, tại đối mặt một đầu tà ác lao sói xám. Mộ Phong đem thần tháp ấn tỷ lấy ra giao cho người đưa đỏ. Áp Tiên Nhân vội vàng thúc giục nói. Mộ Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra thần tháp ấn tỷ, đem nó đưa cho người đưa đỏ. Người đưa đỏ lúc này mới thu hồi ánh mắt, lực chú ý đều rơi vào Mộ Phong thần tháp ấn tỷ bên trên. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng thở dài một hơi, bởi vì cái kia đáng sợ cảm giác nguy hiểm cũng hoàn toàn biến mất. Người đưa đỏ này quả nhiên là đáng sợ, vẹn vẹn một ánh mắt, thế mà có thể làm ta cảm thấy nguy hiểm. Mộ Phong thần sắc kiêng kỵ mắt nhìn người đưa đỏ. Thời khắc này người đưa đỏ đồng dạng liếm liếm Mộ Phong thần tháp ấn tỷ, yêu thích không buông tay ở trên người cọ qua cọ lại. Cuối cùng mới lưu luyến không rời ném vào cho Mộ Phong. Sau đó chỉ gặp người đưa đỏ chống đỡ mái trèo, hư không quét ngang. Nhất thời trên lầu tháp chống không không gian triệt để phá tan đến, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, vô số không gian loạn lưu quét sạch mà ra. Sau đó thuyền nhỏ bèo phá không mà ra, chui vào trong vết nứt không gian. Chỉ chốc lát sau, trên lầu tháp chống không vết nứt không gian chính là dần dần khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 1568 Đông Ngược Thiên Kiêu Khốn Cảnh 1, chương 1568 Đông Ngược Thiên Kiêu Khốn Cảnh 1, đây chính là Ám Không ở giữa sao? Tốt kỳ dị không gian. Một chiếc thuyền con đung dung lái tới, Mộ Phong đứng ở trên thuyền, ngắm nhìn bốn phía màu sắc sặc sỡ không gian, đôi mắt tràn đầy rung động. Đây là một mảnh kỳ dị không gian, ở chỗ này cũng không có bất luận phương hướng nào khái niệm, có là ở khắp mọi nơi bặm bẹo. Đối với trước mắt không gian là một mảnh không bình thường không gian vặn mèo. Tại cái này Ám Không trong phòng, vặn mèo cùng điên đảo là trạng thái bình thường, chính là bởi vì đặc điểm này, dẫn đến ghé qua tại Ám Không ở giữa nhân căn bản khó phân biệt phương hướng. Ly kỳ hơn chính là, ở trong tối trong không gian, khắp nơi đều có thể trông thấy sắc thái lộng lẫy lưu quang. Từng đạo lưu quang như thuốc màu, ở trong tối không gian bức này tranh thủy mặc bên trên tùy ý vậy mực tô màu, nương theo lấy không gian vặn mèo, ngũ quang thập sắc sắc thái tùy theo vặn mèo biến hóa. Mộ Phong, ngươi đừng nhìn tồn tại ở Ám Không ở giữa những lưu quang này sáng chói như vậy mà mỹ lệ, nhưng những này đều là chí mạng hải kiếp. Áp Tiên Nhân gặp Mộ Phong trực câu câu nhìn chằm chằm tồn tại ở không gian xung quanh sáng chói lưu quang, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Chí mạng hải kiếp. Mộ Phong ngạc nhiên. Đúng vậy, những lưu quang này đại biểu cho Ám Không trong phòng hải kiếp, càng là tiên diễm, càng là sắc thái lộng lẫy, trong đó hải kiếp liền càng là nguy hiểm. Những này hải kiếp như là hoa hồng có gai, càng là mỹ lệ, mang gai liền càng đáng sợ, nếu là vô ý cuốn vào những lưu quang này bên trong, chúng ta đều phải chết. Giang Tả Tiên Sinh cũng là mở miệng,
hắn nhìn về phía những cái kia sáng chói lưu quang ánh mắt đặc biệt thận trọng. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất nguy hiểm, hai kiếp chí ít sát thái lộng lẫy, chúng ta nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, có thể sớm đề phòng. Đáng sợ nhất là những cái kia nhìn không thấy nguy hiểm. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Giang Tả tiên sinh, chờ đợi người sau đoạn dưới. Tại cái này ám không trong phòng, dấu ở trong hắc ám bấy dập, những cạm bẫy này vô thanh vô tức, cùng hắc ám hòa làm một thể. Một khi lâm vào trong đó, chính là như vào vũng bùn, căn bản khó mà tránh thoát. Vô số năm qua, ở trong tối trong không gian vẫn lạc tiên vương cường giả, đều là chết bởi bực này trong cạm bẫy. Giang Tả tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi mở miệng, giải đáp Mộ Phong nghi hoặc. Mộ Phong trong lòng run lên, đối với ám không ở giữa càng kiêng kỵ. Cái này ám không ở giữa thật đúng là nguy cơ trùng trùng, không chỉ có không gian vặn vẹo điên đảo mà khó phân biệt phương hướng, mà lại trong đó vẫn tồn tại các loại thấy được cùng nhìn không thấy nguy hiểm. Khó trách vô số năm qua, vẫn lạc tại ám không ở giữa tiên vương sẽ nhiều như thế. Vâng. Đột nhiên, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, chỉ gặp sau sao chỗ người đưa đỏ phát ra lệ khiếu chi âm, sau đó nó hai tay nắm chặt mái chèo, đống nhiên hất lên. Sau đó, toàn bộ thuyền nhỏ lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, xẹt qua một đạo to lớn độ cong, trực tiếp vòng qua phía trước mảng lớn khu vực. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong nhíu mày, liếc mắt sau sao chỗ người đưa đỏ, hắn không biết người đưa đỏ này phát cái gì thần kinh. Ngược lại là Áp tiên nhân, Giang Tả tiên sinh hai người thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người đưa đỏ sớm vòng qua cái kia một mảng lớn khu vực. Ầm ầm, chỉ gặp khu vực này ầm vang sụp đổ, sau đó tại sụp đổ trong khu vực, một tấm miệng to như chậu máu đông nhiên xông cướp mà ra. Tấm này miệng to như chậu máu quá mức khổng lồ, chừng mấy vạn trượng to lớn, cơ hồ đem trọn khu vực đều bao gồm. Mộ Phong rõ ràng trông thấy, tại miệng lớn này bên trong, trải rộng một vòng lại một vòng hình cái vòng răng cưa, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Miệng to như chậu máu nhanh như thiểm điện, xông ra trong chốc lát, chính là hung hăng khép kín, đem mảnh khu vực này bất cứ sự vật gì hết thảy hút vào tiến vào trong miệng. Thật là khủng khiếp miệng lớn. Cái này viễn siêu đại la kim tiên a, so với phổ thông tiên vương còn muốn đáng sợ. Mộ Phong con người hơi co lại, khó có thể tin nhìn xem tấm kia chậm rãi lùi về vết nứt không gian miệng rộng, sau đó một lần nữa ngụy trang thành không gian hắc ám. Hắn biết rõ, vừa rồi người đưa đỏ nếu không sớm cải biến hướng đi, trực tiếp lái vào mảnh khu vực này lời nói, bọn hắn kết cục chính là thuyền hủy người vong. Mà trước đó, Mộ Phong đối với cái này bẫy dập là không có chút nào phát giác. Cái này buồn máu miệng lớn ngụy trang quá thiên ý vô phùng, hoàn toàn cùng ám không ở giữa phù hợp, hòa làm một thể. Biết người đưa đỏ lợi hại đi. Nếu là chúng ta ba người vượt qua nơi đây, tuyệt không có khả năng sớm phát giác bây giờ này. Áp tiên nhân cười nhìn Mộ Phong đạo. Mộ Phong gật đầu, nhìn về phía sau sao chỗ người đưa đỏ ánh mắt cũng thay đổi. Chương 1568 Đông Ngược Thiên Kiêu Khốn Cảnh 2, chương 1568 Đông Ngược Thiên Kiêu Khốn Cảnh 2, cái này dáng dấp đặc biệt chịu tượng người đưa đỏ, giờ khắc này ở Mộ Phong trong mắt dần dần trở nên cao đại thượng. Sau đó, thuyền nhỏ gặp mấy lần nguy cơ, mỗi lần đều là nguy cơ sinh tử, nhưng đều tại người đưa đỏ sớm dự phán bên dưới tránh khỏi nguy cơ. A, tia sáng kia là. Không biết qua bao lâu, ở phía trước tại chỗ rất xa, một đạo lấp lóe điểm sáng đưa tới chú ý của hắn. Áp tiên nhân cùng Giang Tả tiên sinh hai người nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đó là thần tháp tổng bộ Hải Đăng, xem ra chúng ta khoảng cách thần tháp tổng bộ đã không xa. Áp tiên nhân cười nói, không quá đôi núi chạy ngựa chết, mặc dù đã có thể trông thấy Hải Đăng, nhưng muốn đến thần tháp tổng bộ còn phải 3 ngày tả hữu. Giang Tả tiên sinh cười nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, trong đôi mắt có một vòng chờ mong. Thần tháp tổng bộ bên trong, thế nhưng là có hắn rất nhiều cố nhân, Mộ Dao, Mây Ấm Áp, Hoàng Phụ Uyển, Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San bọn người. Những này đều là trước hắn một bước tiến vào thần tháp tổng bộ. Hứa Cựu chưa từng gặp mặt, Mộ Phong nói đến còn có chút tưởng niệm bọn hắn. Đúng rồi, Mộ Phong, ngươi lần này tiến vào thần tháp tổng bộ, tận lực điệu thấp chút. Bây giờ thần tháp trung đông được các tiên tiêu tình cảnh không tốt lắm. Áp tiên nhân bỗng nhiên mở miệng, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói tiến bộ của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng cùng trung được tiên tiêu vẫn còn có chút chênh lệch, mọi thứ khiêm tốn một chút. Ân, Nam tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Đông được các tiên tiêu tại sao lại tình cảnh không tốt? Mộ Phong nhíu mày, ngạc nhiên hỏi. Xem ra ngươi còn không biết, chuyện là như thế này, ngươi cũng biết chúng ta thần tháp là hưu giáo vô loại, phàm là tiềm lực to lớn tiên tiêu, chúng ta thần tháp đều sẽ mời tiến vào thần tháp bồi dưỡng. Cho nên thần tháp mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ điều động đại biểu tiến về Càn Thiên Tiên vực ngũ đại vực tìm kiếm tiềm lực phi phàm các tiên tiêu. Đệ tử cấp yêu nghiệt là tất nhiên sẽ bị chiêu thu, ngoại trừ, còn có chút gần với đệ tử cấp yêu nghiệt tiên tiêu, cũng sẽ bị mời chào tiến vào thần tháp. Mà ta cùng Giang Tạ phụ trách chính là đông vực, mà khác bốn vực do những người khác phụ trách, mà mời chào tới ngũ đại vực các tiên tiêu, cũng sẽ không sống chung hòa bình. Tại thần tháp bên trong, cạnh tranh là khó tránh khỏi, chỉ cần không phải sinh tử đấu, thần tháp cũng sẽ không quản nhiều các thiên tiêu tranh đấu, nó độ tự do là cực cao. Cho nên, ngũ đại vực các thiên tiêu đều sẽ điên cuồng cạnh tranh, tranh danh lần, tranh tài nguyên chờ chút. Bất quá lần này trung vực rõ ràng là tại nhằm vào đông vực, thậm chí có chút vi phạm, bọn hắn theo Áp tiên nhân kể rõ, Mộ Phong ánh mắt meo lại nguy hiểm độ cong. Ngũ đại vực các thiên tiêu cạnh tranh với nhau, đây là đang khó tránh khỏi, dù sao thiên tài đều là kiêu ngạo. Nhưng cạnh tranh điều kiện tiên quyết là công bằng công chính, lại cạnh tranh có độ. Mà lần này trung vực nhằm vào đông vực thì là quá mức. Trung vực các thiên kiêu lấy thế đè người, ác ý xâm chiếm đông vực các thiên kiêu phòng tu luyện, dẫn đến rất nhiều đông vực thiên kiêu bị đuổi ra phòng tu luyện, chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Thậm chí trung vực các thiên kiêu ác ý khiêu chiến đông vực thiên kiêu, đem đông vực lần này mới tới các thiên kiêu từng cái trọng thương, ra tay không lưu tình chút nào. Cái này làm cho nhiều đông vực các thiên kiêu đều trọng thương không cách nào tu luyện, chỉ có thể bị ép dưỡng thương mấy tháng. Nhưng đáng hận hơn chính là, những này bị trọng thương Đông Ngực Thiên Kiêu vừa chữa khỏi vết thương, liền sẽ lần nữa bị khiêu chiến, lần nữa bị trọng thương. Vòng đi vòng lại, làm cho Đông Ngực Thiên Kiêu những người mới vừa tiến vào thần tháp liền không ngừng bị ức hiếp, từ đó lâm vào tuần hoàn ác tính. Bất quá, Đông Ngực Thiên Kiêu mặc dù chỉnh thể không bằng Trung Ngực, nhưng cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Trong đó lớn nhất đại biểu Hoàng Phụ Uyển, chính là đòn lại trả đòn, trọng thương Trung Ngực không ít thiên kiêu, trong đó còn bao gồm Trung Ngực mấy vị đế tử cấp yêu nghiệt. Nhưng Hoàng Phụ Uyển cũng bởi vậy bị để mắt tới, trở thành Trung Ngực trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cái này dẫn đến Hoàng Phụ Uyển những năm gần đây, một mực bị Trung Ngực người xa luân chiến tiêu chiến, làm nàng thời gian tu luyện trở nên cực ít. Hoàng Phụ Uyển mặc dù thiên phú cường đại, nhưng không ngừng bị quấy rối, những năm này tình huống cũng không có tốt như vậy. Còn có Trung Ngực người mới bên trong cường đại nhất mấy vị đế tử cấp yêu nghiệt cũng muốn xuất quan. Mấy vị này đế tử cấp yêu nghiệt xuất quan, chỉ sợ Hoàng Phụ Uyển cường đại tới đâu, cũng khó có thể gánh vác được. Tiểu tử ngươi hay là tận lực khiêm tốn một chút đi, bằng không thì cũng muốn bị đánh. Giang Tả Tiên Sinh liếc Mộ Phong một chút, thấp giọng cảnh cáo nói. Chương 1569 ba tháp cùng ba bảng chương 1569 ba tháp cùng ba bảng Mộ Phong lông mày cao lại, đôi mắt chỗ sâu toát ra một vòng sát khí. Hắn không nghĩ tới tại thần tháp Đông Ngực Thiên Tài lại sẽ bị Trung Ngực Thiên Tài ức hiếp nhằm vào. Về phần nguyên nhân, Mộ Phong tự nhiên so với ai khác đô môn mà rõ ràng, đoán chừng chính là cùng Liêu Nghị bọn người có thoát không ra quan hệ. Lần trước, Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Trung Ngực Lý gia bọn người ở tại Tạo Hóa Tiên Triều ăn quả đắng, xám xịt rời đi Đông Ngực. Việc này truyền đến Trung Ngực thần tháp bên này, như vậy tại thần tháp bên trong bồi dưỡng Trung Ngực các thiên tài bởi vậy ngồi không yên, từ đó khắp nơi nhằm vào Đông Ngực. Sở Thiên quát Mộ Phong trong miệng tự lẩm bẩm, hắn từ Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh bên kia biết được, cổ động Trung Ngực tiên kiêu nhằm vào Đông Ngực, chủ yếu vẫn là cái này Sở Thiên quát. Nghe nói Sở Thiên Khoát chính là Thái Nhất Thánh Địa bây giờ đời mới bên trong kiệt xuất nhất một vị đệ tử, kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài ngút trời. Nếu không phải Thái Nhất Thánh Địa thánh tử sớm đã tuyển định, lại đương nhiệm thánh tử quá mức yêu nghiệt lời nói, Sở Thiên Khoát là có cơ hội cạnh tranh thánh tử vị trí. Phải biết, Sở Thiên Khoát thiên phú so với rất nhiều đế cấp thế lực thánh tử còn cường đại hơn, là có trở thành thánh tử tư cách. Cái này Sở Thiên Khoát cực kỳ âm hiểm, giấu ở phía sau màn, ngồi cao điếu ngư đài, trung vực không ít thiên kiêu đều cam nguyện vì hắn cư trì. Nam tiền bối, trước ngươi nói thần tháp bên trong chia làm tân sinh cùng lão sinh, có thể cùng ta cụ thể nói một chút khác nhau. Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Áp Tiên Nhân gật đầu, nói ngươi mới đến, không biết cũng có thể lý giải. Ngươi cũng biết, thần tháp tôn chỉ là hữu giáo vô loại, nhưng phàm là người có kỳ tài ngất trời, đều có thể nhập thần tháp tiếp nhận giáo hóa. Trừ đặc thù loại người mới bên ngoài, nhập thần tháp bậc cửa chính là chân tiên đỉnh phong cùng nửa bước đại la kim tiên, lại cốt linh không cao hơn 100 kỷ nguyên. Bởi vì có thể tại không đến 100 kỷ nguyên liền có thể tu luyện chí chân tiên đỉnh phong thậm chí là nửa bước đại la kim tiên, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tương lai nhất định có thể đột phá đại la kim tiên. Mộ Phong gật đầu. Đối với thần tháp chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, lúc trước hắn liền có chỗ nghe thấy. Cùng phàm nhân so sánh, thiên ngoại tiên thọ nguyên đã lâu mà kéo dài. Phàm nhân không hơn trăm năm, liền hóa thành một nắm cát vàng, mà thiên ngoại tiên thọ nguyên dài đến mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn. Như đẳng cấp thấp nhất địa tiên, nó thọ nguyên chỉ có một kỷ nguyên, chuyển đổi thành niên nói, chính là 129,600 năm. Mà thiên tiên thọ nguyên có thể dài đến 100 kỷ nguyên, càng mặt trên hơn huyền tiên, nó thọ nguyên có thể đạt tới đến 500 kỷ nguyên. Chân tiên thọ nguyên càng là đạt đến 1000 kỷ nguyên. Mà chân tiên phía trên đại La Kim Tiên thọ nguyên thì là 3000 kỷ nguyên. Nhưng có thể tại không đến 100 kỷ nguyên bên trong, tu vi đạt tới chân tiên người, đã là ít càng thêm ít, chứ đừng nói là chân tiên đỉnh phong thậm chí nửa bước đại La Kim Tiên. Lại thêm Vĩnh Hằng Thần Tháp thần kỳ, bực này thiên chi tiêu tử gia nhập thần tháp, tại Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong tu luyện, nhưng tại trong thời gian rất ngắn thuận lợi đột phá, đạt tới đại La Kim Tiên. Lại tại đại La Kim Tiên bên trong tốc độ tu luyện còn có thể đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Đây hết thảy đều là bởi vì Vĩnh Hằng Thần Tháp trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, lại bên trong ẩn chứa thần kỳ thiên địa bản nguyên chí lý. Đây cũng là các đại đế cấp thế lực đều nguyện ý đem nhà mình thiên tài trẻ tuổi đưa đến thần tháp nguyên nhân. Bởi vì thần tháp đối với đại La Kim Tiên bồi dưỡng viễn siêu bất luận cái gì đế cấp thế lực, dựa vào Vĩnh Hằng thần tháp, đại La Kim Tiên tốc độ tu luyện so với tại ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Người cũng biết, thần tháp trọng yếu nhất trí bảo chính là Vĩnh Hằng thần tháp. Áp Tiên Nhân tiếp tục mở miệng giới thiệu, nhưng Vĩnh Hằng thần tháp chia làm chủ tháp cùng phó tháp. Trong đó chủ tháp một tòa, phó tháp ba tòa. Chủ tháp là Vĩnh Hằng thần tháp bản thể, phó tháp là thần tháp người sáng lập lấy chủ tháp làm mô hình kiến tạo. Mà ba tòa phó tháp chia làm ba cái cấp bậc, theo thứ tự là Huyền Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp. Mà vừa gia nhập thần tháp bồi dưỡng tân sinh thì là chỉ có thể tiến vào Huyền Tôn trong tháp tu luyện. Chờ bọn hắn tu vi đột phá tới Đại La Nguyên Tôn cùng Đại La Thủy Tôn sau, liền có thể phân biệt tiến vào Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp tu luyện. Mà Huyền Tôn trong tháp đại bộ phận đều là tân sinh, một số ít là lão sinh, mà Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp cơ hồ đều là lão sinh. Mà lại thần tháp cao tầng vì cổ vũ các đệ tử cạnh tranh, phân biệt thiết lập ba cái bảng danh sách, theo thứ tự là Huyền Tôn bảng, Nguyên Tôn bảng cùng bắt đầu tôn bảng. Phàm là có thể đi vào ba bảng top 10 thiên tài, có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Mộ Phong tò mò hỏi, ban thưởng gì? Chờ ngươi đến thần tháp sau, liền hết thể đều biết. Áp Tiên Nhân lặng lẽ cười nói. Mộ Phong im lặng, con vịt này già yêu thừa nước đục thả câu ma bệnh thật là khiến người ta khó chịu. Mà vị này Sở Thiên Quát, chính là Huyền Tôn bảng thứ nhất, tu vi của hắn sớm đã đạt tới Huyền Tôn đỉnh phong, khoảng cách đột phá Đại La Nguyên Tôn cũng là không xa. Mà lại Sở Thiên Quát thực lực càng là đáng sợ, hắn thể chất đặc thù, năm đó vừa đột phá Đại La Kim Tiên, liền có thể đánh bại Thái Nhất trong Thánh Địa Đại La Huyền Tôn đỉnh phong sư mình. Về sau tại đột phá chí huyền tôn hậu kỳ, càng là đơn đấu đại la nguyên tôn cao thủ, dứt khoát đem nó đánh bại. Áp Tiên Nhân vẻ mặt nghiêm túc,
tiếp tục nói, bây giờ Sở Thiên Khoát so trước kia càng mạnh, ta muốn Đại La Nguyên Tôn đỉnh phong cao thủ đều chưa hẳn là Sở Thiên Khoát đối thủ. Ta nghe nói những năm này kẻ này một mực tại bế quan, chờ hắn sau khi xuất quan, đoán chừng muốn đột phá Đại La Nguyên Tôn, như vậy chiến lực của hắn sẽ càng đáng sợ, có thể thẳng bức Đại La Thủy Tôn. Giang Tả Tiên Sinh gật đầu đồng ý nói, mặc dù ta đối với Sở Thiên Khoát rất là khó chịu, nhưng giá hỏa này hoàn toàn chính xác mẹ hắn là một thiên tài. Đại La Kim Tiên ba đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới đều là nghiêng trời lệch đất chất biến. Dù cho là tiểu cảnh giới chênh lệch, trên thực tế thực lực chênh lệch cũng là cực kỳ đáng sợ. Phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ, là hoàn toàn bị Đại La Kim Tiên trung kỳ nghiền ép. Phàm là có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh bại Đại La Kim Tiên, đều đã là thiên tài. Mà Sở Thiên Khoát lại có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, có thể thấy được giá hỏa này đáng sợ cùng yêu nghiệt. Nghe vậy, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù từng có đánh giết Đại La Thủy Tôn cùng nửa bước vô thượng tiên vương ghi chép, nhưng cũng không phải là dựa vào hắn tự thân lực lượng, mà là lợi dụng lôi kiếp cùng dựa vào nhiễm huyết vỏ kiếm vừa rồi may mắn đánh giết. Nếu là thuần túy dựa vào hắn tự thân lực lượng, Mộ Phong muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết Đại La Kim Tiên, có thể thành công hay không, Mộ Phong chính mình cũng không xác định. Bởi vì từ khi hắn tấn thăng Đại La Kim Tiên sau, liền rốt cuộc không động tới tay. Hắn biết hắn khẳng định so cùng giai lợi hại, nhưng đến cùng lợi hại bao nhiêu, chính hắn thật đúng là không có khái niệm. Chương 1570 Vĩnh Hằng Thần Tháp, chương 1570 Vĩnh Hằng Thần Tháp. Sau đó 3 ngày, dựa vào người đưa đỏ cường đại chi giác, Mộ Phong bọn hắn tránh thoát một lần lại một lần ám khung ở giữa các loại bẫy dập cùng thái kiếp. Làm cho Mộ Phong kinh hãi là, càng là tiếp cận thần tháp tổng bộ, nó phụ cận ám khung ở giữa liền càng nguy hiểm. Các loại bẫy dập, thái kiếp có thể nói là tầng tầng lớp lớp, tràn đầy chí mạng khí tức. Bất quá, theo không ngừng tới gần thần tháp tổng bộ, Mộ Phong cũng rốt cục thấy rõ thần tháp tổng bộ bộ mặt thật. Chỉ gặp hiện ra tại trước mắt hắn chính là một tòa mênh mông mà rộng lớn đại lục. Khối đại lục này lơ lửng ở trong tối không gian chỗ sâu, như một đầu cuộn nằm trên hư không cự long, lại như tuyên cổ tồn nay hồng hoàng cự thú. Trên đại lục, đình đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, có thể nói là nhiều vô số kể, tại vô số kiến trúc ở giữa, từng đạo lưu quang đang bay tới lao đi, tựa như từng đạo lưu tinh. Lấy Mộ Phong thị lực, như thế nào nhìn không ra, những lưu quang này kỳ thực là lần lượt từng bóng người, mỗi một đạo thân ảnh tản ra khí tức đều đặc biệt kinh người. Mà Mộ Phong chú ý tới, tại đại lục này nơi trọng yếu, vô số kiến trúc vị trí trung tâm, đứng lặng lấy một tòa cao vút trong mây, nguy nga như núi cự tháp. Tháp này dâng lên lấy ngàn vạn hào quang, toàn bộ tháp thể tản ra óng ánh sáng long lanh ánh ngọc, lộ ra rộng lớn mà bàng bạc khí tức. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, Mộ Phong liền bị tòa cự tháp này rung động. Không chỉ có là tháp này nguy nga tráng lệ ngoại quan, còn có tháp này tản ra khí tức càng là kinh người khủng bố. Khí tức này Mộ Phong cũng không lạ lắm, đây là thuộc về chí cao tiên khí khí tức. Mộ Phong cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc chí cao tiên khí, vô luận là tạo hóa tiên thổ, tiên đế kiếm hay là ưu minh, đều là hắn tiếp xúc qua chí cao tiên khí. Mà trước mắt tòa này đứng lặng tại trung ương đại lục chỗ cự tháp, nó tản ra khí tức chính là cùng tạo hóa tiên thổ, thiên đế kiếm cùng u minh tương xứng. Hiển nhiên, tháp này chính là Vĩnh Hằng Thần Tháp, cũng là độc thuộc về thần tháp tổ chức chí cao tiên khí. Đương nhiên, càng kinh người hay là bao phủ tại toàn bộ đại lục bốn phía rộng lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng lưu quang bốn phía, phun ra ước vạn sợi hào quang, càng đem đại lục cùng ám không ở giữa triệt để ngăn cách ra, làm cho đại lục tựa như một tòa thế ngoại đảo nguyên. A, lồng ánh sáng này bên trong ẩn chứa lấy rất nhiều cường đại tiên trận, ngoại trừ còn ẩn chứa nào đó cố lực lượng kỳ lạ. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem bao phủ tại toàn bộ đại lục mặt ngoài lồng ánh sáng, hắn tốt xấu đọc lướt qua tiên trận chi pháp, liếc mắt liền nhìn ra trong lồng ánh sáng ẩn chứa rất nhiều phức tạp cường đại tiên trận. Nhưng trừ rất nhiều tiên trận bên ngoài, hắn còn rõ ràng cảm ứng được trong lồng ánh sáng vẫn tồn tại nào đó cố lực lượng kỳ lạ. Nguồn lực lượng này đặc biệt huyền diệu, lại chính diện che giấu ám không ở giữa bên trong vô số không có ở đây năng lượng tối. Không đối, cố này lực lượng kỳ lạ đang hấp thu năng lượng tối. Cái này sao có thể? Mộ Phong đôi mắt trừng tròn xoe, thấp giọng kinh hô. Hắn cẩn thận quan sát, hoàn toàn chính xác tại phát hiện, bám vào tại lồng ánh sáng mặt ngoài cái kia thần bí mà lực lượng kỳ lạ, lại thật đang hấp thu năng lượng tối. Phải biết, năng lượng tối đối với bất luận cái gì tiên nhân đều là kịch độc tồn tại, một khi hấp thu vào thể nội, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bám vào tại chiếu sáng bên trên nguồn lực lượng này, thế mà có thể hấp thu năng lượng tối, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Áp tiên nhân cười ha hả giải thích nói, Mộ Phong, xem ra ngươi cũng chú ý tới. Không cần kinh ngạc, đây là Vĩnh Hằng Thần Tháp lực lượng. Ngươi không phải trước đó đưa ra chất vấn, nói thần tháp tổng bộ xây dựng ở ám không trong phòng, sinh tồn ở này tiên nhân tu luyện như thế nào sao? Đây cũng là đáp án. Vĩnh Hằng Thần Tháp có thể hấp thu năng lượng tối, đồng thời đem nó chuyển hóa làm tiên khí, mà lại đi qua Vĩnh Hằng Thần Tháp hấp thu năng lượng tối mà chuyển hóa tiên khí, nhưng so sánh bình thường tiên khí càng tinh khiết hơn, siêu việt tuyệt đại đa số tiên mạch. Mộ Phong nhẹ hít một hơi, nói cái này Vĩnh Hằng Thần Tháp quả nhiên là thần kỳ a, có thể hấp thu năng lượng tối, đem nó chuyển hóa làm tiên khí. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực, chỉ sợ cũng lại khó tìm ra kiện thứ hai có như thế kỳ hiệu tiên khí đi. Giang Tả Tiên Sinh ngạo nghễ địa đạo, đó là tự nhiên. Vĩnh Hằng Thần Tháp là độc nhất vô nhị chí cao tiên khí, cũng là chúng ta thần tháp nội tình lớn nhất. Không nói qua trương chút nào, có Vĩnh Hằng Thần Tháp tại, mặc dù Cửu Thiên Tiên vực tất cả đế cấp thế lực muốn công kích chúng ta thần tháp, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mộ Phong gật đầu, ám không ở giữa quá mức là thủ, dù cho là tất cả đế cấp thế lực liên thủ, tiến vào ám không ở giữa tiến đánh thần tháp, đích thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà hết thể này đều muốn quy công cho chúng ta vị kia thần tháp người sáng lập, chính là nàng luyện chế được Vĩnh Hằng Thần Tháp, thành lập thần tháp, đồng thời chứa chấp chúng ta bọn này bị nguyền rủa người. Giang Tả Tiên Sinh lời còn chưa nói hết, một tấm miệng rộng liền bị Áp Tiên Nhân gắt gao che. Mộ Phong sớm đã dựng thẳng lên lỗ tai, có chút thất vọng cúi xuống. Liên quan tới thần tháp thủy tổ tin tức, Mộ Phong từng hỏi tham qua Áp Tiên Nhân cùng Giang Tạ Tiên Sinh. Nếu Vĩnh Hằng thần tháp chính là thần tháp thủy tổ luyện chế, vậy nói rõ vị này thần tháp thủy tổ hẳn là một vị tiên đế cấp bậc tồn tại vĩ đại. Nhưng nhìn chung cổ tịch ghi chép, Mộ Phong lại đối với vị này thần tháp thủy tổ ghi lại rất ít, chỉ có chút ít mấy bút, so với mặt khác tiên đế đều muốn điệu thấp nhiều lắm. Cái này khiến Mộ Phong đối với vị này thần tháp thủy tổ rất là hiếu kỳ. Nhưng làm cho Mộ Phong bất đắc dĩ là, vô luận là Áp Tiên Nhân hay là Giang Tạ Tiên Sinh, hai người lại đối với cái này vị mạc như thâm, miệng rất nghiêm. Bây giờ Giang Tạ Tiên Sinh kém chút nói lộ ra miệng, Mộ Phong vốn cho rằng có thể moi ra một chút tin tức hữu dụng, lại bị Áp Tiên Nhân cho ngăn lại. Khi người đưa đỏ vạch lên thuyền nhỏ, đem nó dừng sát ở bến tàu chỗ sau, người đưa đỏ liền không kiên nhẫn đối với Mộ Phong bọn người phất tay, hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Mộ Phong, Áp Tiên Nhân cùng Giang Tạ Tiên Sinh ba người đối với người đưa đỏ thi lễ một cái sau, liền lên bến tàu. Mà người đưa đỏ thì là không chút do dự chống đỡ mái chèo, hướng phía ám không ở giữa những phương hướng khác bay qua mà đi. Bái kiến Nam Tiên Sinh, Giang Tạ Tiên Sinh. Trên bến tàu, đứng thẳng hai tên một béo một gầy nam tử, bọn hắn canh giữ ở nơi đây, hiển nhiên nhận ra Áp Tiên Nhân cùng Giang Tạ Tiên Sinh, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không biết vị này là, trong đó nam tử béo chú ý tới phía sau Mộ Phong, thấp giọng hỏi. Áp Tiên Nhân thản nhiên nói, hắn là mới gia nhập thần tháp đệ tử. Nếu hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau theo người đưa đỏ tới chỗ này, thân phận còn cần hoài nghi sao? Nam Tiên Sinh hiểu lầm. Chúng ta tự nhiên không dám hỏi nhiều, nam tử béo vội vàng nói. Áp Tiên Nhân thần sắc uy nghiêm gật đầu, mà hậu chiêu hô Giang Tạ Tiên Sinh cùng Mộ Phong, chính là thuận bến tàu tiến vào thần tháp đại lục. Thật là nồng nặc tiên khí. Nơi đây tiên khí hoàn toàn chính xác so với ngoại giới còn tinh khiết hơn nhiều lắm, mà lại trong đó lại ẩn chứa đạo tắc cùng đại đạo vật vị. Mộ Phong đi theo Áp Tiên Nhân cùng Giang Tạ Tiên Sinh rời đi bến tàu, sau đó liền cảm nhận được từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến bành trướng tiên khí. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, những tiên khí này bên trong ẩn chứa đạo tắc cùng đại đạo vật vị. Cái này cũng mang ý nghĩa Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Tiên Vương tắm rửa tại bực này tiên khí bên dưới, nó tốc độ tu luyện so với ngoại giới muốn hiệu suất cao rất nhiều. Như thế tiên khí, chỉ có chúng ta thần tháp độc hữu, là Vĩnh Hằng thần tháp chuyển hóa năng lượng tối sau, sinh ra đặc thủ tiên khí. Áp Tiên Nhân cười nói. Mộ Phong gật đầu, ngẩng đầu không khỏi nhìn về phía đại lục nơi xa tòa kia cao vút trong mây cự tháp, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Cái này Vĩnh Hằng thần tháp có bực này kỳ hiệu, chỉ sợ tại chí cao tiên khí bên trong, vậy cũng là đứng hàng đầu tồn tại đi. Ân. Khi Mộ Phong ánh mắt nhìn chăm chú Vĩnh Hằng thần tháp trong đáy mắt, sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện tiên quan trong không gian nhân hoàng thanh đồng hộ, tại giờ khắc này, phát sinh mãnh liệt dị động. Chương 1571 đại hoang cửa vào, chương 1571 đại hoang cửa vào, tình huống như thế nào? Nhân hoàng thanh đồng hộ vì sao đột nhiên dị động đứng lên? Mộ Phong sắc mặt biến hóa, bước chân không khỏi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện nhân hoàng thanh đồng hộ dị động càng ngày càng kịch liệt. Đáng sợ đến uy, tựa như thủy triều lan tràn toàn bộ tiên quan không gian, đem toàn bộ không gian quấy đến long trời lở đất. Meo. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này thanh đồng hộ phát cái gì thần kinh? Ngộ đạo trên cây, nguyên bản nện bước chân mèo ưu nhã tản ra bước cửu mệnh miêu yêu, bị cái này đáng sợ đế uy ép tới toàn thân cứng ngắc, chật vật ngã xuống dưới tảng cây. Tại ngã chó đớp tức sau, cửu mệnh miêu yêu điên cuồng trốn ở ngộ đạo cây cành lá đan chen khó gỡ vô số trong rễ cây, run lẩy bẩy. Mà nó vừa trốn vào phức tạp rễ cây bên trong trong nháy mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, còn sót lại một cái đầu hắc một pho tượng, chật vật lăn tiến đến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Ta nói tiểu hồn hồn, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Cái này thanh đồng hộ chính là nhân hoàng di vật, tùy tiện bộc phát ra khí tức, đều đủ để hủy đi tất cả chúng ta. Ám Dạ Ma Quân một mặt tim đập nhanh, lo lắng địa đạo. Tiểu Hồn Hồn liếc mắt hắc mục này pho tượng, thở dài nói, ta cũng không biết à, chúng ta hay là ngoan ngoãn trốn ở ngộ đạo dưới cây đi. À. Vừa dứt lời, Tiểu Hồn Hồn vừa định muốn che đầu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, viên kia Phật Mục hạt châu linh lợi cũng lăn tới. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tiểu Hồn Hồn nhíu mày, nhịn xuống đùa bỡn Phật Mục châu xúc động, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng che đầu đem đầu vùi sâu vào rễ cây bên trong. Ám Dạ Ma Quân cũng là không nói hai lời, đem còn sót lại đầu đâm đầu thẳng vào rễ cây chỗ sâu. Mà tiên quan trong không gian, giờ phút này lại bấp bênh, bị nhân hoàng thanh đồng hộp đáng sợ đế uy rung chuyển, phản phất một chiếc bại lộ tại trong báo tô thuyền cô độc, tùy thời đều có lật út phong hiểm. Ân, Mộ Phong, thế nào? Ngoại giới, Áp Tiên Nhân gặp Mộ Phong đống nhiên dừng bước lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Giang Tả Tiên Sinh cũng là nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong. Chỉ là, không chờ bọn họ mở miệng lần nữa, mặt đất đống nhiên kịch liệt rung động, toàn bộ thần tháp đại lục lại điên cuồng chấn động đứng lên. Mà bao trùm tại đại lục chung quanh lồng ánh sáng, càng là theo đại lục chấn động mà ba độ kịch liệt, phản phất sóng nước gợn sóng giống như điên cuồng gột rửa ra. Nhất thời, toàn bộ thần tháp đại lục, vô số sinh linh đều là thất kinh, bị bất thình lình địa chấn đánh trở tay không kịp. Tình huống như thế nào? Đại lục như thế nào đột nhiên kịch liệt như thế chấn động? Từ khi đại lục thành lập đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua bực này tình huống. Áp Tiên Nhân bước chân lảo đảo, kém chút ngã chó đớp cức, còn tốt hắn tính cân bằng tốt đẹp, cả kinh hắn phát ra cả tiếng tê ở. Mà Giang Tả Tiên Sinh trực tiếp ngã chó đớp cức, đau đến trực tiếp chó sủa mấy âm thanh, mới hùng hùng hổ hổ. Là thần tháp bên kia ba động. Thần tháp đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên kịch liệt như vậy ba động? Giang Tả Tiên Sinh vội vàng ổn định thân hình, lập tức liền phát giác được chấn động đầu nguồn gốc từ tại thần tháp, lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, thần tháp nội bộ vô số cường giả đều đã bị kinh động, nhao nhao lướt ngang mà ra, kinh ngạc nhìn xem không ngừng rung động thần tháp. Bọn hắn luôn cuống tay chân, không biết thần tháp đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao đông nhiên sẽ phát sinh kịch liệt như thế chấn động? Thử! Đột nhiên, thần tháp chỗ sâu, một đạo thanh lãnh mà êm thai kiểu tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó, một cỗ vô hình ba động như sóng nước gợn sóng giống như gột rửa ra, lan tràn toàn bộ thần tháp đại lục. Thần kỳ là, nguyên bản ba động kịch liệt thần tháp, lại cấp tốc bình tĩnh lại, toàn bộ đại lục cũng là bình tĩnh lại. Là tháp chủ xuất thủ. Không hổ là tháp chủ. Mặc dù tháp chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng nàng so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Mỗi đảm nhiệm tháp chủ đều là đương đại trí cường giả, nếu không, chúng ta thần tháp há lại sẽ dẫn tới các đại đế cấp thế lực kiêng kỵ thậm chí kính sợ đâu? Trên đại lục, vô số sinh linh đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thần tháp chỗ sâu. Một tiếng kia kiểu hừ, làm bọn hắn minh bạch, vị kia chưa bao giờ lộ diện tháp chủ, vậy mà tại lúc này khắc xuất thủ. Mà tháp chủ cường giả, mọi người đều là lòng sinh kính sợ. Vẹn vẹn một tiếng, như ngôn xuất pháp ủy, liền đã bình định đại lục chấn loạn, đây là cỡ nào vĩ lực à? Mà Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh hai người nhìn nhau, đều là thở dài một hơi. Khi bọn hắn quay đầu, muốn nhìn một chút Mộ Phong tình huống thời điểm, lại phát hiện Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nó trên mặt lại lộ ra vẻ khó tin. Mộ Phong, người không sao chứ? Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh kêu mấy âm thanh, Mộ Phong mới hồi phục tinh thần lại. Ta không sao, vừa rồi đó chính là thần tháp tháp chủ thanh âm. Thật sự là tồn tại đáng sợ a. Mộ Phong đội vàng mở miệng, che giấu sự thất thố của mình. Đối với, đó chính là chúng ta thần tháp tháp chủ. Áp Tiên Nhân cũng không nghi của hắn, vuốt cằm nói, đi thôi, trực tiếp đi Thần Linh Sơn. Giang Tả Tiên Sinh vung tay áo bảo, tinh tượng chi lực lướt đi, đem Mộ Phong, Áp Tiên Nhân nâng lên, hướng phía thần tháp đại lục chỗ sâu lao đi. Mà hắn cùng Áp Tiên Nhân cũng không có phát hiện, đi theo phía sau bọn họ Mộ Phong, giờ phút này trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, Nhân Hoàng Thanh Đồng hộ cùng thần tháp ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Khi sự liên hệ này đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Nhân Hoàng Thanh Đồng trong hộp lại xuất hiện Nhân Hoàng Thanh Âm. Nhân Hoàng Thanh Âm chỉ nói cho hắn một câu, đang lâm vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh, có thể nhập đại hoang chi giới. Lời này vừa nói xong, thần tháp liền bị tháp chủ lực lượng tính chất đoạn, Nhân Hoàng Thanh Đồng hộp dị động cũng là lắng lại, khôi phục bình tĩnh. Mà câu nói này lại như hồng trung đại lư giống như, triệt để chấn kinh Mộ Phong thần kinh. Nhân Hoàng lão nhân gia ông ta là tại nhắc nhở ta, vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh có thông hướng đại hoang lối vào. Mộ Phong tỉnh táo lại sau, trong đôi mắt bắn ra hào quang rực rỡ. Câu nói này thật giả, Mộ Phong nhưng không có nửa phần chất vấn. Đây chính là Nhân Hoàng a, lại Hỗn Độn Tiên Quan cũng là hắn lão nhân gia lưu lại. Nếu Hỗn Độn Tiên Quan có thể liên thông đại hoang, như vậy Nhân Hoàng lão nhân gia ông ta khẳng định là biết đại hoang lối vào. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần ta leo lên vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh, vậy liền có thể mở ra tiến về đại hoang lối vào. Mộ Phong trong lòng âm thầm tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước cái kia cao vút trong mây cự tháp, trong đôi mắt tràn đầy hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi kia phảng phất tận chứa sâm la bạt tượng, có thể nhìn ra thế gian vật vật, tỏa ra ngũ quang thập sắc lộng lây tiên quang. Rốt cục, tới rồi sao? Nữ tử tự lẩm bẩm, trong giọng nói lại tràn đầy thở dài chi ý. Chương 1572 trên biển mây thần đảo. Chương 1572 trên biển mây thần đảo. Thần tháp đại lục, mênh mông rộng lớn, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên đại thế giới. Đại địa bao la, cỏ cây kỳ dị, dãy núi như rồng giống như hổ, liên miên chập trùng, sừng sững đứng vững. Liếc nhìn lại, cơ hồ mỗi ngọn núi đều sinh trưởng tiên linh thảo mục, đạo đạo hào quang dâng lên mà ra, nồng đậm tiên khí cùng trời đụng vào nhau. Vạn cái sông lớn như vạn long ra biển, tung hoành đại lục ở giữa, rắc rối phức tạp, trong đó dòng sông như giống như ngân hà thanh tịnh, chảy xuôi lộng lẫy hào quang. Khi thì có phi cầm tẩu thú nhảy nhót giữa khu rừng, sinh linh thần bí tại gì bờ sông chơi đùa du tẩu. Lúc trước, trừ rộng lớn tráng lệ tự nhiên cảnh quan bên ngoài, mảnh đại lục này rộng lớn vô ngần trên vùng bình nguyên, từng tòa đại thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thành lớn, lầu các san sát nối tiếp nhau, vô số bóng người qua lại bốn phương thông suốt khu phố ở giữa, tạo dựng một đạo phồn hoa như gấm phồn bình khí tượng. Đương nhiên, nhất làm cho Mộ Phong rung động hay là tại chỗ rất xa, một tòa hòn đảo to lớn trôi nổi tại trên biển mây. Ở trên đảo kiến trúc huy hoàng như thiên cung, để lộ ra tuyên cổ khó mà ma diệt lịch sử nặng nề cảm giác. Mà chống đỡ lấy hòn đảo lớn này chính là tòa kia cao vút trong mây vĩnh hằng thần tháp. Hoặc là nói, hòn đảo này chính là bao quanh vĩnh hằng thần tháp mà kiến tạo. A, những người này Mộ Phong bị Giang Tả Tiên Sinh tinh tượng chi lực nâng ở giữa không trung bên trên, cấp tốc mà đi, phía dưới từng tòa đại thành nhao nhao bị ném đến hậu phương. Mộ Phong cúi đầu quan sát từng tòa đại thành, lại ngạc nhiên phát hiện, phía dưới từng tòa trong thành lớn bóng người đều lớn lên hình thù kỳ quái. Có toàn thân sưng, mọc đầy đồ ăn hại, nhìn qua xấu xí không chịu nổi, có đầu chó thân người, dáng người thấp bé, có mọc ra ba cái đầu, cũng chỉ có một cái con mắt. Đương nhiên, tại trong những người này, cũng có dáng rất bình thường, nhưng coi như tại bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng người thường có chút khác biệt. Áp Tiên Nhân cũng chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, nó bình tĩnh nói, thần tháp bên trong sinh linh, đại đa số cùng ta cùng Giang Tả mở dạng, là địa phủ thí nghiệm sản phẩm, đều là người mang nguyên rủa. Ngươi cũng nhìn thấy, thần tháp đại lục bên trong sinh linh đại bộ phận đều lớn lên hình thù kỳ quái, nhưng kỳ thật bọn hắn bản chất đều là nhân tộc. Giang Tả Tiên Sinh sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, chúng ta biến thành bây giờ bộ dáng này, đều là ngày đó sát địa phủ làm hại. Từ khi địa phủ sáng tạo đến nay, Cửu Thiên Tiên vực không biết bao nhiêu sinh linh bị độc hại, không thể không trải qua không phải người không phải quỷ cuộc sống bi thảm. Áp Tiên Nhân cũng là cảm khái, nói đúng vậy a. May mắn mà có thần tháp, trở thành chúng ta những này không phải người không phải quỷ nhà. Mộ Phong, có lẽ ngươi còn không biết đi, địa phủ nguyên rủa là sinh sinh đời đời, liền xem như sinh hạ hậu đại, cũng là mang theo nguyên rủa. Chính là bởi vì đặc tính này,
cho nên thần tháp đại lục nội sinh linh sinh sôi đến nay lại càng ngày càng không giống người. Như thế một đám người tại thần tháp đại lục còn tốt, một khi đi ngoại giới gặp kỳ thị còn tính là tốt, có sẽ còn bị xem như dị tộc mà bị tại chỗ diệt sát. Mộ Phong trầm mặc, hắn không nghĩ tới địa phủ nguyền rủa càng như thế ngoan độc, thế mà lại còn mang cho hậu duệ. Một khi chúng nguyền rủa, đời đời con cháu cuối cùng cả đời đều muốn bị nguyền rủa lôi cuốn. Đó chính là thần linh sơn, là chuyên môn là vĩnh hằng thần tháp mà kiến tạo đột nhiên. Giang Tả tiên sinh chỉ hướng phía trước nói. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ cách rất gần, hắn rốt cục thấy rõ vĩnh hằng thần tháp dưới đáy khu vực cảnh quan. Chỉ gặp vĩnh hằng thần tháp dưới đáy là một tòa nguy nga cự nhạc đứng vững. Núi này không cao, ước chừng ngàn trượng, nhưng ngọn núi lại đặc biệt bao la, chiếm diện tích chừng mấy vạn dặm rộng. Sơn nhạc trên vách đá trải rộng dấu vết tháng năm, pha tạp thạch văn giống như vảy rồng giống như tầng tầng lớp lớp, nói ngàn vạn năm tăng thương. Đây cũng là thần tháp đại lục hạch tâm, thần linh sơn. Tại thần linh sơn bên trong, các thức kiến trúc giăng khắp nơi, từng đạo lưu quang như mạng nhện đan vào lẫn nhau. Mà tại thần linh sơn trung quanh, đứng lặng lấy ba tòa cự tháp. Cái này ba tòa cự tháp so thần linh sơn đỉnh bên trên vĩnh hằng thần tháp đích thật là kém xa tích tắc, nhưng lại vẫn như cũ khó nén nó bản thân tráng quan cùng hùng kỳ. Thần linh sơn chính là chúng ta thần tháp đại lục hạch tâm, trên đó tồn tại đông đảo động phủ cùng kiến trúc, đều là đệ tử trong môn phái ở lại. Mà tại thần linh sơn bốn phía thì là có ba tòa phó tháp bảo vệ lấy, những này phó tháp là chuyên môn cho môn hạ đệ tử vượt quan cùng dùng để tu luyện. Áp tiên nhân cười giới thiệu nói: "Nam tiền bối, môn hạ đệ tử đều chỉ có thể xông phó tháp sao? Chủ tháp không có khả năng xông sao? Còn có treo ở trên biển mây hòn đảo lại là chỗ nào?" Mộ Phong đánh giá thần linh sơn trên đỉnh núi tòa cự tháp kia, rất là tò mò mà hỏi thăm. Áp tiên nhân mỉm cười nói: "Chủ tháp cũng không phải ai cũng có thể xông. Xông chủ tháp thấp nhất bậc cửa chính là vô thượng tiên vương hoặc là ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo chi lực đại la kim tiên. Nếu là bình thường đại la kim tiên tự tiện đi xông chủ tháp, là có sinh mệnh chi lo, đã từng có đệ tử tự tiện đi xông chủ tháp mà thân tử đạo tiêu. Vì thế, vị đệ tử này phía sau đế cấp thế lực còn bởi vậy tìm chúng ta thần tháp muốn thuyết pháp đâu." Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới vĩnh hằng thần tháp bậc cửa cao như vậy, thế mà thấp nhất bậc cửa chính là vô thượng tiên vương. Mà treo ở trên biển mây hòn đảo, tên là thần đảo, là thần tháp cao tầng chỗ cư trụ. Mà vào chú thần đảo điều kiện cao, thứ nhất chính là nhất định phải có vô thượng tiên vương thực lực mới được, thứ hai chính là gia nhập thần tháp trở thành chân chính thần tháp nhân vật trọng yếu. Nói đến đây, Giang Tả tiên sinh tự ngạo địa đạo, mà bản tọa đoạn thời gian trước tại cái kia thần đảo thượng liền mua độc lập bất động sản, có được tùy thời đều tiến vào chủ trong tháp tu luyện tư cách. Mộ Phong nhíu mày, nói còn cần trở thành thần tháp nhân vật trọng yếu. Vậy cái này cũng mang ý nghĩa những cái kia bồi dưỡng đệ tử bọn họ là không có tư cách tiến vào thần đảo, càng không tư cách tiến vào chủ tháp tu luyện. Mộ Phong nguyên bản đối với vĩnh hằng thần tháp cũng không quá để ý, nhưng lần này nhân hoàng thanh đồng hộ cùng vĩnh hằng thần tháp sinh ra không hiểu liên hệ, lại hắn còn biết đại hoang cửa vào tại vĩnh hằng thần tháp chi đỉnh. Như vậy, Mộ Phong tương lai khẳng định là muốn xông chủ tháp. Nhưng vấn đề là, nhìn bộ dạng này điều kiện có chút hà khắc, còn cần trở thành thần tháp nhân vật trọng yếu mới được. Chỉ là, hắn đã bái nhập Thiên Kiếm Thánh Địa Vũ Mặc môn hạ, chỉ sợ không cách nào gia nhập thần tháp tầng hạch tâm. Áp tiên nhân cười nói, xông chủ tháp có thể cũng không phải là nhất định phải gia nhập thần tháp tầng hạch tâm. Mộ Phong, ngươi chỉ sợ không biết đi. Phàm là tại thần tháp bồi dưỡng đệ tử, là có 100 năm thời gian. Một khi 100 năm thời gian trôi qua, nếu là mời chào đệ tử không nguyện ý thoát ly lúc đầu thế lực mà gia nhập thần tháp hạch tâm, liền sẽ bị thần tháp trục xuất trở về. Mà nguyện ý gia nhập thần tháp hạch tâm, liền sẽ tặng cho thần đạo bên trong một tòa bất động sản, lại có thể tùy thời tiến vào chủ tháp tu luyện tư cách. Nhưng ngươi nếu là thật sự kỳ tài ngút trời, tại trong vòng 100 năm liền tại đại la kim tiên ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo chi lực, hoặc là tấn thăng vô thượng tiên vương, như vậy tại còn thừa thời gian cũng là có thể tiến vào chủ tháp tu luyện. Chỉ là 100 năm thời gian vừa đến, nếu không lựa chọn gia nhập thần tháp hạch tâm, chỉ có thể bị trục xuất thần tháp, về sau tự nhiên cũng không hưởng thụ được vĩnh hằng thần tháp tu luyện tư cách. Nghe vậy, Mộ Phong toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, mỗi một vị tiến vào thần tháp bồi dưỡng thiên tiêu yêu nghiệt, thần tháp đều sẽ cho nó 100 năm bồi dưỡng thời gian. Nếu là ở trong vòng 100 năm, có thể ngộ ra một tia đại đạo chi lực hoặc là tấn cấp vô thượng tiên vương, như vậy tự nhiên cũng có đầy đủ thời gian đi xông chủ tháp. Chương 1573 thần linh sơn, chương 1573 thần linh sơn, bất quá, cái này thật sự là quá khó khăn. Mộ Phong ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta thần tháp mỗi một lần mời chào không phải đệ tử cấp yêu nghiệt, chính là gần với đệ tử cấp yêu nghiệt tuyệt thế thiên tiêu. Vô số năm qua, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng tại trong vòng 100 năm liền thu hoạch được tiến vào chủ tháp tu luyện yêu nghiệt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Tả tiên sinh cười ha hả liếc mắt Mộ Phong, tiếp tục nói, thiên phú của ngươi thật là không tệ, nhưng cũng liền phổ thông đệ tử cấp yêu nghiệt trình độ. Mà đồng dạng là đệ tử cấp yêu nghiệt, tự nhiên cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia, nếu không, vì sao chúng ta thần tháp bên trong sẽ thiết lập 3 bảng đâu? Ta đưa cho ngươi đề nghị là, lần này tại thần tháp tu luyện 100 năm sau, liền gia nhập ta thần tháp hạch tâm. Chủ tháp hiệu quả có thể xa xa cao hơn phó tháp, đối với ngươi có vô cùng chỗ tốt. A, thật có thần khí như vậy. Mộ Phong ngạc nhiên, ngược lại là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Giang Tả tiên sinh hèn mọn cười một tiếng, nói đó là đương nhiên, không phải vậy những năm gần đây chúng ta thần tháp làm sao không đoạn lớn mạnh. Chính là có chút thiên tiêu đối với thần tháp hiệu quả tu luyện ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không chịu được dụ hoặc mà kiên quyết thoát ly lúc đầu thế lực mà gia nhập chúng ta thần tháp. Mộ Phong liếc mắt Giang Tả tiên sinh, hiếu kỳ hỏi, nếu thật như vậy, chẳng lẽ những thiên tiêu này thế lực sau lưng sẽ không tìm các ngươi thần tháp phiền phức sao? Giang Tả tiên sinh cười hắc hắc nói, chúng ta cùng các đại thế lực sớm có hiệp nghị, để bọn hắn yêu nghiệt tại chúng ta thần tháp bồi dưỡng 100 năm, thưởng thụ vĩnh hằng thần tháp tu luyện đủ loại chỗ tốt.
Mà trăm năm qua đi, hoặc rời đi hoặc gia nhập, đều bằng bọn hắn tự do ý chí quyết định, chúng ta thần tháp nhưng không có biện pháp ép buộc. Nếu là tự nguyện, những thế lực kia cũng không thể nói gì hơn à, mà lại đào chân tường sát suất thành công kỳ thật cũng không phải là rất cao. Nhưng mỗi một lần nếu có như vậy một hai cái thiên kiêu nguyện ý gia nhập ta thần tháp hạch tâm, đó cũng là chúng ta kiếm lời. Mà mặt khác đế cấp thế lực cũng không lộ à, bọn hắn yêu nghiệt mượn nhờ thần tháp tu luyện, đề cao thật lớn tấn thăng vô thượng tiên vương tỷ lệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là có lợi không tệ à. Thì ra là thế. Mộ Phong nghe xong Giang Tả tiên sinh một lời nói, ngược lại là minh bạch thần tháp thu nhận học sinh mục đích. Vĩnh hằng thần tháp đặc biệt hiệu dụng, tại Cửu Thiên Tiên vực là độc nhất vô nhị. Nếu thần tháp mở rộng cửa lớn, nguyện ý để các đại thế lực tiên kiêu đệ tử bồi dưỡng trăm năm, đối với rất nhiều thế lực tới nói, là chỗ tốt cực lớn. Mặc dù biết rõ trong lúc này sẽ bị thần tháp đào chân tường, nhưng toàn thân là lợi nhiều hơn hại. Cứ như vậy, các đại thế lực môn hạ tiên kiêu trong vòng trăm năm tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất, cùng đột phá vô thượng tiên vương hiệu suất. Mà thần tháp cũng có cơ hội từ những tiên kiêu này yêu nghiệt bên trong thu hoạch máu mới, từ đó làm cho thần tháp càng hưng thịnh. Chỉ chốc lát sau, Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh mang theo Mộ Phong đến Thần Linh Sơn rộng lớn sơn môn chỗ. Bái kiến Nam Tiền Bối, Giang Tả Tiên Sinh. Canh giữ ở sơn môn chỗ hai tên đệ tử, cung kính hướng Áp Tiên Nhân, Giang Tả Tiên Sinh hành lễ. Đồng thời, bọn hắn rất là tò mò đánh giá Mộ Phong cái này gương mặt lạ. Tiêu Lâm, vị này là mới gia nhập thần tháp đệ tử chính thức, hắn gọi Mộ Phượng Nguyên. Ngươi đi giúp hắn làm thủ tục, đồng thời dẫn hắn quen thuộc lên Đồng Linh Sơn đi. Giang Tả Tiên Sinh nhìn về phía sơn môn chỗ hai tên đệ tử bên trong một tên thanh niên chất phác, nhàn nhạt phân phó nói. Tên là Tiêu Lâm thanh niên chất phác ôm quyền ứng tiếng là, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Đây chính là đệ tử chính thức a. Thần tháp đệ tử chính thức bậc cửa cực cao, phàm là vừa vào cửa chính là đệ tử chính thức, cơ bản đều là đệ tử cấp yêu nghiệt hoặc là gần với đệ tử đỉnh tiêm thiên tiêu. Từng cái đều là thiên chi tiêu tử, hoàn toàn không phải bọn hắn loại này phổ thông thiên tài có khả năng so sánh. Nam Tiền Bối, Giao Nhi nàng Mộ Phong đội vàng gọi lại Áp Tiên Nhân. Áp Tiên Nhân cười nói, không cần phải lo lắng, chờ ngươi trước làm nhập môn thủ tục lại nói. Giao Nhi nàng bây giờ còn đang bế quan đâu, các loại sau khi xuất quan, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, đưa mắt nhìn Áp Tiên Nhân cùng Giang Tả Tiên Sinh rời đi. Phượng Nguyên sư minh, tại hạ Tiêu Lâm, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Lâm liền vội vàng tiến lên đối với Mộ Phong hành lễ, thái độ đặc biệt nhiệt tình, thậm chí còn có chút định ngọn. Một người đệ tử khác cũng là xông tới, tự báo tính danh, đồng thời liên xưng Mộ Phong là sư minh, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Sư minh, Mộ Phong ngạc nhiên, hắn vừa mới nhập môn, mà trước mắt hai người này hiển nhiên nhập môn nhiều năm rồi, thế mà trực tiếp xưng hô hắn là sư minh. Phượng Nguyên sư minh ngài vừa tới, xem ra còn không rõ lắm chúng ta thần tháp quy củ. Tiêu Lâm cười ha hả nói, chúng ta thần tháp đệ tử cũng có đẳng cấp phân chia, tổng cộng chia làm hạch tâm, chính thức cùng ký danh ba đẳng cấp. Đệ tử hạch tâm tôn quý nhất, nhưng điều kiện hà khắc, không chỉ cần phải thiên phú cực cao, mà lại cũng cần chính thức gia nhập thần tháp mới được. Mà một khi trở thành đệ tử hạch tâm, liền sẽ bị nhận được thần đạo thượng đi, nó đãi ngộ thậm chí sẽ không thua thần đạo thượng những cái kia vô thượng tiên vương cao tầng. Bất quá đệ tử hạch tâm quá mức thưa thớt, lại hiếm khi đến Thần Linh Sơn, chúng ta khả năng hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Cho nên Thần Linh Sơn bên trên cũng chỉ có đệ tử chính thức cùng đệ tử ký danh hai loại, mà đệ tử ký danh vô luận nhập môn sớm muộn, hết thảy xưng hô đệ tử chính thức là sư minh sư tỷ. Nói đến đây, Tiêu Lâm đối với Mộ Phong làm cái xin mời động tác, nói Phượng Nguyên sư minh, ta trước dẫn ngươi đi làm nhập môn thủ tục đi. Tại trên đường này, ta vừa vặn vì ngươi nói rõ chi tiết nói thần tháp tình huống, cùng cái này Thần Linh Sơn bên trên một chút trọng yếu kiến trúc cùng địa điểm. Làm phiền. Mộ Phong gật đầu, liền đi theo Tiêu Lâm tiến nhập sơn môn bên trong. Hai người vừa đi vừa nói, Mộ Phong từ Tiêu Lâm trong miệng biết được không ít liên quan tới thần tháp tình huống. Thần Linh Sơn chiếm diện tích cực lớn, trong đó động phủ nhiều như trồng trứng sắp đổ. Bởi vì thần tháp đại lục tính đặc thù, đại lục tiên khí vốn là so ngoại giới dồi dào, mà Thần Linh Sơn chiếm cứ lấy đại lục chỗ cốt lõi nhất. Thần Linh Sơn tiên khí chính là đại lục số 1, không chỉ có càng tinh khiết hơn, mà lại trong đó ẩn chứa đạo tắc cùng đại đạo vận vị càng dày đặc. Mộ Phong yên lặng so sánh Thần Linh Sơn cùng Tạo Hóa Tiên Triều Thụy Vân Lâu chữ Thiên Độc phủ, lại kinh ngạc phát hiện, Thần Linh Sơn tiên khí độ tinh thuần là Thụy Vân Lâu mấy chục lần. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất tự nhiên cũng là Thụy Vân Lâu mấy chục lần. Nơi này tiên khí độ dày đặc, đã không kém gì Tạo Hóa Tiên thổ tầng ngoài cùng thế giới. Tại Thần Linh Sơn bên trong, đệ tử tổng cộng có mấy bằng nhiều. Tiêu Lâm cười giới thiệu nói, nhiều như vậy. Mộ Phong ngạc nhiên, Thần Linh Sơn đệ tử số lượng ngược lại là ngoài Mộ Phong ngoài ý liệu. Tiêu Lâm gật đầu, nói đúng vậy. Bất quá cái này mấy vạn đệ tử bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử ký danh, chỉ có rất số ít phần là đệ tử chính thức. Mà đệ tử ký danh bên trong có chút là đệ tử chính thức mang tới tôi tớ, hảo hữu, có chút là trung tiểu thế lực hoặc tán tu chủ động đến đây bái nhập thần tháp môn hạ. Thần tháp hoàn toàn chính xác đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, phàm là chủ động bái nhập môn hạ tu sĩ, chỉ cần cốt linh không cao hơn 100 kỳ nguyên, đồng thời tu vi tại chân tiên phía trên, liền sẽ cho nhập môn thí luyện tư cách. Chỉ cần có thể thông qua nhập môn thí luyện, liền có thể gia nhập thần tháp, trở thành một tên đệ tử ký danh. Mà lại đệ tử ký danh cũng là có cơ hội trở thành đệ tử chính thức, chỉ là điều kiện rất hà khắc, yêu cầu cực cao, vô số năm qua, có thể từ đệ tử ký danh trở thành đệ tử chính thức ít càng thêm ít. Chương 1574 đệ tử chính thức chương 1574 đệ tử chính thức thì ra là thế. Mộ Phong mục lộ nhưng chi sắc, nhìn về phía Tiêu Lâm, nói cái kia Tiêu huynh ngươi là như thế nào nhập thần tháp. Nói đến đây, Tiêu Lâm trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, nói ta vốn là một tên tán tu, thu được chút cơ duyên, miễn cưỡng đang đến gần 100 kỷ nguyên thời điểm đột phá chân tiên. thế là ta liền đến đây đầu nhập vào thân tháp, cuối cùng hiểm lại càng hiểm thông qua được nhập môn thí luyện, mới miễn cưỡng trở thành đệ tử ký danh. Bất quá tiếp qua 10 năm, đoán chừng ta liền phải bị thần tháp trục xuất rời đi, muốn lần nữa khôi phục tán tu chi thân. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Minh, lời này là ý gì?" Tiêu Lâm cười khổ nói: "Phượng Nguyên sư minh, ngươi chắc hẳn còn không biết, các ngươi những tuyệt thế thiên tiêu này, tại thần tháp bồi dưỡng có 100 năm thời gian. Một khi thời hạn đến, thần tháp cao tầng liền sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời các ngươi trở thành đệ tử hệ tâm, từ đó tiến vào chiếm giữ thần đạo. Mà chúng ta những đệ tử ký danh này, khi tiến vào thần tháp sau, cũng chỉ có 100 năm thời gian. Như tại 100 năm thời gian bên trong, chúng ta đệ tử ký danh không cách nào trở thành đệ tử chính thức, liền không có tư cách tiếp tục đợi tại thần tháp." Mộ Phong ngạc nhiên, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Con đường tu luyện vốn là vượt mọi chông gai, mà thần tháp làm trung vực thần bí mà cường đại đế cấp thế lực, cũng không phải viện mồ côi. Thần tháp bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, vì chính là để đệ tử thành tài, trở thành thần tháp trụ cột, lớn mạnh thần tháp nội tình. Mà đệ tử ký danh tại thần tháp bên trong số lượng khổng lồ, thần tháp nguyện ý bỏ ra tài nguyên bồi dưỡng những đệ tử ký danh này 100 năm thời gian, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như trong vòng 100 năm đều không thể trở thành đệ tử chính thức, nói rõ thiên phú không được, hoặc là cố gắng không đủ, thần tháp đương nhiên sẽ không để nó tiếp tục lưu lại. Không biết các ngươi đệ tử ký danh trở thành đệ tử chính thức điều kiện là như thế nào? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Tiêu Lâm cười khổ nói, đệ tử ký danh trở thành đệ tử chính thức có 2 loại phương thức, thứ nhất chính là tại trong vòng 100 năm này tấn cấp đại la kim tiên. Thứ hai chính là tại cái này 100 năm qua, có thể xông qua huyền tôn thần tháp 9 vị trí đầu tầng. Đáng tiếc là, tu vi của ta bất quá là chân tiên cửu trọng, khoảng cách đại la kim tiên chênh lệch quá lớn. Mà huyền tôn thần tháp ta vẫn luôn kẹt tại tầng thứ 8, tầng thứ 9 kia nếu muốn thông qua, nhất định phải nắm giữ một tia đạo tắc chi lực. Tầng thứ 9 đối với đại la kim tiên tới nói phi thường dễ dàng, đối với chân tiên khó như lên trời, trừ phi sớm liền ngộ ra một tia đạo tắc chi lực. Tiêu Lâm chỉ vào nơi xa bao quanh thần linh sơn chung quanh 3 tòa thần tháp bên trong một tòa, khóe miệng dáng tươi cười càng đắng chát. Mà ta đã tại thần linh sơn chờ đợi trọn vẹn 590, cuối cùng 10 năm, vô luận là đột phá đại la kim tiên hay là ngộ ra một tia đạo tắc chi lực, đều không thực tế. Mộ Phong liếc mắt một mặt cô đơn Tiêu Lâm, trong lòng thầm than. Có lúc con đường tu luyện chính là tàn khốc như vậy, thiên tư không đủ lại không có bối cảnh người, kết cục sau cùng chỉ có thể cô đơn rời sân. Phượng Nguyên sư minh, điện này tên là chân truyền điện, là mới tới đệ tử chỗ báo danh. Rất nhanh, phía trước dẫn đường Tiêu Lâm dừng bước, hắn chỉ trước mặt đại điện, đối với Mộ Phong giải thích nói. Mộ Phong gật đầu, tiến vào trong điện sau, phát hiện trong điện này ngược lại là có không ít người sắp xếp lên hàng dài. Tại đội ngũ phía trước, một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử, ngay tại cẩn thận cho đội ngũ người đăng ký lấy. Tào Nhân, đến từ Bắc Vực Tào Thị bộ lạc, đệ tử ký danh. Đây là động phủ lệnh bài, phía trên tự có chỉ dẫn, cầm đi đi. Trần Thuật, đến từ Trung Vực. Mộ Phong liếc mắt nàng này, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì nàng này hắn thế mà không xa lạ gì, từng có gặp mặt một lần. Lúc trước Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San theo Giang Tạ Tiên Sinh mới tới Đại Thịnh Tiên Quốc thời điểm, từng mang theo 10 mấy tên thanh niên tài tuấn mà đến. Cái này 10 mấy tên thanh niên tài tuấn đều là thiên phú dị bẩm hạng người, khi đó bọn hắn đối với Mộ Phong có thể trở thành thần tháp đệ tử có chút khâm phục, cho nên có khiêu khích qua Mộ Phong. Về sau, Mộ Phong lấy một địch nhiều, đem cái này 10 mấy tên thanh niên tài tuấn đều đánh ngã. Mà nàng này chính là cái này 10 mấy tên thanh niên tài tuấn bên trong một người trong đó, kỳ cụ thể danh tự Mộ Phong cũng không hiểu biết, nhưng nàng bộ dáng Mộ Phong ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Làm cho Mộ Phong ngạc nhiên là, nàng này tu vi khí tức so với lúc trước muốn cường thịnh nhiều, vậy mà đã là chân tiên cảnh thất trọng tiên. Hắn nhớ kỹ lúc trước nàng này cùng còn lại 10 mấy tên thanh niên tài tuấn vừa tới Đại Thịnh Tiên Quốc thời điểm tu vi bất quá là chuẩn chân tiên mà thôi. Bây giờ mới đến thần tháp hơn 10 năm mà thôi, không chỉ có đột phá chân tiên, mà lại nhảy lên trở thành cao giai chân tiên. Bực này tốc độ tu luyện không khỏi nhanh có chút kinh người. Xem ra cùng cái này Vĩnh Hằng Thần Tháp có quan hệ. Áp Tiên Nhân từng nói qua, Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là khác biệt. Mộ Phong yên lặng ở phía sau xếp hàng, trong lòng thì là thầm nghĩ, nàng này mặc dù mới tiến vào thần tháp hơn 10 năm, nhưng thực tế thời gian tu luyện khẳng định là xa xa vượt qua số này. Phượng Nguyên sư minh, ngài là đệ tử chính thức, không cần xếp hàng, trực tiếp đi cùng vị này đăng ký người nói một chút liền có thể nhận lấy động phủ lệnh bài. Tiêu Lâm gặp Mộ Phong an phân thủ mình xếp hàng, thấp giọng nói, "Tốt, vậy ngươi theo ta cùng đi." Mộ Phong gật đầu, mang theo Tiêu Lâm vượt qua đội ngũ thật dài, trực tiếp đi hướng đăng ký sân khấu. Mà Mộ Phong, Tiêu Lâm cử động của hai người, tự nhiên đưa tới ở đây xếp hàng chú ý của mọi người. Hai người này muốn làm gì? Muốn chen ngang sao? Không nên quá phận a. Nhỏ giọng một chút, các ngươi phát hiện một người trong đó rất quen thuộc sao? Hắn là Sơn môn thủ vệ Tiêu Lâm, tại Thần Linh Sơn đệ tử ký danh bên trong cũng là hơi có chút danh vọng. Lại là Tiêu Lâm, đám người có ít người nhận ra Tiêu Lâm, trên mặt mặc dù có chút bất mãn, lại đều không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn đều là vừa gia nhập Thần Linh Sơn đệ tử ký danh, xem như tân sinh, nào dám đắc tội Tiêu Lâm dạng này chờ đợi nhiều năm lão sinh. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc hay là đi tại Tiêu Lâm trước mặt thiếu niên tuấn mỹ. Làm tại Thần Linh Sơn bên trong rất có danh vọng Tiêu Lâm, thế mà không người xuống lấy thân đi theo người này sau lưng, một bộ một mực cung kính bộ dáng. Hiển nhiên, cái này thiếu niên tuấn mỹ thân phận không tầm thường, a nguyên bản tại đăng ký khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, cũng chú ý tới đâm đầu đi tới Mộ Phong cùng Tiêu Lâm. Nàng vô ý thức chân mày cau lại, nhưng rất nhanh con ngươi liền trực câu câu tập trung vào Mộ Phong, hiển nhiên nàng nhận ra Mộ Phong. Mộ nữ tử vừa muốn lúc nói chuyện, Mộ Phong lấy ra thần tháp ấn tỷ, trước tiên mở miệng, "Tại hạ Phượng Nguyên, đây là thần của ta tháp ấn tỷ, còn xin cô nương giúp ta đăng ký một chút." "Phượng Nguyên?" Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử ngạc nhiên, còn muốn lúc nói chuyện, chỉ thấy Mộ Phong đối với nàng nháy mắt mấy cái, nàng lập tức ngầm hiểu. Phượng Nguyên sư huynh xin chờ một chút, Lục Trúc lập tức vì ngươi đăng ký. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử tiếp nhận Mộ Phong thần tháp tấn tỷ, nghiêm túc đăng ký. Mà mọi người ở đây lập tức xôn xao. Lại là thần tháp tấn tỷ. Kẻ này là đệ tử chính thức, hơn nữa nhìn bộ dáng là vừa tiến vào thần tháp tân sinh a. Kẻ này là lai lịch gì? Vừa tiến vào thần tháp chính là đệ tử chính thức, là thánh địa nào đó thánh tử hay là tiên triều thái tử? Đám người xì xào bàn tán, nguyên bản bởi vì Mộ Phong chen ngang mà sinh ra bất mãn sớm đã tan thành mây khói. Mà bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thì là tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Vừa vào thần tháp chính là đệ tử chính thức, hoặc là đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài, hoặc là đệ tử cấp yêu nghiệt, mà lại thường thường bối cảnh cực lớn. Vô luận là loại nào, đều không phải là bọn hắn những đệ tử ký danh này có thể chống nổi. Mà bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Lâm tại cái này thiếu niên tuấn mỹ bên người như vậy tất cung tất kính. Chương 1575 nội phủ, chương 1575 nội phủ Phượng Nguyên sư minh. Hết thảy đều đã đăng ký hoàn tất. Đây là động phủ của ngươi lệnh bài. Lục Trúc đăng ký hoàn tất sau, đem thần tháp ấn tỷ còn cho Mộ Phong, đồng thời lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận lệnh bài, phát hiện lệnh bài trong suốt như ngọc, nó chính diện viết nội phủ Đông Tám. Thần Linh Sơn động phủ chia làm nội ngoại hai cái khu vực, ngoại phủ tại Thần Linh Sơn bên ngoài, là đệ tử ký danh ở lại chỗ. Mà nội phủ ở vào Thần Linh Sơn nơi trọng yếu, vô luận là ở lại hoàn cảnh vẫn là tiên khí nồng độ, hơn xa tại ngoại phủ, là đệ tử chính thức nơi ở. Lục Trúc đối với Mộ Phong yên nhiên cười một tiếng, giải thích nói, trên ngọc bài này Đông Tám là động phủ địa chỉ. Đúng rồi, bởi vì thần tháp nội đệ tử đến từ Ngũ Hồ tứ hải, cho nên vô luận là ngoại phủ hay là nội phủ, đều chia làm 5 cái khu vực. Sư huynh ngài là đến từ Đông Vực, cho nên động phủ cũng là được phân phối đến Đông khu, xưa nay có thể cùng Đông Vực các thiên kiêu nhiều hơn giao lưu. Mộ Phong gật đầu, tin tức tùy ý quét qua, ngạc nhiên phát hiện tại trong lệnh bài này lại vẫn ẩn hàm tin tức. Phượng Nguyên, điểm cống hiến 10.000 điểm cống hiến. Mộ Phong thần sắc ngạc nhiên, tự lẩm bẩm. Phượng Nguyên sư huynh, điểm cống hiến chính là thần tháp bên trong thông dụng tiền tệ, người sử dụng điểm cống hiến. Điểm cống hiến không chỉ có thể tại thần tháp bên trong hối đoái tiên thuật, bí pháp, tiên khí chờ chút, mà lại chủ yếu nhất vẫn là dùng cho tại vĩnh hằng thần tháp bên trong tu luyện. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử hâm mộ nhìn xem Mộ Phong lệnh bài trong tay, thân mật giải thích, đây là độc thuộc về đệ tử chính thức phúc lợi, lần đầu gia nhập thần tháp đệ tử chính thức cũng có thể thu hoạch được 10.000 điểm cống hiến. Mà giống chúng ta dạng này đệ tử ký danh, nhưng không có bực này phúc lợi, chúng ta vừa tiến vào thần tháp chính là một nghèo hai trắng, chỉ có thể liều mạng kiếm lấy điểm cống hiến. Bên cạnh Tiêu Lâm cũng là một mặt hâm mộ, chen miệng nói, Lục Trúc cô nương nói đúng. Đệ tử chính thức vừa tiến vào thần tháp liền sẽ bị đưa tặng 10.000 điểm cống hiến. Số điểm cống hiến này nếu để cho đệ tử ký danh đến kiếm lời lời nói, tối thiểu muốn chừng nửa năm, đệ tử ký danh lúc đầu thiên phú cũng không bằng đệ tử chính thức, cất bước lại lãng phí nửa năm. Nói đến đây, Tiêu Lâm thở dài, không có tiếp tục nói hết. Phượng Nguyên sư minh, ngươi phải cẩn thận chung được người, trong khoảng thời gian này vực đám người kia một mực tại nhằm vào chúng ta Đông Vực tiên tiêu. Chúng ta những đệ tử ký danh này bọn hắn lười nhác đối phó, nhưng ngài khác biệt, ngài là đệ tử chính thức mà lại mới nhập môn, xin ngài cần phải coi chừng. Lúc này, Lục Trúc thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong nhìn Lục Trúc một chút, vuốt cằm nói, đà tạ nhắc nhở. Việc này ta có chỗ nghe thấy, đúng rồi, Hoàng Phụ Huyền, Ôn Cẩn Du bọn hắn bây giờ nhưng tại Đạo Phủ. Lục Trúc lắc đầu nói, ta đây không rõ ràng. Ta chỉ là đệ tử ký danh, cùng Nguyện Công Chúa, Cẩn Du Điện Hạ bọn hắn ở lại Đạo Phủ còn cách cực xa, cho nên bình thường cũng hiếm khi gặp nhau. Bất quá tại vì ngài đăng ký thời điểm, ta đã thông qua đưa tin tiên phủ đem ngài Đạo Phủ địa chỉ phân biệt nói cho Nguyện Công Chúa, Cẩn Du Điện Hạ bọn hắn. Ta muốn ngài đi Đạo Phủ sau, bọn hắn hẳn là liền sẽ đến nhà bái phòng ngài. Mộ Phong đối với Lục Trúc nói một tiếng cảm ơn, chính là tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ rời đi đại điện. Mà Tiêu Lâm đi theo tại Mộ Phong sau lưng, nhiệt tình là Mộ Phong dẫn đường, một mực đưa đến Thần Linh Sơn sườn núi khu vực. Thần Linh Sơn dưới sườn núi đều là ngoại phủ, trong đó động phủ đông đảo, đều là cho đệ tử ký danh sinh hoạt thường ngày chi dụng. Mà trên sườn núi khu vực thì là nội phủ, là chuyên môn cho đệ tử chính thức sinh hoạt thường ngày. Mà thần tháp bên trong, đệ tử chính thức số lượng chỉ có đệ tử ký danh một, nhưng nội phủ khu vực chiếm diện tích ngược lại cùng ngoại phủ tương đương. Hiển nhiên, đệ tử chính thức động phủ xa so với đệ tử ký danh động phủ còn rộng rãi hơn, thoải mái dễ chịu cùng cao cấp. Sườn núi chỗ, ngoại phủ cùng nội phủ ở giữa, đứng lặng lấy một mặt tường cao, trên tường có xây một tòa lâu vũ, giờ phút này trong lâu vũ khoanh chân ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Đây là tên nhìn qua 40-50 tuổi nam tử trung niên, mặt trắng cung râu, thân mang một bộ áo xanh, trên đầu cuộn lại búi tóc, một đôi sắc bén đôi mắt đóng mở, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới Mộ Phong, Tiêu Lâm hai người. Bất quá, Mộ Phong chú ý tới, nam tử trung niên này chỗ cổ có lít nha lít nhít vảy màu xanh, tựa như vảy rắn, lại như vảy rồng. Dừng bước. Đây là nội phủ, đệ tử ký danh không cho phép bước vào, nam tử trung niên thản nhiên nói. Vô thượng tiên vương. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn trước mắt nam tử trung niên, người sau trên người tán phát ra khí tức viễn siêu đại la kim tiền, từng luồng đại đạo chi lực ở trên người hắn tản mạn ra. Mộ Phong không nghĩ tới, thần tháp thế mà lại phái một vị vô thượng tiên vương cấp bậc cường giả thủ hộ ở bên trong cửa phủ. Xem ra, thần tháp đối nội phủ bọn này thiên tiêu cực kỳ trọng thị. Bất quá, Mộ Phong nghĩ lại, cũng là trong lòng thoải mái. Nội phủ thiên tiêu cũng không ít đều là đế cấp thế lực đệ tử, còn có một ít là thế lực lớn siêu cấp tuyệt thế thiên tiêu. Có thể nói, mỗi một vị nội phủ thiên tiêu đều là rất có bối cảnh, thần tháp tự nhiên không cho phép có bất kỳ sơ suất. Vấn Tiên đại nhân, vị này Phượng Nguyên sư minh là vừa gia nhập thần tháp đệ tử chính thức, tiểu nhân là cho Phượng Nguyên sư minh dẫn đường. Tiêu Lâm liền vội vàng không người hành lễ nói:
"A, tân sinh, đưa ngươi thần tháp ấn tỷ cùng lệnh bài cho ta xem một chút."
Vân Thiên liếc mắt Mộ Phong, thản nhiên nói. Mộ Phong gật đầu, đem thần tháp ấn tỷ cùng lệnh bài đều giao cho Vân Thiên.
Vân Thiên tra xét một phen, nhẹ gật đầu, nó ngón tay phải điểm nhẹ lệnh bài, chỉ gặp lệnh bài sáng lên hào quang rực rỡ.
Sau đó, tia sáng này ngưng tụ thành một tia sáng, hướng phía trên sườn núi lao đi, phảng phất tại chỉ dẫn lấy phương hướng.
Thuận cái này chỉ dẫn tia sáng, liền có thể tìm được động phủ của ngươi.
Vân Thiên đem thần tháp ấn tỷ cùng lệnh bài còn cho Mộ Phong, thản nhiên nói.
Mộ Phong thu hồi thần tháp ấn tỷ cùng lệnh bài, thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối.
Nói xong, Mộ Phong cùng Tiêu Lâm tạm biệt, liền thuận tường cao trung ương cửa lớn tiến nhập nội phủ khu vực.
Trong lúc này phủ vẫn là rất quặng cũng é.
Mộ Phong tiến vào nội phủ khu vực sau, phát hiện nơi này cùng ngoại phủ khác nhau rất lớn.
Ngoại phủ khu vực động phủ san sát, lít nha lít nhít, lại động phủ cùng động phủ ở giữa hành lang cũng có chút chật hẹp.
Ngoại trừ ngoại phủ khu vực đệ tử ký danh rất nhiều, trên đường đi Mộ Phong có thể gặp được nối liền không dứt dòng người.
Nhưng nội phủ khu vực lại rất trống trải, nơi đây động phủ so với ngoại phủ muốn tráng quan rộng lớn rất nhiều, như từng tòa cung điện,
mà lại mỗi một tòa động phủ cách xa nhau đều rất xa, làm cả nội phủ khu vực công cộng hành lang cực kỳ rộng rãi.
Nhưng cùng nhau đi tới, Mộ Phong người nhìn thấy lại rất ít, ngẫu nhiên có gặp phải như vậy một hai cái.
Mà tạo thành hiện tượng này nguyên nhân, tự nhiên là đệ tử chính thức số lượng quá ít.
Theo Tiêu Lâm nói tới, nội phủ khu vực đệ tử chính thức tổng cộng cũng mới mấy trăm người, mà ngoại phủ đệ tử ký danh thì là có mấy vạn người nhiều.
A, đến.
Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện trên lệnh bài tia sáng biến mất, mà trước mắt hắn cũng xuất hiện một tòa to lớn hùng vĩ tựa như cung điện giống như là phủ.
Tại động phủ cửa ra vào đứng thẳng một tôn cao mấy trượng bia đá, trên đó viết Đông Tám hai chữ.
Ngoại trừ, tại cạnh bia đá bên cạnh, một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, chính cười nhìn lấy Mộ Phong.
Chương 1576 thần tháp ảo diệu, chương 1576 thần tháp ảo diệu, trước tấm bia đá, một tên xinh xắn đáng yêu nữ tử, duyên dáng yêu kiều, như một gốc tiên liên nở rộ, đôi mắt sáng liếc nhìn, thiên sinh lệ chất.
Nàng, vầng trán mày ngài, cơ thể như lúc sơ sinh hải nhi chất già, bóng loáng mà non mịn, đỏ bên trong tấu trắng, phóng ánh sáng long lanh.
Yểu điệu tư thái để cho người ta sợ hai tháng phục, eo thon, tròn trịa mịn nhắn, nhẹ nhàng lắc chuyển ở giữa, yểu diễm động lòng người, hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, như mỹ ngọc giống như óng ánh không tì vết.
Mộ nữ tử đáng yêu vừa mở miệng, liền bị Mộ Phong vô tình xen vào đánh gãy.
Tại Hạ Phượng Nguyên, Linh San cô nương thật sự là hồi lâu không thấy.
Hừ hừ.
Ôn Linh San nụ cười trên mặt ngưng kết, ngạc nhiên nhìn xem Mộ Phong.
Bất quá nàng là cái nữ tử cực thông minh, như bảo thạch sáng chói mắt to xoay tích chuyển, giòn tan nói: "Phượng Nguyên công tử, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có phải hay không muốn mời ta đi động phủ của ngươi bên trong ngồi một chút?"
Mộ Phong cười nói: "Quý khách đến nhà, tại hạ tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị."
Lần này Mộ Phong sơ đến thần tháp, rất nhiều chuyện cũng còn u mê, vừa vặn Ôn Linh San chủ động đến nhà, hắn ngược lại là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng.
Mộ Phong chú ý tới Ôn Linh San sau lưng trên tấm bia đá có một chỗ lỗ khảm, kỳ hình trạng vừa lúc cùng hắn lệnh bài trong tay ăn khớp. Hắn liền minh bạch, lệnh bài trong tay chính là động phủ này chìa khóa.
Hắn đem lệnh bài để vào bia đá lỗ khảm chỗ, nhất thời, bao phủ tại động phủ chúng quanh ngàn vạn trận văn nhao nhao nhúc nhích, nó phía trước vỡ ra một đạo có thể dung nạp mấy người thông qua vết nứt.
Cùng lúc đó, động phủ cửa lớn thì là chậm rãi mở ra, lần lượt từng bóng người lại từ trong động phủ nhao nhao lướt đi, khoảng chừng mấy chục đạo.
Bái kiến chủ nhân.
Cái này mấy chục đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là quỳ gối động phủ trước cửa, ngưỡng Mộ Phong cùng tính hành lễ.
Mà lại Mộ Phong chú ý tới, tại bọn này thân ảnh một người cầm đầu, là một tên lão giả đầu trọc.
Càng làm Mộ Phong không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này mấy chục đạo thân ảnh tản ra khí tức, vậy mà đều là đại la kim tiên.
Trong đó cầm đầu lão giả đầu trọc khí tức đáng sợ nhất, vậy mà đạt đến đại la bắt đầu tôn trình độ, tại đại la kim tiên bên trong đều là tồn tại cường đại.
A, không đối.
Những người này trong đôi mắt thiếu khuyết linh động tính, có vẻ hơi ngốc trệ.
Khôi lỗi.
Mộ Phong thần sắc ngạc nhiên.
Người cái tên này thật đúng là đủ bén nhạy, thế mà nhanh như vậy liền phát giác được bọn hắn là khôi lỗi.
Ôn Linh San cười mỉm địa đạo.
Nội phủ động phủ đều sẽ phân phối đại la kim tiên cấp bậc khôi lỗi.
Mộ Phong nhìn về phía Ôn Linh San hỏi.
Đúng vậy.
Nội phủ mỗi cái động phủ đều sẽ phân phối 36 tôn khôi lỗi, trong đó đại la bắt đầu tôn khôi lỗi 1 tên, đại la nguyên tôn khôi lỗi 10 tên, đại la huyền tôn khôi lỗi 25 tên.
Ôn Linh San gật đầu, tiếp tục nói, những khôi lỗi này trừ bảo hộ động phủ chủ nhân an toàn bên ngoài, cũng phụ trách sinh hoạt hàng ngày, cùng loại với tôi tớ tồn tại.
Mà trong chi đội ngũ này, cầm đầu đại la bắt đầu tôn cấp khác khôi lỗi là động phủ tổng quản, bình thường ngươi chỉ cần đối với hắn ra lệnh liền có thể, hắn sẽ quản tốt những khôi lỗi khác.
Mộ Phong gật đầu, nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất lão giả đầu trọc, nói ngươi có thể có danh tự.
Chủ nhân.
Thuộc hạ danh tự liền gọi Đông Bát, lão giả đầu trọc cung kính nói.
Đông Bát, làm phiền ngươi khiến người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình đi.
Mộ Phong thản nhiên nói.
Là, chủ nhân.
Đông Bát gật đầu, liền để còn lại khôi lỗi lui ra, đồng thời tự mình dẫn Mộ Phong, Ôn Linh San tiến vào động phủ.
Tiến vào động phủ sau, Mộ Phong hai mắt tỏa sáng, động phủ này chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, núi giả thủy tạng, đều nói động phủ này hào hoa xa xỉ.
Càng làm cho Mộ Phong kinh ngạc chính là, trong động phủ tiên khí so với nội phủ bên ngoài còn muốn càng thêm nồng đậm.
Mộ Phong còn phát hiện, tại động phủ đông bắc khu vực có một chỗ diễn võ trường to lớn.
Tòa diễn võ trường này bên trên thạch đài trải rộng dày đặc cổ lão vết tích, có như kiếm ấn, có giống dịu đục, có là trường ấn, có là quyền ấn chờ chút.
Đây là đại đạo chi lực khí tức.
Mộ Phong một chút liền chú ý tới trên diễn võ trường các loại vết tích,
vô ý thức thẳng đến diễn võ trường mà đi. Hắn cẩn thận quan sát phía trên vết tích, thế mà từ trong những vết tích này cảm nhận được chỉ có vô thượng tiên vương mới có thể sử dụng đại đạo chi lực. Chỉ bất quá hắn phát hiện những đại đạo chi lực này đều có chút dễ hiểu, đều không hoàn chỉnh, cũng không bằng chân chính vô thượng tiên vương oanh kích mà ra vết tích. Mà lại hắn phát hiện, những vết tích này cũng không phải là xuất từ cùng một người, mà là xuất từ rất nhiều chỗ khác nhau người. Cái này cũng dẫn đến, những vết tích này ẩn chứa đại đạo chi lực có mạnh có yếu, trong đó còn kèm theo đạo tắc lực lượng. Những vết tích này đều là động phủ này các đời chủ nhân lưu lại. Mộ Phong nhẹ giọng tự nói. Ôn Linh San cười nói, ngươi quả nhiên giống như ta thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Lại có nhiều như vậy. Lại mỗi đạo vết tích đều ẩn chứa đại đạo chi lực, Đại La Kim Tiên muốn cảm ngộ đại đạo chi lực, nhất định phải trước hoàn thiện đạo tắc mới có tư cách đi. Mộ Phong có chút chấn kinh. Cảm ngộ đại đạo chi lực điều kiện tiên quyết chính là hoàn thiện đạo tắc, đem đạo tắc cảm ngộ thấu triệt đằng sau, mới có hy vọng ngộ đại đạo chi lực. Cái này cũng ngược lại là Đại La Kim Tiên là rất khó sớm cảm ngộ đại đạo chi lực, bởi vì lớn bao nhiêu La Kim Tiên triệt ngộ đạo thì đều rất khó làm được. Mà có thể tại Đại La Kim Tiên hiểu thấu đạo tắc sau, từ đó bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực, trong lịch sử không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất đế tử cấp yêu nghiệt. Mà những này đế tử cấp yêu nghiệt đại bộ phận đều là tại Đại La bắt đầu tôn hoàn thiện đạo tắc, từ đó bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực. Nhưng động phủ này diễn võ trường lại có nhiều như vậy vết tích, cơ hồ mỗi một đạo khác biệt vết tích đều có đại đạo chi lực. Điều này nói rõ động phủ mỗi một đời chủ nhân đều tại Đại La Kim Tiên liền bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực, hơn nữa còn có hiệu quả rõ ràng. Mà đây vẫn chỉ là một tòa động phủ, ở bên trong phủ như dạng này động phủ cũng không ít, như vậy số lượng này khó tránh khỏi có chút nhiều lắm đi. Bây giờ Mộ Phong, mặc dù trải qua 10 năm tu luyện, còn có Vũ Mặc chỉ đạo mà ngộ ra được Thiên Kiếm bảy thức, nhưng hắn đối tự thân đạo tắc còn xa chưa hề hoàn thiện, tự nhiên ngay cả cảm ngộ đại đạo chi lực tư cách đều không có. Ôn Linh San gặp Mộ Phong một bộ quá sợ hãi bộ dáng, đôi mắt tràn đầy giảo hoạt, hì hì cười nói, "Mộ Phong, bản tiểu thư đã đột phá Đại La Kim Tiên, bây giờ đã nhanh muốn hoàn toàn nắm giữ đạo tắc a." Mộ Phong ngạc nhiên, con mắt không khỏi trừng lớn mà nhìn xem Ôn Linh San. Hắn lúc này mới phát hiện, Ôn Linh San đích thật là đột phá Đại La Kim Tiên, từ khí tức phán đoán, hẳn là Huyền Tôn sơ kỳ. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, Ôn Linh San phóng xuất ra đạo tắc tự thân khí tức, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý ngoa tạo, cái này vừa đột phá Đại La Kim Tiên, liền có thể đem đạo tắc cảm ngộ đến trình độ như vậy. Làm sao làm được? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Thần Tháp tác dụng? Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, thốt ra. Ôn Linh San nhíu môi, nói không có ý nghĩa. Ngươi cái tên này quá thông minh, một đoán liền chuẩn. Thật đúng là Vĩnh Hằng Thần Tháp. Cái này thần tháp thật có thần kỳ như vậy sao? Mộ Phong tò mò hỏi. Ôn Linh San cười nói, đối với Vĩnh Hằng Thần Tháp thần kỳ, còn vượt qua tưởng tượng của ngươi đâu. Ngoại giới đều nói Vĩnh Hằng Thần Tháp có thể tăng lên ngộ tính, cải biến căn cốt, đây là bảo thủ nhất thuyết pháp. Cái này Vĩnh Hằng Thần Tháp ẩn chứa thần bí thời gian pháp tắc, lúc đó ở giữa tốc độ chạy cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nhìn như ngoại giới mới đi qua 10 năm, trên thực tế ta tại Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong tu luyện đều nắm chắc trăm năm. Mà lại Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong ẩn chứa lấy hoàn chỉnh đạo tắc, số tầng càng cao đạo tắc càng hoàn thiện, tầng cao hơn còn có đại đạo chi lực. Quan sát những đạo tắc này cùng đại đạo chi lực, có thể cho ngươi nhanh chóng ngộ ra đạo tắc, đồng thời sớm tiếp xúc đến đại đạo chi lực bản nguyên theo Ôn Linh San kể rõ, Mộ Phong càng nghe càng giật mình. Trong lòng như sóng to gió lớn khó mà bình tĩnh. Chương 1577 Trà Nghệ Đại Sư Ôn Linh San chương 1577 Trà Nghệ Đại Sư Ôn Linh San Vĩnh Hằng Thần Tháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, Mộ Phong sớm đã có nghe thấy, lại Áp Tiên Nhân đã từng có chỗ nói cùng. Nhưng Mộ Phong không nghĩ tới chính là, thần tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua tỷ suất so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Vẹn vẹn thời gian 10 năm mà thôi, Ôn Linh San tại Vĩnh Hằng Thần Tháp không ngờ trải qua tu luyện mấy trăm năm. Đương nhiên, nhất làm cho Mộ Phong giật mình hay là Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong lại ẩn chứa hoàn chỉnh đạo tắc, cùng đại đạo chi lực bản nguyên. Cái này thí dụ như giải một đạo phức tạp toán học hàm số đề. Nếu là chỉ dựa vào chính mình tự hành suy nghĩ quy luật, tổng kết công thức chờ chút khả năng liền muốn tốn hao không biết bao nhiêu năm, thậm chí cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể giải quyết. Nhưng sớm đem đạo này toán học hàm số đề đáp án cùng giải đề quá trình toàn bộ đều cho ngươi, ngươi chỉ cần từ đẩy ngược trở về, như vậy hết thảy liền lộ ra rất đơn giản. Mà Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh đạo tắc cùng đại đạo chi lực, thì tương đương với cho ra toàn bộ đáp án và giải đề quá trình phức tạp toán học hàm số đề. Cái này có thể thật to tiết kiệm tiến vào Vĩnh Hằng Thần Tháp người tu luyện cảm ngộ đạo tắc cùng đại đạo chi lực độ khó. Khó trách thần tháp cho tất cả bồi dưỡng thiên tiêu thậm chí là đệ tử ký danh thời gian là 100 năm. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, có Vĩnh Hằng Thần Tháp cường đại như thế trợ lực, đệ tử ký danh 100 năm đều không thể ngộ ra đạo tắc mà trở thành Đại La Kim Tiên. Như vậy đích thật là không có bồi dưỡng giá trị, tự nhiên cũng liền không có tư cách trở thành đệ tử chính thức. Mà tiến tu thiên tiêu dù sao cũng là thế lực khác yêu nghiệt, nếu là bồi dưỡng thời gian quá dài, đối với thần tháp tới nói được không bù mất, 100 năm là vừa vặn tốt kỳ hạn. Linh San cô đương, ta mới đến, đối với Vĩnh Hằng Thần Tháp biết rất ít, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói. Mộ Phong nhìn xem Ôn Linh San đạo. Ôn Linh San hai tay chắp sau lưng, xoay tít mắt to nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nũng nịu nhẹ nói, ta kể cho ngươi Vĩnh Hằng Thần Tháp có liên quan công việc tự nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi đạo đãi khách này không thể được à, cứ như vậy để cho ta tại cái này diễn võ trường ngốc đứng đấy kể cho ngươi. Mộ Phong ngạc nhiên, liên xưng thật có lỗi. Hắn tiến vào động phủ sau, chú ý ngay từ đầu liền bị trên diễn võ trường vết tích hấp dẫn, trong lúc nhất thời liền trầm mê đi vào. Ngược lại là sơ sót Ôn Linh San khách nhân này. Linh San cô đương, theo ta đi phòng khách chính. Mộ Phong cười cho Ôn Linh San dẫn đường, đồng thời đối với bên người Đông Bát nói, Đông Bát, phân phó, chuẩn bị chút trà bánh.
"Là, chủ nhân." Đông Bát gật đầu, liền vội vàng rời đi. Đợi cho Mộ Phong cùng Ôn Linh San tại phòng khách chính vào chỗ sau, hai tên đại La Kim Tiên tôi tớ thì là đã sớm đem trà bánh chuẩn bị tốt. Không thể không nói, thần tháp đối nội phủ đệ tử đích thật là xa xỉ, cái này tôi tớ chuẩn bị trà bánh đều là khó gặp chân phẩm. Những này chân phẩm nếu là đặt ở bên ngoài, đủ để khiến chân tiên táng ra bại sản, mà ở chỗ này lại trở thành sau khi ăn xong trà bánh. Mà hai tên tôi tớ đang trình lên trà bánh sau, chính là thức thời thối lui ra khỏi phòng khách chính. "Mộ Phong, ngươi gia nhập thần tháp vì sao dùng giả danh a? Thế nhưng là có cái gì nhận không ra người hoạt động?" Trong phòng khách chính chỉ còn lại Mộ Phong cùng Ôn Linh San sau, Ôn Linh San đôi mắt đẹp đánh giá Mộ Phong, có chút bát quái dò hỏi. "Danh tự bất quá là cái danh hiệu. Vô luận là Mộ Phong hay là Phượng Nguyên, ta chính là ta, đều là các ngươi bằng hữu." Mộ Phong cười híp mắt lừa gạt đạo. Ôn Linh San cười lạnh, nói liền ngươi còn muốn lừa gạt ta đây. Ngươi mai danh nhận tích, đoán chừng cũng là sợ thái nhất thánh địa, sát thần điện bọn hắn đi. Mộ Phong ngạc nhiên, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Ôn Linh San, cau mày nói, làm sao ngươi biết?
Biết cái gì?
Là liên quan tới ngươi trở thành Thiên Kiếm Thánh Địa Vũ Mặc đệ tử.
Là của ngươi khí tức bị Thái Ức Tiên rơi đi chép, dính vào nhân quả.
Ôn Linh San trong đôi mắt đẹp toát ra một tia vẻ giảo hoạt. Mộ Phong lông mày gấp ngưng, nhìn về phía Ôn Linh San ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Hắn trở thành Thiên Kiếm Thánh Địa Vũ Mặc đệ tử, thật đúng là không có nhiều người biết. Lần này hắn mai danh nhận tích, cũng là vì để tránh cho phiền phức thôi. Dù sao tại Tạo Hóa Tiên Triều thời điểm, hắn cùng cái kia Liêu Nghị bọn người từng có tiếp xúc. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, coi như trên người hắn nhân quả bị Vũ Mặc che giấu, nhưng muốn tra được Mộ Phong tên thật cũng không khó. Mà Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Trung Vực Lý Gia đều thiên kiêu đều có tại thần tháp bên trong bồi dưỡng. Hắn nếu là thoải mái lấy tên thật tiến vào thần tháp, cái kia tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức. Chỉ là, làm cho Mộ Phong không nghĩ tới chính là, Ôn Linh San thế mà đối với hắn sự tình càng như thế rõ ràng.
"Uy uy uy,
ngươi đây là ánh mắt gì, một bộ muốn giết người diệt khẩu sự tình, ngươi muốn hủ chết ta à?" Ôn Linh San nhếch miệng, đại mi nhíu lên, tiểu hừ địa đạo.
"Ngươi là thế nào biết nhiều như vậy?"
"Hoàng phủ điện nói cho ngươi."
Mộ Phong hừ lạnh nói.
Vô luận là trở thành Vũ Mặc đệ tử hay là cùng Thái Nhất Thánh Địa Liêu Nghị đám người liên lụy, Mộ Phong kỳ thật chỉ cùng thân cận nhất mấy người nói qua. Tỷ Như Hoa vô tình, Hoàng Phụ Huyền, về phần những người khác còn không biết. Cái này có thể cùng Nguyễn Tỷ Tỷ không quan hệ.
Là mẫu thượng ta đại nhân nói.
Ôn Linh San đôi mắt sáng liếc nhìn, như hắc bảo thạch sáng chói con ngươi cong thành một vòng đường cong.
Tử Vi Tiên Hoàng.
Mộ Phong ngạc nhiên, Tử Vi Tiên Triều Tiên Hoàng, Mộ Phong cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói là một đời truyền kỳ nữ hoàng, nó thiên phú thực lực so với Tạo Hóa Tiên Hoàng đều không thua bao nhiêu.
Xem ra ngươi còn không biết ta.
Lần trước các ngươi có thể thuận lợi rời đi Tạo Hóa Thiên Triều, là mẫu thượng ta đại nhân xuất thủ.
Ôn Linh San hiển nhiên đối đầu lần trung vực tứ đại thế lực đến nhà Tạo Hóa Thiên Triều sự tình biết sơ lược. Nếu không phải mẫu thượng ta đại nhân kịp thời xuất thủ, ngươi cùng sư tỷ của ngươi cũng không có dễ dàng như vậy rời đi, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi nhớ lại lần trước cái kia đột nhiên xuất hiện một thanh thần bí tử kiếm. Chính là trôi này thần bí tiền bạc xuất hiện, vừa rồi ngăn trở Liêu Nghị Thái Ức tiên rơi, từ đó làm hắn cùng Kỳ Sam thuận lợi thoát khốn.
Nguyên lai trôi kia tử kiếm là các ngươi Tử Vi Tiên Triều chí cao tiên khí.
Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng a, đó là Tử Vi Tiên Kiếm, chúng ta Tử Vi Tiên Triều chí cao tiên khí.
Nói đến mẫu thượng đại nhân đối với ngươi còn có thể cứu mệnh tri ân, ngươi lại hung ác như thế ta.
Ôn Linh San hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng.
Trong trà trà khí,
Mộ Phong bất đắc dĩ nhìn trước mắt Lê Hoa Đái Vũ nữ tử mỹ lệ, hắn xem như đối với Ôn Linh San trà nghệ lại có sâu triệt linh giáo.
Linh San cô nương, mới vừa rồi là ta thái độ không đối.
Tử Vi Tiên Hoàng nhân tình này ta nhớ kỹ.
Mộ Phong ôn quyền nói.
Nghe vậy, Ôn Linh San nín khóc mỉm cười, trở mặt nhưng so sánh lật sách còn nhanh.
Đây chính là ân cứu mạng, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ a.
Ngươi coi như quên, về sau ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi.
Ôn Linh San hì hì cười nói.
Mộ Phong bất đắc dĩ gật đầu, nói về phần ta một ít chuyện riêng, còn xin Linh San cô nương có thể giúp ta bảo thủ bí mật.
Ngươi về sau đối với người ta nhẹ nhàng một chút, vậy người ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật rồi.
Ôn Linh San hai cây ngón trỏ tại vòng quanh vòng, xấu hổ mang e sợ địa đạo.
Mộ Phong có chút đau đầu, thầm nghĩ chính mình vì sao muốn trêu chọc chàng nghệ này đại sư đâu.
Tốt, ta tận lực nhẹ nhàng một chút.
Mộ Phong thở dài nói.
Ôn Linh San mặt mày cong cong, tâm tình vui vẻ địa đạo.
Được rồi, cũng nên nói cho ngươi nói vĩnh hằng thần tháp kỹ càng công việc.
Làm sao ngươi sớm nhập môn học tỷ, ta chuyện xảy ra vô cự tế nói với ngươi đạo nói ra.
Chương 1578 kinh người thời gian tỷ suất chương 1578 kinh người thời gian tỷ suất vĩnh hằng thần tháp có một tòa chủ tháp, ba tòa phó tháp. Chủ tháp là thần tháp hoạch tâm nhân viên mới có thể tu luyện, cũng là vĩnh hằng thần tháp bản thể.
Bất quá, ta đối với chủ tháp cũng là biết rất ít, lần này ta chủ yếu nói chính là ba tòa phó tháp.
Ba tòa phó tháp theo thứ tự là Huyền Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp, đối ứng Đại La Kim Tiên ba đại cảnh giới.
Như Huyền Tôn Tháp chính là chuyên môn cho Đại La Huyền Tôn cấp bậc tiên tài thí luyện cùng dùng để tu luyện, cứ thế mà suy ra, Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp tự nhiên là chuyên môn cho Đại La Nguyên Tôn cùng Đại La bắt đầu tôn.
Ôn Linh San chậm rãi kể rõ, mà Mộ Phong thì là chăm chú lắng nghe, thần sát chuyên chú.
Tam tháp đối ứng ba bảng, theo thứ tự là Huyền Tôn bảng, Nguyên Tôn bảng cùng bắt đầu tôn bảng, lại ba bảng đều chỉ có 10 cái danh lệch. Chỉ có tại tam tháp mà biểu hiện nổi bật nhất 10 tên tiên kiêu mới có thể đứng hàng trong đó. Một khi nhập bảng ban thưởng điểm cống hiến cũng là cực kỳ phong phú.
Vĩnh Hằng Thần Tháp, vô luận là chủ tháp hay là phó tháp, đều là tầng 36, lần thứ nhất nhập tháp là muốn xuống tháp.
Nếu muốn tại thần tháp tầng cao hơn tu luyện, vậy sẽ phải dựa vào chính mình bản sự xông tới đi. Mà lại theo thần tháp số tầng đề cao, lúc đó ở giữa tỷ suất càng cao, đạo tắc, đại đạo chi lực càng rõ ràng. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới vĩnh hằng thần tháp thế mà còn muốn xông tháp xông tới đi. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần tốn hao điểm cống hiến liền có thể tại thần tháp bên trong tu luyện đâu, xem ra cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Liền lấy Huyền Tôn bảng đệ nhất Sở Thiên Khoát đến nêu ví dụ, hắn nhập thần tháp bồi dưỡng đã có hơn 10 năm, một đường xông tháp đạt tới 35 tầng, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà Huyền Tôn bảng thứ 2 cùng chênh lệch quá lớn, vẻn vẹn chỉ là xông qua tầng thứ 30, mà ta đến nay mới xông đến 23 tầng. Ôn Linh San nói đến đây, nhún nhún vai, mặc dù nàng đối với cái kia Sở Thiên Khoát rất là chán ghét, nhưng Sở Thiên Khoát thiên phú và cường đại thật là không được xế bảo. Mộ Phong nghe được rất cẩn thận, theo Ôn Linh San không ngừng kể rõ, Mộ Phong đối với Vĩnh Hằng Thần Tháp hiểu rõ đang không ngừng làm sâu sắc. Chính như Mộ Phong đoán như thế, Vĩnh Hằng Thần Tháp thời gian tỷ suất theo số tầng gia tăng mà gia tăng. Tỷ như Huyền Tôn Tháp, tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau, mà tầng thứ hai thì là ngoại giới gấp 2. Cứ thế mà suy ra, nó tầng cao nhất tầng 36 tốc độ thời gian trôi qua chính là ngoại giới 36 lần. Nói cách khác, ngoại giới 1 năm, tại Huyền Tôn Tháp đỉnh chính là 36 năm. Càng làm Mộ Phong khiếp sợ là, càng cao hơn một cấp Nguyên Tôn Tháp, tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua lại là ngoại giới gấp 10 lần, mà tầng thứ hai là gấp 20 lần. Nói cách khác, Nguyên Tôn Tháp tầng cao nhất tầng 36 tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 360 lần. Mà cái này còn không phải khoa trương nhất, càng cao hơn một cấp Thủy Tôn Tháp hiệu quả là Nguyên Tôn Tháp gấp 10 lần. Nói cách khác, Thủy Tôn Tháp tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua đạt đến ngoại giới gấp 100 lần trình độ. Mà khởi đầu Tôn Tháp tầng cao nhất tầng 36 tốc độ thời gian trôi qua càng là đạt đến đáng sợ 3600 lần. Nói cách khác, tại Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất tu luyện 3600 năm, ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm. Mộ Phong rốt cuộc minh bạch vì sao Càn Thiên Tiên vực các đại thế lực đều nguyện ý đem nhà mình tiên kiêu đưa vào thần tháp bồi dưỡng. Vĩnh Hằng Thần Tháp hiệu quả tu luyện thật sự là quá nguy tiên. Lúc trước Mộ Phong biết được thần tháp chỉ có 100 năm bồi dưỡng thời gian thời điểm, còn cảm thấy thời gian rất ngắn, chỉ sợ đối với tu luyện tăng lên không lớn. Hiện tại, hắn không nghĩ như vậy, cái này 100 năm thời gian quá dồi dào. Nếu là có thể nhanh chóng xông vào Thủy Tôn Tháp tầng cao nhất lời nói, 100 năm thời gian chuyển đổi một chút, thế nhưng là tương đương với 360.0005A, cũng chính là 3 cái kỷ nguyên tả hữu. Đôi này tu luyện vẫn chưa tới 100 năm Mộ Phong tới nói, quả thực là cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Ôn Linh San tự nhiên cũng trông thấy Mộ Phong trong mắt ánh sáng, điệu môi nói, Mộ Phong, ngươi cũng không nên cao hứng sớm như vậy. Thủy Tôn Tháp mặc dù hiệu quả người tiên, nó tầng cao nhất tốc độ thời gian trôi qua càng là đạt đến ngoại giới 3600 lần. Nhưng là, muốn xông Thủy Tôn Tháp, thế nhưng là khó nhiều. Vẹn vẹn muốn thu hoạch Thủy Tôn Tháp tư cách, đều có thể coi là muôn vàn khó khăn. Phải biết, chúng ta có thể chỉ có 100 năm thời gian. Cái kia Sở Thiên Khoát cũng là kỳ tài ngút trời, bỏ ra hơn 30 năm mới xông đến Huyền Tôn Tháp tầng thứ 35. Mà khởi đầu Tôn Tháp xông tháp độ khó càng là Huyền Tôn Tháp gấp 100 lần trở lên, bây giờ bắt đầu Tôn bảng thứ nhất, cũng mẹn mẹn chỉ là xông đến Thủy Tôn Tháp tầng 20 đâu. Mộ Phong gật đầu, hắn tự nhiên đoán được xông Thủy Tôn Tháp gian nan đến mức nào. Thủy Tôn Tháp cũng bất quá là phó tháp mà thôi, nó tầng cao nhất tốc độ thời gian trôi qua có thể đạt tới ngoại giới 3600 lần. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Ôn Linh San, nói cái kia chủ tháp hiệu quả lại sẽ đáng sợ đến mức nào. Ôn Linh San lắc đầu, nói ta đây cũng không rõ ràng. Chủ tháp chính là thần tháp hoạch tâm chí bảo, cũng không đối với chúng ta mở ra. Trừ phi là có người có thể tại bồi dưỡng trong vòng 100 năm có thể tấn thăng vô thượng tiên vương hoặc là tại đại la kim tiên liền ngộ ra hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Như vậy thì có thể thu được sông chủ tháp tư cách. Nhưng ta nghe nói chủ tháp hiệu quả so thủy tôn tháp mạnh hơn rất nhiều, dù sao đây mới thực sự là vĩnh hằng thần tháp. Nghe vậy, Mộ Phong cảm xúc bành trướng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vô luận là vĩnh hằng thần tháp thần kỳ hiệu quả, hay là nhân hoàng thanh đồng hộp đối với hắn nhắc nhở đại hoàng cửa vào tại thần tháp chi đỉnh. Cái này đều để Mộ Phong minh bạch, hắn khẳng định là muốn xông vĩnh hằng thần tháp chủ tháp. Chỉ là, thời gian 100 năm với hắn mà nói, chỉ sợ vẫn là quá ngắn, độ khó này có thể nói là địa ngục cấp bậc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên cần phải đi tự mình thể nghiệm bên dưới Huyền Tôn Tháp mới được. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, tuy nói Ôn Linh San giảng được sinh động như thật, nhưng Mộ Phong minh bạch loại vật này vẫn là phải hắn tự mình thể nghiệm đằng sau mới được. Mộ Phong chuẩn bị chờ chút liền đi Huyền Tôn Tháp nhìn xem, dù sao trong tay hắn có 10.000 điểm cống hiến, xông tháp cùng nhập tháp tu luyện đều là dư xài. Linh San cô nương, Hoàng phủ huyện, Hoàng phủ Hàn còn có ngươi huynh trưởng 3 người bọn họ đâu? Làm sao không có tùy ngươi cùng đi? Mộ Phong tựa như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Ôn Linh San hỏi. Ôn Linh San thở dài, nói minh trưởng ta cùng Nguyện tỷ tỷ, Hoàng phủ Hàn cùng đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ? Mộ Phong ngạc nhiên. Ngươi không biết cũng có thể thông cảm được. Ngươi cũng biết muốn nhập Vĩnh Hằng Thần Tháp bên trong tu luyện là cần điểm cống hiến đi. Ôn Linh San hỏi ngược lại. Mộ Phong gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên biết, Tiêu Lâm trước đó liền đề cập với hắn cùng qua. Mà thần tháp bên trong điểm cống hiến thu hoạch càng là nhiều mặt, có thể tại thần tháp bên trong đảm nhiệm chức vụ, hoặc là tiếp nhận cao tầng hoặc là lao sinh thuê chờ chút, cùng thần tháp cũng sẽ tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Trong đó tại thần tháp bên trong đảm nhiệm chức vụ hoặc là tiếp nhận thuê là thu hoạch điểm cống hiến an toàn nhất phương thức, nhưng có thể thu được điểm cống hiến cũng rất có hạn. Mà thần tháp ban bố nhiệm vụ thì là tràn đầy các loại tính nguy hiểm, một nước vô ý liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng ích lợi cùng tồn tại với phiêu lưu. Làm nhiệm vụ có khả năng lấy được điểm cống hiến là cực kỳ phong phú, đại bộ phận nội phủ thiên tiêu thu hoạch điểm cống hiến phương thức chính là làm nhiệm vụ. Chương 1579 nhiệm vụ chương 1579 nhiệm vụ thần tháp nhằm vào đệ tử an bài nhiệm vụ chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp,
cao cấp cùng tử vong cấp. Mà sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp nhiệm vụ phân biệt đối ứng Đại La Huyền Tôn, Đại La Nguyên Tôn cùng Đại La Thủy Tôn. Mà tử vong cấp kinh khủng nhất, nghe nói liền xem như Đại La Thủy Tôn ngươi đi qua làm đẳng cấp này nhiệm vụ, đều có cao tới hơn 9 thành tỷ lệ vẫn lạc. Thân tháp đệ tử bên trong, hiếm có người đi tiếp tử vong cấp nhiệm vụ, coi như tiếp nhiệm vụ này, cũng là nhiều tên Đại La Thủy Tôn cấp bậc đệ tử liên thủ đi làm. Tôn Linh Sang đêm hai nói, kiên nhận cho Mộ Phong giải thích thần tháp bên trong có quan hệ nhiệm vụ tin tức. Mà lần này huynh trưởng ta dịu dàng tỉ tỉ, Hoàng phủ Hàn ba người cùng một chỗ tiếp cái cao cấp nhiệm vụ địa điểm là thần tháp Đại Lục Cực Bắc chi địa Tuyết Long Sơn Mạch. Ta nói Mộ Phong, ngươi là không biết Vĩnh Hằng thần tháp có bao nhiêu đắt đỏ, đơn giản chính là động tiêu tiền, mà lại điểm cống hiến còn không thể dùng linh thạch hối đoái. Vì có thể tại thần tháp bên trong tu luyện thời gian dài hơn, 10 năm này, chúng ta thế nhưng là điên cuồng làm nhiệm vụ đâu. Nói đến đây, Ô Linh San hơi có chút bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng thần tháp hiệu quả sát thực nổi bật, nhưng quá mắc, bọn hắn điểm cống hiến căn bản cũng không đủ. Nghe vậy, Mộ Phong nở nụ cười, trong lòng không khỏi cảm khái tại thần tháp đối với bồi dưỡng đệ tử chuyên nghiệp. Vĩnh Hằng thần tháp chuyên môn cho đệ tử cảm ngộ đạo tắc cùng đại đạo chi lực, tăng lên bọn hắn tu luyện hiệu suất. Đồng thời còn chuyên môn an bài đủ loại nhiệm vụ, đến để môn hạ đệ tử tiến hành sinh tử ma luyện, từ đó để cao năng lực thực chiến. Mà cao cấp nhiệm vụ đối ứng là Đại La Thủy Tôn thực lực, nói cách khác trong nhiệm vụ địch nhân khẳng định sẽ xuất hiện Đại La Thủy Tôn cấp bậc cường giả. Mặc dù Hoàng Phụ Uyển, Ôn Cẩn Du cùng Hoàng Phụ Hàn ba người cũng còn chỉ là Đại La Huyền Tôn tu vi, nhưng ba người đều là đệ tử cấp yêu nghiệt, lại đều có riêng phần mình át chủ bài. Tuy nói để bọn hắn liên thủ trực diện Đại La Thủy Tôn cường giả, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, nhưng muốn bảo trụ một mạng, hay là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi vì sao không cùng bọn hắn cùng đi làm nhiệm vụ? Mộ Phong cười nhìn lấy Ôn Linh San hỏi. Ôn Linh San thở dài, nói ta có thương tích trong người, gần nhất mới chữa khỏi vết thương thế, mà cao cấp nhiệm vụ phong hiểm quá cao. Huynh trưởng ta lo lắng nhiệm vụ trong quá trình sẽ không để ý tới ta, liền từ chối thẳng thắn để cho ta đi theo. Mộ Phong liếc mắt Ôn Linh San, nói Cẩn Du huynh ngăn cản ngươi là đúng. Cao cấp nhiệm vụ phong hiểm quá cao, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Có thương tích trong người ngươi đi qua, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của bọn họ. Ôn Linh San tức giận đến nghiến răng, nàng mặc dù biết Mộ Phong nói tới chính là lời nói thật, nhưng trong lòng nghe được hay là rất khó chịu. Bất quá thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Là tại lần trước trong nhiệm vụ thụ thương sao? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Nhắc lên thương thế, Ôn Linh San đôi mắt đẹp tức giận mọc lan tràn, nói là trung vực đám kia cậu tạm phái làm chuyện tốt. Nói một chút. Mộ Phong chờ đợi Ôn Linh San vào dưới. Nguyên bản hết thảy đều là rất bình thường, mặc dù thần tháp nội phủ các thiên tiêu bình thường cũng sẽ có cạnh tranh, nhưng thường thường đều là cạnh tranh tốt. Ôn Linh San hừ lạnh nói, nhưng từ khi Liêu Nghị một nhóm người tại Đông Bực ăn quả đằng sau, lấy Sở Thiên Khoát cầm đầu trung vực các thiên tiêu liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào chúng ta Đông Bực người. Ngay từ đầu bọn hắn đầu tiên là khiêu khích chúng ta Đông Bực thiên tiêu, thông qua chọc giận thủ đoạn, đánh Đông Bực các thiên tiêu cùng bọn hắn giao đấu. Nhưng trung vực các thiên tiêu thực lực tổng hợp so Đông Bực cường nhiều lắm, giao đấu trong quá trình, Đông Bực các thiên tiêu thảm bại. Ghê tởm hơn chính là, bọn hắn cố ý hạ nặng tay, đem so với đấu Đông Bực các thiên tiêu từng cái trọng thương, dẫn đến bọn hắn tính dưỡng mấy tháng. Mà lúc đó ta, huynh trưởng, Huyền tỷ tỷ và Hoàng phủ Hàn cũng đều đứng ra, ngược lại là ngay từ đầu đánh bại không ít trung vực thiên tiêu, ngăn chặn lại bọn hắn phách lối khí diễm. Nhưng về sau trung vực Lý gia đế tử Lý Hoài Cẩn xuất thủ, một người liền tuần tự đánh bại chúng ta bốn người. Mộ Phong ánh mắt meo lại nguy hiểm độ cong, nói cái này Lý Hoài Cẩn nhập môn so với các ngươi sớm đi, lấy mạnh hiếp yếu. Ôn Linh San tức giận nói đúng vậy, Lý Hoài Cẩn so với chúng ta sớm nhập môn 20 năm, mà lại còn là huyền tôn bảng thứ 10. Đạo tác của hắn sớm đã viên mãn, lại ngộ ra được một tia đại đạo chi lực, đối với chỉ là tân sinh chúng ta mà nói, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta nghỉ ngơi 2 tháng, vừa mới khôi phục, sau đó đã có kinh nghiệm, liền không tiếp tục để ý trung vực các tiên kiêu khiêu khích. Mà Huyền tỷ tỷ thì là cho thấy nàng cường đại thiên phú, nàng chuyên tâm tiến vào Huyền Tôn Tháp tu luyện, vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền lần nữa khiêu chiến Lý Hoài Cẩn. Nói đến đây, Ôn Linh San đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kích động, tiếp tục nói, mà kết quả sau cùng chính là Lý Hoài Cẩn thảm bại tại Huyền tỷ tỷ chi thủ, mà Lý Hoài Cẩn cũng bởi vậy bị đá ra Huyền Tôn bảng top 10. Về sau Huyền tỷ tỷ liên tiếp khiêu chiến sát thần điện, Âm Dương Thánh Điện hai vị Huyền Tôn bảng top 10 đệ tử, từng cái đánh cho trọng thương, làm bọn hắn thứ tự trưởng, cho chúng ta mở miệng ác khí. Mộ Phong gật đầu, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng phủ Huyền bản chính là đông ngực mạnh nhất hoàng nữ, nó thiên phú vốn là nhất đẳng, mà lại có thể tiến vào vấn tiên hội trong không gian mượn nhờ ngộ đạo thụ tu luyện. Thân tháp cùng ngộ đạo cây kết hợp, lại thêm Hoàng phủ Huyền cường đại thiên phú, nàng tiến bộ có thể không nhanh mới là lạ. Về sau Huyền tỷ tỷ còn trực tiếp khiêu chiến Huyền Tôn bảng đệ nhất Sở Thiên Quát, hai người một trận chiến lúc đó manh động toàn bộ thần tháp bên trong. Không chỉ có là Nguyên Tôn tháp, Thủy Tôn tháp bên kia lão sinh chen chúc mà đến, liền ngay cả thần đạo thượng cũng tới không ít người đến đây quan sát. Nói đến đây, Ôn Linh San thở dài, nói những cái này Sở Thiên Quát đích thật là quá cường đại. Hắn có thể leo lên Huyền Tôn tháp 35 tầng, nói rõ hắn đối với đại đạo chi lực cảm ngộ đạt tới cực sâu trình độ. Huyền tỷ tỷ cuối cùng không phải Sở Thiên Khoát đối thủ, nhưng đáng hận nhất chính là Sở Thiên Khoát ra tay cực nặng, để Huyền tỷ tỷ nghỉ ngơi trọn vẹn hơn 4 tháng. Mộ Phong ánh mắt trở nên đặc biệt băng lãnh, nói sau đó thì sao? Hoàng phủ Huyền không có xúc động đi. Thế thì không có. Huyền tỷ tỷ ý thức được nàng cùng Sở Thiên Khoát chính lệnh, liền chữa khỏi vết thương sau, liền một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Ôn Linh San lắc đầu nói, nhưng là trung vực người lại cũng không bỏ qua, chúng ta ra vào Huyền Tôn tháp thời điểm, đều sẽ có người tới quấy rối, lấy phá chúng ta đạo tâm. Mà lại chúng ta đi làm nhiệm vụ thời điểm, trung vực người bên kia cũng sẽ phái người tới cho chúng ta quấy rối, phi thường đáng giận. Đương nhiên, Ghê tởm nhất vẫn là bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì, phân hóa đông vực nội bộ một chút thiên tiêu, đem chúng ta bốn người cô lập. Cũng may Huyền tỷ tỷ thật rất lợi hại, nàng những năm này không ngừng tu luyện cùng xung tháp, tại Huyền Tôn trên bảng thứ tự không ngừng lên cao. Từ lúc mới bắt đầu hạng 10, một đường đến bây giờ người thứ hai, tại Huyền Tôn tháp bên trên là gần với Sở Thiên Khoát thiên tiêu. Chương 1580 sấm tháp ban thưởng, chương 1580 sấm tháp ban thưởng Mộ Phong gật đầu, đối với Hoàng phủ Huyền có thể leo lên Huyền Tôn bảng thứ hai, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng phủ Huyền thiên phú cực cao, mà lại có ngộ đạo cây phụ trợ, Mộ Phong tin tưởng tiếp qua chút năm, nàng vượt qua Sở Thiên Khoát cũng không phải việc khó. Đúng rồi, Linh San cô đương, cái này Vĩnh Hằng Thần Tháp tu luyện cần điểm cống hiến đến thanh toán, kỳ cụ thể giá cả như thế nào? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Bây giờ, Mộ Phong trên người có 10.000 điểm cống hiến, chính là làm đệ tử chính thức, thần tháp khen thưởng cho hắn. Hắn rất ngạc nhiên, hắn cái này 10.000 điểm cống hiến có thể tại Vĩnh Hằng Thần Tháp tu luyện bao lâu? Huyền Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp giá cả không hoàn toàn giống nhau, mà lại tháp tầng càng cao nó giá cả cũng là càng quý. Ôn Linh San trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, trong đó Huyền Tôn Tháp một tầng giá cả tu luyện một ngày 10 điểm cống hiến, mà tầng 2 thì là 20 điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra, kỳ Huyền Tôn đỉnh tháp tầng cũng chính là tầng thứ 36, tu luyện một ngày chính là 360 điểm cống hiến. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm tính toán bên dưới, nếu là hắn có thể xâm nhập Huyền Tôn tháp tầng cao nhất, như vậy trên người hắn điểm cống hiến đại khái ở bên trong đợi 27 trời. Mà Huyền Tôn tháp tầng cao nhất thời gian tỷ suất là 36 lần, như vậy hắn trên thực tế thời gian tu luyện là gần 3 năm. Điểm cống hiến hoàn toàn không đủ dùng a. Mộ Phong trong lòng cảm khái, 10.000 điểm cống hiến nhìn như rất nhiều, nhưng ở Huyền Tôn tháp tầng cao nhất cũng chỉ có thể đợi 27 ngày mà thôi. Khó trách Ôn Linh San nói Vĩnh Hằng Thần Tháp là động tiêu tiền, điểm cống hiến căn bản không trải qua hoa. Như vậy Nguyên Tôn tháp cùng Thủy Tôn tháp đâu? Mộ Phong nhìn về phía Ôn Linh San hỏi. Nguyên Tôn tháp cần thiết điểm cống hiến là Huyền Tôn tháp gấp 10 lần, mà khởi đầu Tôn tháp thì là Huyền Tôn tháp gấp 100 lần. Ôn Linh San ngược lại là cũng không giấu giếm. Mộ Phong con ngươi thít chặt thành trầm, trong lòng thầm mắng một câu thật là quý. Đây cũng chính là nói, Nguyên Tôn tháp tầng thứ nhất đợi một ngày liền muốn 100 điểm cống hiến, mà khởi đầu Tôn tháp càng là đạt đến 1000 điểm cống hiến. Lấy Mộ Phong bây giờ toàn bộ thân ra 10.000 điểm cống hiến, tại Thủy Tôn tháp một tầng cũng chỉ có thể đợi cái 10 ngày mà thôi. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn hiểu được trong tay hắn 10.000 điểm cống hiến căn bản không trải qua hoa, chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Ôn Linh San cười nhìn Mộ Phong, nói đúng rồi, ta còn có một cái chuyện trọng yếu không có nói cho ngươi đâu, là liên quan tới Sấm Tháp ban thưởng. Sấm Tháp ban thưởng? Mộ Phong ngạc nhiên, nhìn trước mắt khẽ miệng mỉm cười, mắt lộ ra giảo hoạt Ôn Linh San. Đó là đương nhiên. Thân tháp vì cổ vũ đệ tử, đối với những cái kia chân chính yêu nghiệt tiên kiêu thế nhưng là không tiếc ban thưởng. Ôn Linh San khẽ miệng đường con càng nồng đậm, tiếp tục nói, chỉ cần có thể thông quan tam tháp, đều có phong phú điểm cống hiến ban thưởng. Nói đến đây, Ôn Linh San trên mặt ý cười dần dần dày, mặt mày cong, tràn đầy giảo hoạt nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, hắn chỗ nào không biết trước mắt cô gái nhỏ này là cố ý đem việc này để nói sau chót, mà lại Ôn Linh San cũng đích thật là thành công treo lên Mộ Phong khẩu vị. Nói một chút, thông quan tam tháp ban thưởng đến cùng như thế nào? Mộ Phong phối hợp với Ôn Linh San, hiếu kỳ hỏi. Ôn Linh San trên mặt ý cười càng nồng đậm, nói đã ngươi muốn biết như vậy, ta liền không thừa nước đục thả câu. Thông quan Huyền Tôn tháp có thể đạt được 100.000 điểm cống hiến, mà thông quan Nguyên Tôn tháp có thể đạt được mấy triệu điểm cống hiến, mà thông quan Thủy Tôn tháp có thể đạt được ngàn vạn điểm cống hiến. Nghe vậy, Mộ Phong con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thần tháp tại thông quan tam tháp bên trên kinh lịch thế mà hào phóng như vậy. Đặc biệt là thông quan Thủy Tôn tháp, thế mà trực tiếp cho ra 10 triệu điểm cống hiến ban thưởng. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Bất quá, muốn thông quan tam tháp thật sự là quá khó khăn. Từ thần tháp sáng tạo đến đây bồi dưỡng đệ tử cấp yêu nghiệt, nhưng tại trong vòng 100 năm thông quan tam tháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ôn Linh San lắc đầu thở dài, ngược lại là thông quan Huyền Tôn tháp cùng Nguyên Tôn tháp ngược lại là rất nhiều, dù sao mỗi một vị đệ tử cấp yêu nghiệt đều là thiên phú siêu phàm hạng người. Mà thần tháp nội bộ đệ tử hệ tâm, thông quan tam tháp cũng phần lớn bỏ ra mấy trăm năm thời gian, hiếm khi có thể tại trong vòng 100 năm đạt thành hành động vĩ đại này. Mộ Phong hiếu kỳ nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, vẫn là có người tại trong vòng 100 năm liên tục thông quan tam tháp. Ôn Linh San gật đầu, nói đúng vậy, cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị, cơ bản đều là cực kỳ đã lâu niên đại trước kia tuyệt thế yêu nghiệt. Duy nhất ở thời đại này, tại trong vòng 100 năm thông quan tam tháp, hẳn là thái nhất thánh địa Đường Kim Thánh Tử Quân Không Ngao Ước. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới thời đại này thật là có người có thể tại trong vòng 100 năm thông quan tam tháp, hơn nữa còn là thái nhất thánh địa thánh tử. Trước đó Áp Tiên Nhân cùng hắn nói Sở Thiên Khoát thời điểm, ngược lại là có đề cập vị này thái nhất thánh địa thánh tử. Áp Tiên Nhân từng nói, Sở Thiên Khoát thiên phú cực kỳ đáng sợ, tại đế tử cấp yêu nghiệt bên trong đều là đứng hàng đầu. Nếu là đặt ở thái nhất thánh địa mặt khác thời đại, hoàn toàn có thể trở thành thái nhất thánh tử. Nhưng Sở Thiên Khoát sinh không gặp thời, cùng thời đại bên trong thái nhất thánh địa, ra cái càng yêu nghiệt đế tử quân vô tiện, lại đã bị định là thánh tử. Sở Thiên Khoát mặc dù hữu tâm cạnh tranh, cũng cơ bản không có cơ hội. Cái này quân vô tiện bây giờ còn tại thần tháp sao? Mộ Phong hỏi. Từ xưa đến nay, trong vòng 100 năm có thể thông quan tam tháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái này quân vô tiện lại có thể làm được, có thể thấy được người này thiên phú đáng sợ. Ôn Linh San lắc đầu nói, sớm tại mấy trăm cái kỷ nguyên trước, hắn liền tiến vào thần tháp bên trong học bổ túc. Hắn vẹn vẹn bỏ ra 590, liền thông quan tam tháp, đồng thời thu được sông chủ tháp tư cách. Nghe nói quân vô tiện tại lần thứ nhất sông chủ tháp thời điểm, liền xông qua 3 tầng, lại ở bên trong bên cạnh tu luyện bên cạnh sông tháp.
Hắn một mực xông qua tầng thứ 10, cuối cùng bởi vì 10 năm kỳ mãn, mới không thể không rời đi. Nghe nói lúc đó Quân Vô Tiện trước khi đi, thần tháp phó tháp chủ mang theo tam đại các chủ cùng tất cả vô thượng tiên vương cao tầng đến đây giữ lại Quân Vô Tiện. Bọn hắn mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện, muốn đem Quân Vô Tiện lôi kéo tiến thần tháp, trở thành thần tháp hoạch tâm nhân viên. Nhưng cũng tiếc chính là, Quân Vô Tiện cuối cùng vẫn cự tuyệt, trở về Thái Nhất Thánh Điện. Việc này từ đây trở thành thần tháp thậm chí trung được tốt đàm luận. Nói đến đây, Ôn Linh San đôi mắt toát ra vẻ kính nể, nói Quân Vô Tiện chỉ tốn 590, liền thông quan tam tháp, sáng tạo ra thần tháp ghi chép. Ta nghe qua, thần tháp lấy trước kia mấy vị trong vòng 100 năm thông quan tam tháp tuyệt thế yêu nghiệt, cơ bản đều là 95 năm trở lên mới thông quan. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ cái này Quân Vô Tiện đích thật là thiên túng kỳ tài, thế mà sáng tạo ra thông quan tam tháp ghi chép mới. Cũng không biết lần này hắn 100 năm bồi dưỡng, có thể hay không cũng thông quan tam tháp đâu. Mộ Phong đôi mắt tỏa ra ánh sáng, đối với sấm tháp ẩn ẩn có chút chờ mong. Mộ Phong, thiên phú của ngươi rất cường đại, lúc trước tu vi của ngươi so ta còn yếu, lại chưa bao giờ từng tiến vào thần tháp tu luyện. Ôn Linh San mắt nhìn Mộ Phong, nói nhưng ngươi lại trước ta một bước đột phá đại la kim tiên, lại tu vi còn ở trên ta. Điều này nói rõ thiên phú của ngươi tại đế tử cấp yêu nghiệt bên trong đều là đỉnh tiêm hàng ngũ, nếu ngươi sấm tháp, không nói trong vòng 100 năm sống qua tam tháp, trước hai tháp cũng không có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi thậm chí có thể cùng cái kia Sở Thiên khoát tranh một chuyến đâu. Trên người ngươi hẳn là có thần tháp đưa tặng mười. Không 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 điểm cống hiến đi. Muốn hay không đi Huyền Tôn tháp thử một chút? Mộ Phong mỉm cười gật đầu, nói sao còn muốn Linh San cô nương dẫn đường, đúng rồi, đối ngoại cũng không nên xưng hô ta Mộ Phong à. Ôn Linh San kéo lại Mộ Phong cánh tay, cười hì hì nói, ngươi yên tâm đi, bản cô nương tuyệt đỉnh thông minh, sao lại phạm sai lầm như vậy. Nói, đội ba không nhịn nổi lôi kéo Mộ Phong rời đi đạo phủ, hướng phía thần linh ngoài núi Huyền Tôn tháp mà đi. Chương 1581 quen thuộc chủ ưu ní bị hủ hương vị chương 1581 quen thuộc chủ ưu ní bị hủ hương vị vĩnh hằng thần tháp chủ tháp, sừng sững tại thần linh sơn đỉnh chót, cao vút trong mây, uy vi tráng quan. Mà Huyền Tôn tháp, Nguyên Tôn tháp cùng Thủy Tôn tháp tam tọa phó tháp bảo vệ lấy thần linh sơn chung quanh. Mà mỗi một tòa tháp chung quanh đều có diện tích bát ngát quảng trường. Nó trên quảng trường dòng người như rồng, rộn rộn ràng ràng, càng có cửa hàng săn sát, còn có không ít đệ tử bày quầy bán hàng buôn bán tiên đan, tiên tài chờ chút. Huyền Tôn tháp ở vào Huyền Tôn quảng tràng trung ương chỗ. Ba tòa trong quảng trường, Huyền Tôn quảng tràng là náo nhiệt nhất. Bởi vì đại bộ phận đệ tử ký danh đều là chỉ có sông Huyền Tôn tháp năng lực, cái này cũng dẫn đến đệ tử ký danh cơ bản đều tại Huyền Tôn tháp phụ cận hoạt động. Mà đệ tử ký danh số lượng thực sự quá mức khổng lồ, cái này cũng dẫn đến Huyền Tôn quảng tràng dòng người mãnh liệt. Mà nơi có người, liền sẽ có lợi ích vướng mắc, tự nhiên là sẽ thôi sinh từng lớp mậu dịch. Kim giáp sừng tê, đại la kim tiên cấp tiên tài, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, chỉ cần 1000 điểm công hiến. Huyền âm chân thủy, cực phẩm chân tiên cấp bậc thần thủy, công dụng rộng khắp, đã có thể luyện đan, cũng có thể chế độc, 300 điểm công hiến. Vừa tiến vào trong quảng trường, từng đạo tiếng gào to liên tiếp, từng tiếng lọt vào tai, làm cho Mộ Phong ngạc nhiên. Mộ Phong phát hiện quảng trường hai bên bày đầy các loại quầy hàng, tiên đan, tiên tài, tiên phủ, chờ chút cái gì cần có đều có. Ngoại trừ, Mộ Phong thế mà còn phát hiện có người tại buôn bán tiên khôi, tiên trận trận bán chờ chút, mà lại bày quầy bán hàng người, không chỉ có đệ tử ký danh, thậm chí còn có đại la kim tiên khí tức đệ tử chính thức. Linh thạch tại thần tháp bên trong cũng mặc kệ dùng, chỉ có điểm cống hiến mới là duy nhất tiền tệ. Mà thần tháp cũng không cho phép dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến. Ôn Linh San gặp Mộ Phong kinh ngạc nhìn xem bốn phía quầy hàng, cười giới thiệu nói, cái này cũng dẫn đến vô luận là đệ tử chính thức hay là đệ tử ký danh, đều được tìm kiếm nghĩ cách kiếm lấy điểm cống hiến. Vô luận là đệ tử ký danh hay là đệ tử chính thức, bọn hắn đều có thể thông qua làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng ở làm nhiệm vụ trong quá trình, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, mà những thu hoạch này chính mình không dùng được, tự nhiên là thông qua bày quầy bán hàng buôn bán đến kiếm lấy điểm cống hiến. Nói, Ôn Linh San chỉ vào trong đám người cực kỳ cá biệt nam tử trung niên cùng niên kỷ khá lớn lão giả thân ảnh, tiếp tục nói, ngươi nhìn, không chỉ có đệ tử sẽ đến trên quảng trường, ngay cả một ít trưởng lão, chấp sự cũng sẽ tới đảm bảo, nói không chừng liền có thể đãi đến đồ tốt. Đương nhiên, trưởng lão, chấp sự bọn người đại bộ phận đều là đi Nguyên Tôn tháp hoặc là Thủy Tôn tháp quảng trường, bên kia xuất hiện đồ tốt xác suất càng lớn, ngẫu nhiên mới có thể đến Huyền Tôn quảng tràng dạo chơi. Mộ Phong gật đầu, một bên nghe Ôn Linh San giới thiệu, một bên tiên thức quét ngang một phía. Hắn cũng là vô tâm chống liễu, tùy tiện nhìn xem, có thể hay không phát hiện một chút chân chính đồ tốt. Bất quá, làm hắn có chút thất vọng là, hắn tiên thức quét ngang từng cái quầy hàng, cũng không có phát hiện vật gì tốt. Ân. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước phải một góc rơi quầy hàng. Quầy hàng này cũng không thu hút, vị trí cũng không xuất chúng, nhưng hết lần này tới lần khác nhân khí rất vượng, tụ tập rất nhiều người. Thảo nê mã, trả lại tiền. Lần trước tại ngươi trên quầy hàng, ta mua rõ ràng là khốn sát trận, kết quả bảy trận sau mới phát hiện là huyễn trận, ngươi mẹ nó vì sao không nói rõ ràng? Cái này vô lương tiên trận sư, lần trước ta tại hắn trên quầy hàng nói xong luyện chế cho ta hỏa thuộc tính tiên trận, luyện chế ra đến xem đi lên đích thật là hỏa thuộc tính, mẹ nó vừa mở ra lại là băng thuộc tính tiên trận, kém chút ở trong nhiệm vụ hại chết ta. Trên quầy hàng, tụ man lít nha lít nhít đệ tử, có đệ tử ký danh, cũng có đệ tử chính thức, nhưng từng cái đều lòng đầy căm phẫn. Mà tại đám này người vây quanh bên dưới, là một tên đầu đội mũ rộng vành nam tử. Hắn chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía đám người, bày biện cực kỳ cần ăn đòn tư thế, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Hừ, một đám người vô tri, các ngươi hiểu tiên trận sao? Các ngươi hiểu nghệ thuật sao? Tiên trận chính là muốn xuất kỳ bất ý mới có thể ra kỳ hiệu. Còn có ngươi, ngươi khi đó lại không hỏi ta, coi là nhặt được tiện nghi, hiện tại lại ta. ngươi nói ta vì cái gì không nhắc nhở?
A, bản tọa làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Bản tọa tương lai nhất định sẽ trở thành cửu thiên vĩ đại nhất tiên trận sư, các ngươi bây giờ có thể được đến bản tọa tự tay luyện chế tiên trận, là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận.
Nam tử đội mũ vành rộng đưa lưng về phía chúng sinh, hắn tư thái kiệt ngạo, ngựa khí tràn đầy cao cao tại thượng, hồn nhiên không đem đám người để vào mắt.
Mà cái này cũng triệt để đã dẫn phát nhiều người tức giận, một đám đệ tử rốt cuộc nhịn không được, cũng không để ý nơi đây không được tư đấu quy định, vén tay áo lên liền lên đi quần đầu nam tử đội mũ vành rộng.
Một đám phàm nhân cũng dám cùng bản tọa đấu,
các ngươi còn ở đâu?
Nam tử đội mũ vành rộng cười lạnh liên tục, lòng bàn chân trận văn lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ở trong đám người như cá gặp nước giống như xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi.
Mộ Phong yên lặng nhìn xem một màn này, sau đó yên lặng quay mặt qua chỗ khác.
Mùi vị quen thuộc này, thanh âm quen thuộc này, làm cho Mộ Phong hổ thân thể chấn động, xa xa tránh đi quầy hàng này.
Linh San cô đương, Vân sư huynh thường xuyên đến nơi này bảy quầy bán hàng,
còn có hắn bảy quầy bán hàng đều là dạng này bán đồ.
Mộ Phong thấp giọng hỏi thăm Ôn Linh San.
Ôn Linh San liếc mắt Vân Hòa Hú chỗ quầy hàng, liếc mắt, nói ngươi nói cái này bệnh tâm thần à? Hắn một mực như vậy,
lần này hắn coi như thu liễm.
Ta nhớ được hắn huyên náo lớn nhất một lần chính là ngay trước một đám thần tháp tiên trận sư trước mặt nói bọn hắn là kê phế vật.
Việc này huyên náo xôn xao, ngay cả thần tháp trưởng lão đều ra mặt phải xử lý. Gia hỏa này nói một câu nói ngươi biết là cái gì không?
Gặp Mộ Phong lắc đầu, Ôn Linh San lắc đầu nói, gia hỏa này nói, lão giả, đứng ở trước mặt ngươi là từ trước tới nay vĩ đại nhất tiên trận sư, ngươi là cái thá gì, cũng dám quản bản tọa nhàn sự.
Sau đó thì sao?
Mộ Phong khỏe miệng co giật, hỏi.
Sau đó hắn liền bị trưởng lao chân áp, nhốt tại diện Bích Sơn núi trọn vẹn nửa năm lâu. Gia hỏa này ta cảm thấy không cứu nổi, chúng ta hay là không nên cùng hắn dính líu quan hệ.
Ôn Linh San lắc đầu nói.
Mộ Phong tán đồng gật đầu, đặc biệt là trông thấy Vân Hòa Hú trên quầy hàng quần tình xúc động, rất có càng náo càng lớn xu thế.
Hắn thì càng không muốn cùng Vân Hòa Hú nhắc lên nửa phần quan hệ.
A, ta thân yêu bản thân, ngươi rốt cục đến thần tháp sao?
Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, bây giờ ngươi gặp lại ta oai hùng, nhưng chớ có tự ti.
Đột nhiên, một đạo bất thình lình thanh âm từ Mộ Phong, Ôn Linh San phía sau hai người vang lên.
Mộ Phong, Ôn Linh San hai người giống như hóa đá, cứng đờ quay đầu đi.
Chỉ gặp đầu đội mũ rộng vành Vân Hòa Hú, đưa lưng về phía hai người, hai tay ôm ngực, y lìa mệ theo gió tung bay, tiêu sái tùy tiện.
Mà càng làm hai người sợ hãi chính là, tại càng hậu phương, lít nha lít nhít đám người chính trùng trùng điệp điệp hướng lấy bên này trào lên mà đến.
Tiếng mắng chửi, tiếng gào thét, tiếng ồn ào chờ chút dường như sấm sét gào thét mà đến.
Trốn.
Mộ Phong cùng Ôn Linh San nhìn nhau, không chút do dự liền nhanh chóng rời xa Vân Hòa Hú, như tránh ôn thần.
Ta đời này duy nhất chi kỷ, ngươi chạy cái gì a?
Chờ ta một chút.
Vân Hòa Hú thanh âm vang lên lần nữa, sau đó làm cho Mộ Phong sắc mặt khó coi là, Vân Hòa Hú lại hướng phía bọn hắn bên này đuổi theo.
Chương 1582 thủ tháp trưởng lão, chương 1582 thủ tháp trưởng lão Huyền Tôn quảng tràng, dòng người mãnh liệt, loạn sĩ bắt náo.
Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện có một đám người ngay tại điên cuồng đuổi theo ba đạo thân ảnh.
Mà ba đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mộ Phong, Ôn Linh San cùng Vân Hòa Hú.
Đương nhiên, một đám người truy đuổi đối tượng tự nhiên không phải Mộ Phong cùng Ôn Linh San, bọn hắn chủ yếu là vì truy Vân Ấm Áp, muốn hướng nó đòi hỏi thuyết pháp.
Vân Hòa Hú, ngươi tên hôn đản này, làm theo chúng ta thôi.
Mau tránh ra.
Ôn Linh San tức run người, nàng đối với sau lưng Vân Hòa Hú giận dữ hét.
Vân Hòa Hú lòng bàn chân trận vẫn không ngừng lấp lóe, thân hình phiêu giật như linh hoạt con cá, khinh thường liếc mắt Ôn Linh San nói tiểu nhi tử, ta cái này sử thượng vĩ đại nhất trận pháp sư đuổi ngươi, là ngươi bách thế đã tu luyện phúc phận, ngươi có tư cách gì để cho ta đi ra?
Huống hồ ngươi cũng đừng tự mình đa tình, bản tọa đuổi đến cũng không phải ngươi, mà là ta đời này duy nhất chi kỷ Mộ Phong.
Ta cùng hắn nhiều năm không thấy, thầm nghĩ gấp, tự nhiên muốn đi lên nói chuyện cũ, ngươi đi một bên.
Ôn Linh San tức giận đến nói đều nói không ra ngoài.
Mộ Phong bất đắc dĩ, nói Vân sư huynh, bây giờ cục diện này không thích hợp ôn chuyện, chúng ta tạm thời trước mỗi người đi một ngả đi.
Chờ ngươi xử lý tốt chính mình sự tình sau, chúng ta lại ôn chuyện không muộn.
Vân Hòa Hú ngạo nghễ nói, bản tọa ý chí không thể nghi ngờ, ta nếu muốn cùng ngươi ôn chuyện, sao có thể tùy ý?
Liền hôm nay.
Mộ Phong nghi ngờ liếc mắt Vân Hòa Hú, hắn mãnh liệt hoài nghi người sau có phải hay không biết hắn ẩn nấp chi thuật rất mạnh, muốn để hắn hỗ trợ.
Nhưng Vân Hòa Hú như vậy chủ ưu ý bị ủ tính cách, muốn mở miệng nói hỗ trợ, cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn.
Người nào tại Huyền Tôn quảng tràng ồn ào?
Chẳng lẽ không biết thần tháp uy cụ sao?
Đột nhiên, quảng trường chỗ sâu, một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, như kinh lôi nổ vàng, cuồn cuộn mà đến.
Chỉ gặp một tên lão giả áo lam từ giữa quảng trường chỗ Huyền Tôn tháp bên trong lướt đi, ánh mắt không vui nhìn chăm chú hò hét tầm ý một đám người.
Hơi thở thật là mạnh, đây là vô thượng tiên vương cấp bậc cường giả.
Mộ Phong liếc mắt lão giả áo lam, vẻ mặt nghiêm túc, người sau trên thân phát tán ra khí tức cường đại, làm cho Mộ Phong cảm thấy động dung.
Là Huyền Tôn tháp thủ tháp trưởng lão,
không nghĩ tới bắt hắn cho dẫn ra, đây chính là vô thượng tiên vương chí cường giả.
Lần này sự tình huyên náo có chút lớn, đều do cái này Vân Hòa Hú thật sự là quá biết gây chuyện.
Trên quảng trường, đại bộ phận người đứng xem đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía lão giả áo lam ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ.
Triệu trưởng lão,
cái này không trách chúng ta, đều là Vân Hòa Hú tên này quá ghê tởm, chúng ta tại hắn trên quầy hàng mua đồ vật đều có vấn đề.
Đúng a?
Ghê tởm hơn chính là, tên này còn con bị chết mạnh miệng, thậm chí còn công nhiên trào phúng chúng ta.
Đuổi theo Vân Hòa Hú một đám người, cũng không có dừng lại động tác, bọn hắn một bên đuổi theo, một bên lòng đầy căm phẫn địa đạo.
A, nguyên lai là Vân Hòa Hú. Cái kia không sao, các ngươi tiếp tục.
Lão giả áo lam liếc mắt bị đuổi theo nam tử đội mũ vành rộng, hư lạnh một tiếng, chính là thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên không có ý định đúng tay. Đa tạ Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa a. Một đám truy đuổi Vân Hòa Hú các đệ tử, cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm ra sức đuổi theo Vân Hòa Hú đánh. Quảng trường đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá đối với này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Hòa Hú quá lộ liễu, tiến vào thần tháp sau, không phải tại giới trang chính là tại giới trang trên đường, nhưng đắc tội không ít người. Mà vị này Triệu trưởng lão chính là bị Vân Hòa Hú chỉ vào cái mũi thống mạ qua, thậm chí còn bị Vân Hòa Hú khinh bỉ. Triệu trưởng lão không có một trưởng diện Vân Hòa Hú, đã là hàm dưỡng đầy đủ cao. Vân sư minh, ngươi tại thần tháp bên trong đến cùng là làm cái gì, người người oán trách sự tình a? Như thế nào nhân duyên kém đến mức độ này? Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, trong lòng yên lặng che mặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng thủ tháp trưởng lão đi ra, tự nhiên sẽ chủ trì công đạo, cuộc náo kịch này hẳn là cũng sẽ đình chỉ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thủ tháp trưởng lão vừa thấy là Vân Hòa Hú, thế mà dứt khoát không quản sự. Đây là đối với Vân Hòa Hú oán niệm sâu bao nhiêu, thế mà ngay cả duy trì trật tự đều chẳng muốn làm. Hừ, là những người này có mắt không tròng, mắt mù, lại không biết chân long. Phàm nhân trung quy là phàm nhân, quả nhiên không cách nào cùng bản tọa đánh đồng. Vân Hòa Hú lòng bàn chân như lau dầu, tốc độ cực nhanh, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiệt ngạo cùng bệ nghệ. Mộ Phong, quá nhiều người, cơ hồ bốn phương tám hướng đều là người, chúng ta nên làm cái gì? Một khi bị vây ở, chúng ta đều muốn bị thay bày bả gió. Ôn Linh San âm thầm cho Mộ Phong truyền âm, ngựa khí bội vàng, đồng thời trong lời nói không ngừng mắng Vân Hòa Hú. Mộ Phong liếc mắt theo sát phía sau Vân Hòa Hú, chỗ nào không rõ ràng người sau có chủ ý gì? Giao cho ta đi. Mộ Phong cho Ôn Linh San truyền âm trả lời một câu, chính là vận chuyển đạo đế cổ kinh. Chỉ gặp Mộ Phong hai tay bấm quyết, lăng không đánh ra từng đạo ấn quyết, khi thiên chi thuật lực lượng giống như thủy triều đem ba người bao phủ. A, người đâu? Vân Hòa Hú làm sao đột nhiên không thấy? Kỳ quái, rõ ràng mới vừa rồi còn ở phía trước, làm sao lại không hiểu thấu biến mất đâu? Đột nhiên, ngay tại truy đuổi Vân Hòa Hú cả đám, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía trước giống tuyết giữa không trung. Nguyên bản vị trí kia là Vân Hòa Hú, nhưng người sau lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất tại trước mắt bọn hắn. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn tiên thức không ngừng quét ngang bốn phía, lại một chút dấu vết để lại đều không có phát hiện. Không chỉ có là truy đuổi Vân Hòa Hú một nhóm người, quảng trường còn lại người đứng xem cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. A, thật cường đại ẩn nấp chi thuật a. Thế mà ngay cả lão phu ta đều không thể phát giác. Cách đó không xa, treo ở giữa không trung thờ ơ lạnh nhạt Triệu trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tự nhiên thời khắc đều đang ngó chừng Vân Hòa Hú, nhưng ngay lúc vừa rồi, Vân Hòa Hú tính cả còn lại hai tên nam nữ vậy mà đột nhiên biến mất. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, hắn tiên thức thế mà cũng không có chút nào phát giác. Phải biết, hắn nhưng là vô thượng tiên vương a, nó tiên thức so với đại La Kim tiên mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền ngay cả hắn đều không thể phát giác Vân Hòa Hú đám ba người là như thế nào biến mất. Bực này ẩn nấp chi thuật tuyệt không tầm thường. Thi triển này ẩn nấp chi thuật hẳn không phải là Vân Hòa Hú, là vừa rồi đôi nam nữ kia. Triệu trưởng lão lông mày nhíu lên, hắn tiếp xúc qua Vân Hòa Hú, mà lại Vân Hòa Hú ở trên quảng trường gây nhiều người tức giận cũng không phải lần một lần hai, mà mỗi lần gây nhiều người tức giận đều là đặc biệt chật vật, nhược vân ấm áp thực sẽ cường đại như thế ẩn nấp chi thuật, trước đó vì sao không sử dụng đây? Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái, thi triển như thế ẩn nấp chi thuật hẳn là đôi nam nữ kia bên trong một vị. Mặc dù hắn đại bộ phận lực chú ý đều tại Vân Hòa Hú trên thân, nhưng cũng chú ý tới đôi nam nữ kia. Trong đó một tên nữ đệ tử, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ là đến từ Đông Bực Tử Vi Tiên Triều công chúa Ôn Linh San, nó niên kỷ cực nhỏ, nhưng thiên phú rất cường đại, vẹn vẹn thời gian 10 năm liền xâm nhập Huyền Tôn Tháp 23 tầng. Tương lai nàng này tiến vào Huyền Tôn bảng top 10 hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Ôn Linh San bên người thanh niên, hắn lại cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Mà lấy hắn thần giác, hơi hồi ức một chút, liền minh bạch thi triển ẩn nấp chi thuật hẳn là người thanh niên này. Người mang cường đại như thế ẩn nấp chi thuật, kẻ này vì sao không có tiếng tăm gì đâu? Hơn nữa còn là gương mặt lạ, chẳng lẽ là tân sinh? Triệu trưởng lão thì thào nói nhỏ, tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên. Hắn nhớ kỹ hôm nay nhận được tin tức, Thần Linh Sơn vừa mới tiến tới một vị đệ tử chính thức. Hẳn là chính là hắn. Chương 1583 bị trấn áp Vân Hòa Hú, chương 1583 bị trấn áp Vân Hòa Hú Huyền Tôn quảng tràng bên ngoài, một chỗ có chút quặng quẽ nơi hẻo lánh. Ôn Linh San cùng Vân Hòa Hú mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem phụ cận đệ tử đối bọn hắn ba người thế mà làm như không thấy, phản phất đem bọn hắn trở thành không khí. Mộ Phong, ngươi cái này ẩn nấp chi thuật đến cùng lai lịch ra sao? Càng như thế thần kỳ, lại có thể tại trước mặt mọi người đem tất cả khí tức đều ẩn nấp rơi. Ôn Linh San đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên, nàng là tận mắt nhìn thấy Mộ Phong đang thi triển một loại nào đó tiên thuật sau, người xung quanh liền đối với bọn hắn nhìn như không thấy. Nguyên bản bọn hắn bị một đám người đuổi đến như chó nhà có tang, nhưng rất mau đuổi theo người của bọn hắn liền ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tại bốn phía tìm kiếm. Mà trên thực tế, ba người bọn họ cũng không có trốn đi, mà là nên ngang tại đám người này trước mặt tiếp tục chạy trốn thôi. Thế là, ba người bọn họ liền đặc biệt ung dung tại một đám kẻ rượt đuổi trước mắt rời đi. Ha ha, nữ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút người này là ai bản thân. Hắn là trên đời này vĩ đại nhất tiên trận sư bản thân, tự nhiên vi phạm. Vân Hòa Hú chắp hai tay sau lưng, liếc Ôn Linh San một chút, có chút khinh bỉ đạo: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi trêu đến nhiều người tức giận, lại muốn kéo lên chúng ta cùng một chỗ có nổi, ngươi đơn giản càng là vô sỉ, còn không biết xấu hổ giáo huấn ta." Ôn Linh San tức giận đến nghiến răng: "Vô tri ngu muội nữ nhân." Bản tọa bấm ngón tay tính toán,
đã sớm biết bạn chí thân của ta có thể nhẹ nhõm mang bọn ta thoát khốn. Vân Hỏa hú a một tiếng, có chút khinh thường nói. Nói, Vân Hỏa hú ánh mắt sáng rực nhìn về phía treo ở quảng trường trên không Triệu trưởng lão. Vân sư minh, ngươi muốn làm gì? Mộ Phong khỏe mắt run rẩy, trầm giọng hỏi. Vân Hỏa hú cái cằm khẽ nâng, nói Mộ Phong, ta vẫn luôn biết ngươi ẩn nấp chi thuật cực mạnh, lại không nghĩ rằng so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Thậm chí ngay cả Triệu trưởng lão dạng này vô thượng tiên vương đều không thể phát giác ra được, ta quyết định muốn thử một chút ngươi cái này ẩn nấp chi thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi muốn làm sao thử? Ta tự mình đi đến cái này Triệu trưởng lão trước mặt, ta xem một chút hắn có thể hay không nhìn ra ta đến. Vân Hỏa hú cười lạnh, thứ không dám giấu giếm, cái này Triệu trưởng lão lúc trước trấn áp qua ta, hắn tất nhiên là ghen ghét tài năng của ta. Ôn Linh San liếc mắt Vân Hỏa hú, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Vân sư minh, ngươi không hổ là chi kỷ của ta, càng như thế tín nhiệm ta. Ngươi yên tâm, ta ẩn nấp chi thuật tất nhiên độc bộ thiên hạ. Mộ Phong cởi mở cười to, nói đừng nói là chỉ là vô thượng tiên vương, liền xem như chuẩn đế cũng khó có thể phát giác. A, dĩ nhiên cường đại như thế, vậy bản tọa càng phải đi thử một chút. Vân Hỏa hú một bộ kích động bộ dáng. Mộ Phong mỉm cười gật đầu, nói Vân sư minh cứ việc đi thử. Đúng rồi, ta tại thần tháp tên là Phượng Nguyên, về sau đừng gọi ta Mộ Phong. Vân Hỏa hú ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, mà Mộ Phong thì là đối với Vân Hỏa hú khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng. Thì ra là thế, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, ngươi là của ta bản thân, coi như ta chết cũng sẽ không lộ ra tên thật của ngươi. Cho nên ngươi minh bạch cái gì? Ôn Linh San dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Vân Hỏa hú. Vân sư minh, đi thôi. Cái này Triệu trưởng lão giam chân áp như vậy vĩ đại người, quả nhiên là bất đương nhân tử, đi cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Mộ Phong thần sắc trịnh trọng, vô vô Vân Hỏa hú bả vai, khích lệ nói. Vân Hỏa hú không thể nín được cười đứng lên, đối với Mộ Phong cổ vũ tương đương hưởng thụ, nói tốt. Ta đi cũng. Ta nói Mộ Phong, ngươi cái này ẩn nấp chi thuật coi là thật thần kỳ như vậy. Thế mà nên ngang tại vô thượng tiên vương trước mặt, cũng sẽ không bại lộ. Ôn Linh San đưa mắt nhìn Vân Hỏa hú bóng lưng rời đi, hồ nghi hỏi. Chỉ là, khi nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thời điểm, nguyên bản đứng ở bên cạnh Mộ Phong, đã biến mất không thấy. Sau đó, nàng kinh ngạc trông thấy Mộ Phong ngay tại nhanh chóng hướng phía Huyền Tôn Tháp mà đi. Đương nhiên không có thần kỳ như vậy, chúng ta nhanh tiến Huyền Tôn Tháp đi. Chờ chút Vân sư huynh bị Triệu trưởng lão phát hiện sau, vị trí của chúng ta khả năng liền bại lộ. Lúc này, Mộ Phong truyền âm tại Ôn Linh San trong đầu vang lên. Mộ Phong đạo đế cổ kinh mới tu luyện đến tầng thứ 6, nếu là tránh một chút vô thượng tiên vương, tự nhiên khó mà phát giác. Nhưng nếu là dám nên ngang tại vô thượng tiên vương trước mặt rêu rao, vậy thì tương đương với giấu đầu lòi đuôi, không bị phát hiện mới là lạ chứ. Ôn Linh San ngẩn người, sau đó lại nhìn mắt Vân Hỏa hú bóng lưng, trong đôi mắt có một chút thương hại. Người cái tên này thật đúng là xấu bụng, thế mà như thế khanh vân ấm áp, bất quá ta ưa thích. Ôn Linh San đuổi kịp Mộ Phong, cười nhẹ nhàng địa đạo. Mộ Phong nghiêm trang nói, ta cũng không có khanh vân sư minh, là Vân sư minh chính hắn yêu cầu đi thử xem. Mà lại lấy Vân sư minh yêu trang bức tính tình, ta thật đi sông Huyền Tôn Tháp, đoán chừng hắn lại sẽ cho ta dẫn xuất yêu thiêu thân gì đi ra. Nếu bị này Triệu trưởng lao chấn áp qua hắn một lần, vậy liền lại chấn áp một lần, dù sao hắn thói quen liền tốt. Ôn Linh San cười khúc khích, mặt mày cong cong, lại là không nói thêm gì nữa. Thời khắc này Vân Hỏa hú, lòng bàn chân trận bắn lấp lóe, qua lại quảng trường trong đám người, đặc biệt nên ngang, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Không hổ là bạn chí thân của ta a. Cái này ẩn nấp chi thuật quả nhiên là thần kỳ. Vân Hỏa hú ghé qua ở trong đám người, hắn phát hiện coi như hắn nắm chặt người bên cạnh tóc thậm chí là cổ áo, đều không có phát hiện hắn. Cái này khiến Vân Hỏa hú càng đã có lực lượng, thậm chí còn có chút đắc ý bề báo. Lao giả, lần trước đem ta trấn áp tại diện bích nhai nửa năm, thù này bản tọa thời khắc đi khắc, chưa bao giờ dám quên. Vân Hỏa hú nhìn chằm chằm xa xa Triệu trưởng lão, trong đôi mắt tràn đầy lăng lệ chi sắc. Lần này, ta liền trước thu chút lợi tức, để cho ngươi biết một chút chọc bản tọa cũng sẽ không có kết cục tốt. Vân Hỏa hú nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhảy lên một cái, từ trong đám người bật ra, trực tiếp lướt về phía giữa không trung bên trên Triệu trưởng lão. Mà thần kỳ lạ, Vân Hỏa hú lớn như thế lắc xếp đặt phóng lên tận trời, trong quảng trường đám người lại không hề có cảm giác. Nếu thật là cái này tân sinh, vậy cái này tân sinh ngược lại là khó lường a. Ta nhớ được cái này tân sinh thần tháp ấn tỷ bên trên đăng ký danh tự là Phượng Nguyên đi. Triệu trưởng lão vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, hắn mắt lộ ra hứng thú chi sắc, tay phải hai ngón xoa cằm. Bất quá, Càn Thiên Tiên vực đế tử cấp yêu nghiệt cứ như vậy chút, cái này Phượng Nguyên danh tự cũng là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế thế lực truyền nhân. Nói đến đây, Triệu trưởng lão như có cảm giác, hắn khẽ nâng đầu nhìn về hướng phía trước quảng trường trong đám người. Chỉ gặp một đạo mơ mơ hồ hồ hư ảnh, từ trong đám người sống cướp mà đến, vậy mà trực tiếp hướng phía hắn bên này bay lượn mà đến. Theo không ngừng tiếp cận, hư ảnh bộ dáng tại Triệu trưởng lão tiên thức bên trong càng ngày càng rõ ràng, sau đó một tấm rất tinh tường thân ảnh, cứ như vậy nên ngang xuất hiện tại trước mắt hắn. Người này mang theo mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp, chính hai tay ôm ngực, một mặt hài hước nhìn xem Triệu trưởng lão. "Lão giả, lập tức liền để cho ngươi biết đắc tội bản tọa hạ tràng." Ngươi Vân Hỏa hú hai tay ôm ngực, hắn nhìn thẳng trước mắt Triệu trưởng lão, đang muốn thực hành hắn trả thù thủ đoạn thời điểm, Triệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Chỉ gặp một đạo thuần túy do đại đạo chi lực ngưng tụ đại thủ, một tay lấy Vân Hỏa hú chộp vào lòng bàn tay. Vân Hỏa hú ngậm, đội vàng không kịp chuẩn bị Triệu trưởng lão tóm gọn. "Vân Hỏa hú, ngươi tốt lớn gan chó, dám đối bản trưởng lão bất kính như thế, xem ra lần trước tại diện bích nhai chỉ đợi nửa năm trừng phạt quá nhẹ." Triệu trưởng lão lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngượng bức Vân Hỏa hú, lãnh đạm nói lần này liền cho ta tại diện bích nhai nghỉ ngơi một năm đi.
Một năm sau trở ra, Cỏ Vân Hòa hú văng tụng, không ngừng dãy rủa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, hắn cùng Triệu trưởng lão chênh lệch quá lớn.
Chương 1584 Tam đại thái sơ tiên kim, chương 1584 Tam đại thái sơ tiên kim, đúng rồi. Vừa rồi ngươi đi theo đôi nam nữ kia bên trong, trong đó nam tử trẻ tuổi kia là người phương nào?
Triệu trưởng lão lườm Vân Hòa hú một chút, hứng hở mà hỏi thăm.
Lao ra hỏa, có biết nói chuyện hay không?
Cái gì gọi là ta đi theo đôi nam nữ kia?
Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, là kia đôi nam nữ đi theo bản tòa sao?
Vân Hòa hú bất mãn cải chính.
Triệu trưởng lão có chút im lặng, thở dài nói, "Tốt ta, ngươi nói là đi theo ngươi đi, nói đi, tên nam tử kia là ai?"
Như lão hủ đoán không sai, cái kia ẩn nấp chi thuật chính là tên nam tử kia thi triển a.
Vân Hòa hú quật cường nói, "Lão gia hỏa, ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù, ẩn nấp chi thuật rõ ràng là bản tọa thi triển.
Được chưa?
Coi như là ngươi thi triển, hiện tại có thể nói cho ta biết nam tử kia thân phận đi."
Vân Hòa hú ngạo nghễ nói, "Lão gia hỏa, ngươi để cho ta nói ta liền nói.
Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt?
Ngươi cũng đừng quên, bây giờ tại trước mắt ngươi chính là thời đại này vĩ đại nhất tiên trận sư, tương lai là muốn siêu việt Hỗn Nguyên Tiên Đế siêu phàm tồn tại, ngươi nói chuyện chú ý một chút."
Triệu trưởng lão ra mặt run rẩy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu, thế mà nghiêm trang hỏi một cái thâm tình băng.
"Đã như vậy ngươi ngay tại diện bích nhai đợi 10 năm đi."
Triệu trưởng lão mặt không thay đổi đạo.
Vân Hòa hú sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói cho ngươi cũng không sao.
"Ngươi muốn biết người kia chính là ta đời này duy nhất bạn thân."
Triệu trưởng lão liếc mắt Vân Hòa hú, cười lạnh nói, "Thật không nghĩ tới ngay cả loại người như ngươi đều sẽ có bằng hữu, thật đúng là hiếm lạ."
Vân Hòa hú ánh mắt bên nể, "Nói đúng vậy a. Như ta cao thủ bực này thì mình, có thể làm bằng hữu của ta, nhất định phải đuổi kịp ta phải bước chân.
Đáng tiếc, phóng nhãn nhìn lại, phàm nhân, người tầm thường thực sự quá nhiều, cũng không xứng vì ta bằng hữu, chỉ có hắn mới có tư cách làm tri kỷ của ta bạn thân."
"Mẹ nó, cái này Thâm Tỉnh Băng sẽ không cho là ta câu nói kia là đang khen hắn đi."
Triệu trưởng lão khẽ mắt co quắp một hồi, trong lòng bất đắc dĩ, nói cho nên nói, hắn đến cùng là ai?
"Đừng lại cho ta trang bức."
Nhanh nói, "Không phải vậy phạt ngươi diện bích sơn núi 10 năm."
Vân Hòa hú bản còn muốn thao thao bất tuyệt, bị Triệu trưởng lão kiểu nói này, cũng không dám lại mạnh miệng, lập tức bán mộ phòng.
"Hắn gọi Phượng Nguyên, là ta tại Đông Bực kết bạn duy nhất tri kỷ."
Vân Hòa hú mặc dù bán bằng hữu bán được dứt khoát, nhưng vẫn là giữ vững danh giới cuối cùng, cũng không có bại lộ mộ phong tên thật.
Quả nhiên là hắn.
Triệu trưởng lão gật đầu, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Tại nhìn thấy mộ phong là gương mặt lại trong nháy mắt, hắn liền có chỗ suy đoán, bây giờ từ Vân Hòa hú bên này đạt được nghiệm chứng.
Lần này trong tân sinh, Đông Bực ngược lại là chất lượng rất cao.
Đầu tiên là có Hoàng Phụ Uyển, bây giờ lại có cái này Phượng Nguyên.
Triệu trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, hắn biết rõ, vô luận cái này Phượng Nguyên thiên phú đến cùng như thế nào, nhưng cái này ẩn nấp chi thuật cao minh, tuyệt đối là phi phàm bí thuật. Huống hồ có thể vừa vào cửa liền trở thành đệ tử chính thức, vậy ít nhất cũng là đệ tử cấp yêu nghiệt, nó thiên phú như thế nào lại kém đâu?
Lao ra hỏa,
nên lời nhắn đủ nói, ta đều nói rồi, sự tình ta cũng giảng, hiện tại có thể buông ta ra đi.
Vân Hòa hú bị đại đạo chi lực biến thành đại thủ siết thật chặt trong tay, khá khó xử nhăn nhó, để Triệu trưởng lão mau đem hắn buông ra.
"Hừ, ta chỉ nói miễn đi ngươi 10 năm diện bích ngai, cũng không có nói miễn đi ngươi 1 năm diện bích ngai."
Triệu trưởng lão hừ lạnh nói, "Lần này ngươi ở trên quảng trường gây nên động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn làm sự tình gì đều không có phát sinh sao?"
Vân Hòa hú ngây ngẩn cả người, bi phẫn trừng mắt Triệu trưởng lão.
"Ngoan ngoãn đi diện bích ngai đợi 1 năm đi, 1 năm sau đi ra, nhớ kỹ cho ta thu liễm một chút."
Triệu trưởng lão hừ một tiếng, chính là lôi cuốn lấy Vân Hòa hú, rời đi Huyền Tôn quảng trường.
Huyền Tôn tháp, nguy nga cao ngất, như một tòa thông thiên triệt địa lập trụ.
Toàn bộ thân tháp là hình tứ phương, tổng cộng có tầng 36, toàn thân do màu xanh biếc thần bí tiên thạch rèn đúc mà thành.
Mỗi một tầng mái con hướng ra phía ngoài bốn lượn mở rộng, như là triển khai cánh lớn, diêm giác treo đẹp đẽ trung đồng, trong gió phát ra trầm thấp mà xa xăm thanh âm.
Mộ Phong còn chú ý tới, nó thân tháp mặt ngoài khắc đầy cổ lão phù văn, vô số phù văn cảnh lá đan chen khó gỡ giống như trải rộng thân tháp, từ đó tạo dựng một bức thần bí đồ đằng. Cả tòa tháp đều tản ra làm cho người kinh dị mà khí tức đáng sợ.
Đây là Thái Sơ Tiên Kim khí tức.
Cái này Huyền Tôn tháp lại là do Thái Sơ Tiên Kim luyện chế.
Mộ Phong con ngươi thích chặt, chăm chú nhìn trước mắt Huyền Tôn tháp, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Ôn Linh San ngạc nhiên nhìn Mộ Phong một chút, nói ngươi còn rất có ánh mắt thôi.
Thế mà liếc mắt liền nhìn ra tháp này chất liệu.
Không sai, cái này Huyền Tôn tháp chính là trộn lẫn vào Thái Sơ Tiên Kim một trong Thương Long Tiên Kim.
Mặc dù toàn bộ thân tháp cũng không phải là toàn bộ do Thương Long Tiên Kim luyện chế,
nhưng tháp này vẫn như cũ so với rất nhiều chuẩn đế tiên khí đều muốn cứng cỏi đáng sợ, là siêu việt chuẩn đế tiên khí chí bảo.
Mộ Phong nhíu mày, nhìn về phía Ôn Linh San, nói cái này Huyền Tôn tháp vẫn chỉ là ba tòa phó tháp một trong, như vậy Nguyên Tôn tháp cùng bắt đầu tôn tháp đâu?
Ôn Linh San cười nói, đương nhiên cũng là trộn lẫn vào Thái Sơ Tiên Kim, bất quá Nguyên Tôn tháp cùng bắt đầu tôn tháp trộn lẫn vào Thái Sơ Tiên Kim đều là cùng bắt đầu tôn tháp khác biệt.
Trong đó Nguyên Tôn tháp trộn lẫn vào chính là Thái Sơ Tiên Kim bên trong Hoàng Huyết Chân Kim, mà khởi đầu tôn tháp trộn lẫn vào thì là Vạn Tượng Thần Kim.
Mộ Phong càng nghe càng lạ giật mình, ba tòa phó tháp thế mà trộn lẫn vào ba loại khác biệt Thái Sơ Tiên Kim.
Lúc nào Thái Sơ Tiên Kim lấy được dễ dàng như vậy?
Phải biết, trong lịch sử mỗi một vị tiên đế tìm kiếm một loại Thái Sơ Tiên Kim đều là muôn vàn khó khăn, thậm chí còn có không ít tiên đế cả đời đều không thể tìm được một loại Thái Sơ Tiên Kim.
Mà thần tháp thế mà có được ba loại khác biệt Thái Sơ Tiên Kim.
Mặc dù chỉ là xen lẫn một phần nhỏ, nhưng cũng cực kỳ kinh người.
ngay cả phó tháp đều là trộn lẫn vào thái sơ tiên kim, mà lại còn là ba loại khác biệt tiên kim, hẳn là chủ tháp là do cái này ba loại thái sơ tiên kim luyện chế. Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn chằm chằm Ôn Linh San hỏi. Ôn Linh San cười mỉm địa đạo, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là nhẹ nhõm, ngươi đoán không lầm, Vĩnh Hằng Thần Tháp đích thật là do Thương Long Tiên Kim, Hoàng Huyết Chân Kim cùng Vạn Tượng Thần Kim tổ hợp luyện chế. Vĩnh Hằng Thần Tháp phóng nhãn cửu thiên trong tiên vực tất cả chí cao tiên khí bên trong, đều là đứng hàng đầu cường đại chí cao tiên khí, uy danh hiển hách. Mộ Phong hút nhẹ một hơi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần tháp thâm hậu nội tình. Khó trách thần tháp sừng sững ở trung vực vô số kỷ nguyên, lại trường thịnh công suy, chúng liền vực chúng đế cấp thế lực đều muốn cho thần tháp mặt mũi. Thần tháp dựa vào là không chỉ là vô số năm giáo hóa đi ra tiên tiêu cự phách, còn có nó bản thân thực lực cường đại. Chương 1585 Huyền Tôn bảng, chương 1585 Huyền Tôn bảng, Huyền Tôn tháp cửa ra bảo, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Đại bộ phận đều là đệ tử ký danh, nó đệ tử chính thức hiếm khi trông thấy. Mà Mộ Phong, Ôn Linh San hai người xuất hiện, tự nhiên dẫn tới rất nhiều đệ tử ký danh chú mục. Dù sao thần tháp đệ tử chế ngự đều là thống nhất, lại đệ tử chính thức cùng đệ tử ký danh chế ngự lại là khác biệt. Đệ tử ký danh chế ngự là trường bào màu xanh đậm, nhìn qua có chút đơn giản, cũng tự nhiên lệ tô điểm. Mà đệ tử chính thức chế ngự thì là cao cấp hơn rất nhiều, chính là áp dụng thượng đẳng tiên tơ tầm chế thành, lại nhan sắc tử kim, đẹp đẽ mà trang nhã. Mộ Phong đã sớm khi tiến vào nhà mình động phủ sau, liền đổi lại đông bát tự mình lấy ra tử kim chế ngự. Cho nên Mộ Phong cùng Ôn Linh San hai người chế ngự tại bọn đệ tử ký danh này trước mặt, tự nhiên lộ ra đặc biệt dễ thấy. Các ngươi nhìn, là Đông Bực Tử Vi tiên triều công chúa Ôn Linh San. Các ngươi nghe nói không, nàng gia nhập thần tháp mới 10 năm thời gian, liền đã xâm nhập Huyền Tôn tháp tầng thứ 23. Ta đương nhiên biết, bực này xông tháp tốc độ, chỉ sợ tại trong vòng 10 năm có hy vọng tiến vào Huyền Tôn bảng top 10 đâu. Bất quá Ôn Linh San nam tử bên người là ai a? Thế mà mặc cũng là đệ tử chính thức chế ngự, nhưng là một bộ mặt lạ hoắc a. Một đám đệ tử ký danh xì xào bàn tán, không thiếu nam đệ tử nhìn về phía Ôn Linh San ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng định đoạn. Ôn Linh San vô luận là thiên phú hay là bối cảnh, thậm chí là dung mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Dạng này tiên tri tiêu nữ, nó người theo đuổi tự nhiên không phải số ít. Bất quá càng nhiều người hay là đối với Ôn Linh San bên người nam tử xa lạ thân phận càng hảo càng kỳ. Thân tháp đệ tử mấy bằng nhiều, nhưng đệ tử chính thức lại ít càng thêm ít, chỉ có mấy trăm vị, đều là tiên tri tiêu tử. Những đệ tử ký danh này bên trong tự nhiên cũng có yêu mến bắt quái, đối với mỗi vị đệ tử chính thức đều là có hiểu biết. Nhưng xuất hiện tại Ôn Linh San nam tử bên người, người ở chỗ này lại không một người gặp qua, hoàn toàn là một bộ mặt lạ hoắc. Xem ra người này là mới gia nhập đệ tử chính thức. Từ hắn cùng Ôn Linh San quan hệ trong đó đến xem, cũng hẳn là đồng bực bên kia yêu nghiệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, đối với Mộ Phong thân phận đều có chút suy đoán. Tấm bia đá này là Huyền Tôn bảng. Giờ phút này, Mộ Phong chú ý tới trước tháp đứng thẳng một tòa bia đá. Bia đá cao 10 trượng, rộng hơn 1 trượng, toàn thân đen như mực, tựa như hắc ngọc giống như bóng loáng không tì vết. Tại bia đá mặt ngoài, điêu khắc lấy rất nhiều chữ vàng, mỗi cái chữ vàng đều tản ra sáng chói kim uy. Đúng vậy, đây chính là Huyền Tôn bảng, bây giờ bảng nhất là Sở Thiên Quát. Ôn Linh San thở dài, nói mặc dù ta đối với Sở Thiên Khoát rất là khó chịu, nhưng gia hỏa này hoàn toàn chính xác biến thái. Hắn nhập môn cũng liền so với chúng ta sớm mấy năm thôi, lần đầu xông tháp liền tiến vào Huyền Tôn bảng top 10. Vẹn vẹn một năm liền vượt trên Huyền Tôn bảng tất cả mọi người, đoạt được thứ nhất, mà lại cùng thứ hai chênh lệch không ngừng kéo ra. Mộ Phong nhíu mày, thầm nghĩ cái này Sở Thiên Khoát thiên phú đích thật là kinh người, mặc dù so Hoàng Phủ Uyển nhập môn sớm đi, nhưng sớm cũng không nhiều, lại gắt gao để ép Hoàng Phủ Uyển. Mộ Phong là biết Hoàng Phủ Uyển thiên phú kinh người, tại đông vực trong thế hệ tuổi trẻ là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mặc dù Ôn Cẩn Du, Hoàng phủ Hàn bực này đế tử cấp yêu nghiệt, tại Hoàng phủ Uyển trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Lại thêm Hoàng phủ Uyển còn có ngộ đạo cây gia trì, thế mà còn là không thể vượt qua Sở Thiên Khoát. Có thể thấy được Sở Thiên Khoát thiên phú đáng sợ. Mộ Phong trầm ngâm hỏi, trước đó Huyền Tôn bảng đầu tiên là ai? Ôn Linh San chỉ vào trên tấm bia đá danh tự thứ ba, nói là gia hỏa này. Mộ Phong định thần nhìn lại, chỉ gặp trên bảng danh sách đầu tiên là Sở Thiên Khoát, xông đến 35 tầng. Mà thứ hai chính là Hoàng phủ Uyển, thì là xông đến tầng thứ 30, thứ ba là tên là Dạ Lâm người. Dạ Lâm là Thiên Cực Đạo cung thiếu công chủ. Gia nhập thần tháp đã có hơn 30 năm. Tại Sở Thiên Khoát nhập môn trước, Dạ Lâm một mực là Huyền Tôn bảng thứ nhất, nhưng cũng chỉ xông đến tầng 28. Những năm này hắn mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên một tầng. Ôn Linh San kiên nhẫn giải thích, tiếp tục nói, đúng rồi, quên cùng ngươi nói, những này Huyền Tôn bảng top 10 yêu nghiệt, tu vi đều là tại Đại La Huyền Tôn đỉnh phong. Bọn hắn sớm đã đang tiến hành đại đạo chi lực cảm ngộ, hắn thực lực sâu không lường được, từng cái đều có thể vượt cấp giết địch. Mà lại bọn hắn đều là ở vào tùy thời đều muốn đột phá trạng thái, sở dĩ chậm chạp không có đột phá, cơ bản cũng là vì sông tháp ban thưởng. Mộ Phong gật đầu, liên quan tới sông tháp ban thưởng, Ôn Linh San đã sớm đề cập với hắn. Sông tháp ban thưởng cũng không chỉ có thông quan ban thưởng, còn có giai đoạn ban thưởng. Vĩnh Hằng Thần Tháp trung tầng 36, chia làm 4 cái giai đoạn, mỗi 9 tầng một cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn nó sông tháp độ khó đều sẽ lấy cấp số nhân gia tăng. Phàm là có thể mỗi sông qua một giai đoạn số tầng, thần tháp đều sẽ cho điểm cống hiến ban thưởng, cùng đưa tặng nhất định số trời thời gian tu luyện. Chỉ bất quá ban thưởng cùng thông quan ban thưởng so sánh, chênh lệch quá lớn, nhưng cũng so tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ mạnh. Mà sông tháp đệ tử chính thức bọn họ đều có cái quy định bất thành văn. Nếu bọn hắn bồi dưỡng thời gian chỉ có 100 năm, như vậy bình quân mỗi tòa tháp thời gian tu luyện là 33 năm. Một khi 33 năm kỳ hạn đến, vô luận sông đến tầng nào đều nhất định muốn đột phá, từ đó tiến vào tòa tiếp theo tháp tu luyện. Đương nhiên,
cực kỳ cá biệt tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên không cần tuân theo cái này quy định bất thành văn. Bởi vì bọn hắn tại 33 năm trước đó, liền có thể thông quan ba tháp, chỗ nào cần tại mỗi tòa tháp chờ đủ 33 năm đâu. Chỉ bất quá, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thật sự là ít chi lại thiếu. Mà Sở Thiên Quát, Hoàng Phủ Huyền thì là bị nhận định là dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao hai người mới nhập môn không bao lâu, liền đã xông đến tầng 30 trở lên, là có hy vọng thông quan Huyền Tôn Tháp. Đặc biệt là Sở Thiên Quát, hắn đã xông đến 35 tầng, khoảng cách thông quan chỉ kém một tầng. Cũng không biết ta lần thứ nhất xông tháp có thể xông đến tầng thứ mấy. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, đối với kế tiếp xông tháp ngược lại là có chút mong đợi đứng lên. Thiên phú của ngươi rất mạnh, so ta có thể mạnh không ít, không thể so với Huyền Tỷ Tỷ yếu. Lúc trước Huyền Tỷ Tỷ lần thứ nhất xông tháp liền xông đến tầng thứ 24, tiến nhập Huyền Tôn bảng thứ 10. Ôn Linh San cười nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi lần này xông tháp, hẳn là cũng có thể xông đến tầng thứ 24. Mộ Phượng Nguyên, đi thôi, Huyền Tôn tháp bên trong vừa vặn có một vị cùng ta quen biết chiêu đại viên, chúng ta trực tiếp tìm nàng đi. Mộ Phong gật đầu, vừa định lúc nói chuyện, một đạo hơi có vẻ giọng địa mai sắc nhọn thanh âm từ bên cạnh vang lên. Quả nhiên là buồn cười. Thật sự cho rằng các ngươi đông bực nhân tài xuất hiện lớp lớp sao? Gặp vận may ra cái Hoàng Phụ Huyện, còn muốn ra cái thứ hai. Ôn Linh San, Mộ Phong đều là quay đầu, chỉ gặp bia đá phía bên phải phương hướng một đầu trên hành lang, một đoàn người chính đại dậm chân đi tới. Cầm đầu là một nam một nữ, đều là mặc đệ tử chính thức tử kim chế ngự. Tại phía sau bọn hắn, đi theo mười mấy tên đệ tử ký danh. Tại nhìn thấy hai người này trong nháy mắt, Ôn Linh San sầm mặt lại, đôi mắt đẹp nén giận. Chương 1586 đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, chương 1586 đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp, ngươi nhìn, là Huyền Tôn bảng thứ 10 Lý Hoài Cận cùng thứ 9 Lâm Vân Lam. Xem ra bọn hắn hẳn là vừa làm xong nhiệm vụ trở về, kiếm lấy không ít điểm công hiến, đây là tới Huyền Tôn Tháp tu luyện. Theo đôi nam nữ này đến, Huyền Tôn Tháp cửa ra vào một đám đệ tử lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Từng tia ánh mắt đều là rơi vào đôi nam nữ này trên thân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong cũng là đem ánh mắt rơi vào đôi nam nữ này trên thân. Đôi nam nữ này nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam tử một bộ áo lam, dáng người cao gầy, mặt như ngọc, đầu đội cao quan, hai tóc mai rủ xuống đến trước ngực, toàn thân tản ra quý công tử khí chất. Nữ tử thì là một thân kinh trang, phiêu giật tóc dài dùng hồng lăng thắt cao đuôi ngựa, da thịt trắng nõn, mày liễu mắt hạnh, vểnh lên mũi môi đỏ, dung mạo tươi đẹp như là một nhánh mang lộ hoa đào. Mà mới vừa nói chính là thanh niên mặc áo lam. Mà từ trung quanh trong tiếng nghị luận, Mộ Phong cũng biết thanh niên mặc áo lam này là tới từ trung vực Lý gia đế tử yêu nghiệt Lý Hoài Cẩn. Mà Lý Hoài Cẩn bên người nữ tử thì là Lâm Vân Lam, đến từ trung vực Lâm gia. Lâm gia cùng Lý gia một dạng, đều là tiên đế thế gia. Gia tộc nó tại xa xưa niên đại đi ra một vị tiên đế, lại chuyển thừa hoàn chỉnh. Trung vực thế gia, tuy nói được xưng là thế gia, trên thực tế tổ thượng cũng là khai sáng qua tiên triều, chỉ bất quá về sau tiên triều hủy diệt, biến thành thế gia. Ôn Linh San, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, đâu bực có thể ra cái Hoàng Phủ Huyện, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Lý Hoài Cần mắt lộ ra giọng niệm ai, ánh mắt của hắn vượt qua Ôn Linh San, rơi vào nó bên người Mộ Phong trên thân, cười lạnh nói, kẻ này là mới tới, tu vi cũng không tệ, nhưng lần đầu sông tháp muốn đạt tới tầng thứ 24, vậy ngươi chính là tổn hại sự thật loạn suy. Mà Lý Hoài Cẩn bên người Lâm Vân Lam cười nói, Lý Hoài Cẩn, lời này của ngươi liền không đúng. Đông vực mặc dù không bằng trung vực, nhưng so những giới vực khác cần phải mạnh. Linh San muội tử là cái người thành thật, không cần thiết ở trên đây nói lung tung. Ta tin tưởng tân sinh này là cái không thể so với Hoàng Phủ Huyện kém yêu nghiệt. Nói đến đây, Lâm Vân Lam nhìn về phía Mộ Phong, nói không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Phượng Nguyên. Mộ Phong thản nhiên nói, nguyên lai là Phượng Nguyên sư đệ, không biết sư đệ sư thừa nơi nào. Lâm Vân Lam cười tủm tỉm hỏi, cùng hai vị sư thừa so sánh, tại hạ không đáng giá nhắc tới. Mộ Phong lắc đầu nói. Lâm Vân Lam gật đầu, tiếp tục nói, nếu Linh San sư muội nói sư đệ thiên phú tuyệt đỉnh, không kém gì Hoàng Phủ Huyện, nhưng thực lực cũng không phải ngoài miệng nói một chút, Phượng Nguyên sư đệ nếu không dùng thực lực chứng minh bên dưới chính mình, tại Huyền Tôn Tháp cách đó không xa, liền có không ít lôi đài, chuyên môn dùng cho luận bàn tỷ thí, muốn hay không cùng chúng ta luận bàn một phen. Lý Hoài Cần hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, Vân Lam, ngươi quá để cao cái này tân sinh, đừng nhìn Ôn Linh San thổi thiên hoa loạn truy, đây chính là trong đó không vừa ý dùng bình hoa. Lâm Vân Lam chừng Lý Hoài Cần một chút, chợt ấy náy mắt nhìn Mộ Phong, Phượng Nguyên sư đệ. Hoài Cẩn hắn tính tình chính là như vậy, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, miệng cũng thối. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, bình thường đều là điểm đến là dừng, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Mộ Phong mắt nhìn Lâm Vân Lam lại nhìn mắt Lý Hoài Cẩn, trong lòng cười lạnh. Hai người này một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng, thật coi hắn ngốc sao? Phượng Nguyên, đừng để ý đến bọn hắn, lúc trước bọn hắn chính là dùng chiêu này đem mới nhập môn chúng ta lừa gạt lôi đài. Một khi lên lôi đài, là có thể cưỡng chế đánh cược. Chúng ta mỗi người trên tay 10 000 điểm cống hiến đều bị bọn hắn thắng đi. Huyện tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Ôn Linh San khẩn trương giữ chặt Mộ Phong cánh tay, vội vàng nhắc nhở, sợ Mộ Phong đáp ứng luật bàn, cưỡng chế đánh cược. Mộ Phong ngạc nhiên. Ôn Linh San khẩn trương nói, đúng, lên phía sau lôi đài, chỉ cần có một phương nâng lên cược điểm công hiến, một phương khác nhất định phải tiếp nhận. Lúc trước chúng ta căn bản không biết quy tắc ngầm này, thế nhưng là bị hố thật thê thảm, nhập môn 10 000 điểm công hiến ban thưởng cứ như vậy bị bọn hắn hố đi. Mà lại những lao sinh này đều là tại Huyền Tôn Tháp bên trong tu luyện rất nhiều năm, đạo tác sớm đã ngộ ra, lại ngộ ra được một tia đại đạo chi lực. Thực lực của bọn hắn so với cùng giai mạnh hơn quá nhiều, lúc trước liền xem như Huyền Tỷ Tỷ cũng bị bọn hắn hoàn ngược. Về sau Huyền Tỷ Tỷ tiến vào Huyền Tôn Tháp tu luyện một đoạn thời gian,
đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng mới tìm trở về chẳng tử. Lý Hoài Cẩn cười lạnh liên tục, nói Ôn Linh San, ngươi không phải nói hắn không kém gì Hoàng Phủ Huyền sao? Sao phải làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Vân Lam thì là vẻ mặt ôn hòa nói Phượng Nguyên sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm vô sỉ như vậy sự tình, chỉ là bình thường luật bàn. Có đôi khi thực chiến so tu luyện quan trọng hơn, đặc biệt là cùng tiền tài chiến đấu, đối tự thân có cực lớn có ích. Mộ Phong cũng không để ý tới Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam, mà là đối với bên người Ôn Linh San hỏi, Linh San, trên người của ta chỉ có 10,000 điểm cống hiến, có thể cùng bọn hắn cược 100,000 sao? Ôn Linh San ngạc nhiên, khẩn trương nắm lấy Mộ Phong cánh tay, nói ngươi cũng chớ làm loạn a. Cái này cưỡng chế đánh cược thẻ đánh bạc tự nhiên là căn cứ trên người ngươi điểm cống hiến tiền tiết kiệm tới. Như ngươi chỉ có 10,000 điểm cống hiến, như vậy đánh cược hạn mức cao nhất cũng liền chỉ là 10,000 điểm cống hiến. Lần đầu xông tháp cùng trong tháp tu luyện, đối với ngươi chỗ tốt là lớn vô cùng, cái này ban đầu 10,000 điểm cống hiến đối với ngươi là có tác dụng lớn, ngươi không nên bị bọn hắn kích tướng. Lâm Vân Lam cười nói, tất cả mọi người là yêu nghiệt, chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, Linh San sư muội ngươi làm gì nói chuyện giật gân đâu. Phượng Nguyên sư đệ, chớ có suy nghĩ nhiều, cùng chúng ta luận bàn một phen, sau đó ngươi lại vào tháp tu luyện, đối với ngươi tốt chỗ càng lớn. Mộ Phong lắc đầu, nói hai vị, luận bàn thì không cần. Lần này tại hạ sông tháp sốt ruột, chờ ta lần sau khi ra ngoài sẽ cùng các ngươi luận bàn đi. Nói, Mộ Phong cùng Ôn Linh San xoay người rời đi. Lâm Vân Lam nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới, mà ôm ngực mà đứng Lý Hoài Cẩn sắc mặt cũng là trầm xuống. Hừ, đông bực quả nhiên đều là chút thứ hèn nhát, khó trách càng ngày càng kém đi, hệ so sánh thử luận bàn cũng không dám. Lý Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, cố ý lớn tiếng nói. Mà một tiếng này, tự nhiên cũng dẫn tới bốn phía chú ý của mọi người. Chớ có để ý đến bọn họ. Ôn Linh San nằm chắc Mộ Phong cánh tay. Mộ Phong cười nói, cấp thấp như vậy phép khích tướng, tự nhiên kích không được ta. Ta chỉ là đáng tiếc là trên người ta điểm cống hiến quá ít. Ôn Linh San ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong. Nếu ta trên người có 100,000 trở lên điểm cống hiến, có lẽ liền sẽ cùng bọn hắn luận bàn một hai. Mộ Phong cười nói, lấy Mộ Phong bây giờ át chủ bài, Mộ Phong cảm thấy cùng Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam một trận chiến, đánh bại bọn hắn cũng không có vấn đề. Nhưng cứ như vậy, liền bại lộ thực lực bản thân, vẹn vẹn bị 10,000 điểm cống hiến, đó căn bản được không bù mất. Mộ Phong chuẩn bị khiêm tốn một chút, sau đó nhiều tích lũy điểm cống hiến điểm, sẽ cùng Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam đánh cược. Nếu muốn đánh, vậy sẽ phải đem nó đánh cho đau nhức một chút. Hy vọng lần này Huyền Tôn Tháp có thể làm cho ta kiếm lấy đủ nhiều điểm cống hiến. Mộ Phong nhìn trước mắt Huyền Tôn Tháp, khoe miệng hơi bệnh. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ Huyền Tôn Tháp lại kịch liệt chấn động lên, lớn như vậy tháp thể, tách ra hừng hực ánh sáng, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, khoảng chừng ước vạn sợi. Mộ Phong, Ôn Linh San thậm chí Huyền Tôn quảng tràng tất cả mọi người đều kinh động, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía xuất hiện dị trạng Huyền Tôn Tháp. Có người đang đỉnh Huyền Tôn Tháp không biết là ai nói ra câu nói này, giống như nhóm lửa vùng quê tinh hỏa, trong nháy mắt dấy lên liệu nguyên chi hỏa, dẫn nổ toàn bộ quảng trường bầu không khí.